Chương 24, Trường Bạch qua đây. Lãnh nguyệt phía dưới, tựa như long tựa như người sinh linh vây tay. Đen kịp như dãy núi cự ảnh đến gần, ở cái kia thần thánh sinh linh trước người nửa quỳ, cúi đầu, răng nanh thanh diện đầu ma tượng đầu lâu vừa lúc đầy đủ để cho sinh linh kia thân thủ chạm đến. Cổ tay xoay chuyển, ma tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hóa thành một đoạn 10 tấc lớn nhỏ pho tượng rơi vào sinh linh kia trong tay. Cổ xưa thanh đồng đỉnh ở sau lưng hắn hiện lên, đem pho tượng trấn phong tiến vào trong đỉnh. Thần thánh sinh linh ngẩng đầu, kim chúc con ngươi cùng ánh trăng sáng trong hòa lẫn. Đó lấy, hình ảnh bị bỗng nhiên bóc cắt. Đây là một đoạn đến từ đế đô thu hình lại, tại internet thượng truyền bá ngắn ngủi mấy phút sau mai danh nhận tích. Đây là dây dẫn nổ, rất nhanh một chút bị cố ý che giấu biến hóa rốt cục bị mọi người nhắc tới bên ngoài. Trương Bạch Sơn, cùng một mảnh nguyệt quang vung vãi đỉnh núi. Có màu đồng cổ cự ảnh theo dòng sông bên trong hướng vào sông, hắn hai chân hành động, lưu lại bọt nước quấy động tới rất xa. Sơn phong một dạng cánh tay tráng kiện nhất theo một con cá lớn, đầu cá sinh răng cưa, lân thiến như ngân giáp. Nếu có sơn dân nhìn thấy sẽ biết được đây là đầu kia yêu thích nuốt sống người sống, đem dòng sông hóa thành bản thân lĩnh vực quật khởi sinh linh. Hắn hung ác tàn bạo, bất luận loại sinh vật nào, một khi tới gần bờ sông cũng sẽ bị kéo vào đáy sông trở thành xương khô. Nhưng đầu này xương vương xương bá quật khởi sinh linh chết rồi, tĩnh mịch tròn trịa mắt cá ở dưới ánh trăng phản xạ ra quỷ dị hàn quang. Cự thân một dạng thân ảnh ngồi ở đỉnh núi, cá lớn thi thể bị ném ở một bên. Hắn tiện tay giật xuống mấy cây chết héo lao thụ, đôi đất vẩy ra, loại này sinh trưởng mấy trăm năm sau cùng chết héo lao thụ rễ cây dưới đất kéo dài không biết sâu đến mức nào, nhưng là dạng này bị vạm vỡ thân ảnh nổ tận gốc. Đại vương Mị Vũ, đại vương Mị Vũ, ta liền biết đại vương nhất định giúp chúng ta báo thù. Đột nhiên, yên lặng thâm sơn đột nhiên náo nhiệt lên. Mấy chục cái người trưởng thành lớn nhỏ kim sắc lông hầu theo đỉnh núi theo từng cây lao thụ cành cây nhảy xuống, rơi vào vạm vỡ cự ảnh trước mặt, thậm chí có nhảy đến cá lớn bên cạnh thi thể nhà nước bọn. Đừng có gấp khánh công, đêm nay cho các ngươi ăn bữa ngon. Vạm vỡ cự ảnh mở miệng, nhờ ánh trăng có thể thấy rõ đây là đầu cự viên, lông tóc hiện ra thâm thúy màu đồng cổ, hai gò má trắng bệnh, giống như nham thạch cứng lại. Cự viên đem nổ tận gốc cây khô tụ lại tại trước mặt, nắm tay, mảnh không gian này được thắp sáng, nóng dực khí lãng sôi trào mãnh liệt. Dung nham một dạng mạch lạc tại cự viên trên da chảy xuôi, mang đến đáng sợ nhiệt độ cao. Hắn quá nhân tính hóa không người, tại điệp khởi cây khô phía dưới vỗ tay phát ra tiếng, ngọn lửa kích sạc, rất nhanh bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Tiểu hầu tử môn hỗ trợ lắp xong cá lớn thi thể, để lên lửa trại. Con cá lớn này ăn bọn chúng mấy vị tộc nhân, ngày hôm nay vua của bọn chúng xuất thủ, dù là tại dòng sông bên trong cũng vẫn như cũ đem nó giết chết. Đúng rồi đại vương. Đang giúp đỡ tiểu hầu tử có một con ngẩng đầu lên, lấy ra một cái màu đen khối lập phương vật, giờ phút này khối lập phương vật vẫn sáng huỳnh quang. Ngày hôm nay có tin tức lớn. Ân. Nói nghe một chút. Cự viên mở miệng. Chúng ta có đồng loại giết tới nhân loại đế đô đi. Tiểu hầu tử mặt mày hớn hở. Cái gì? Cự viên cúi đầu, hướng về tiểu hầu tử trong tay sáng lên hát sắc khối lập phương. Huỳnh quang lóe lên trên màn hình chỉ có dạng này mấy chữ nên video ngọn nguồn dấu hiệu đã được xóa bỏ. Video đây. Tiểu hầu tử sững sờ, đem hát sắc khối lập phương xoay chuyển qua đây, cũng không nhịn được vấn đạo. Đúng thế, video đây. Cấu ngạn đánh nát vận tắc camera. Hoàn toàn không ngờ rằng tràng cảnh này phía dưới còn có không muốn mạng người leo đến nóc nhà quay chụp thu hình lại. Quay chụp người bị nam nhân ánh mắt chấn nhiếp, khẩn trương không nói ra được một câu. Cũng có thể nam nhân rất nhanh chết đi ánh mắt, hắn nhìn vào tế đàn trung tâm nhân ảnh, ánh mắt phức tạp. Hắn tộc muội cùng tổ phụ tất cả chết cùng xích giao tay. Nếu nhìn lên nhân, là bọn hắn muốn kỳ tính mệnh. Kẻ giết người, bị giết, chẳng trách người khác. Thậm chí tổ phụ đổi lấy kim cương lưu ly tử cũng là khuyên bảo hắn, chớ nảy sinh cửu hận, chứ trên đời nhân quả xuất từ một ý nghĩ sai lầm, hắn tộc muội bởi vì cái kia một ý nghĩ sai lầm rơi xuống bóng tối, không hy vọng hắn lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm cắt đứt con đường phía trước. Lý tính là như vậy, nhưng người cũng không phải có thể một mực lý tính. Xích giao, cố gia nợ ngươi hiện tại chân chính trả sạch. Hắn nói, nam nhân sắp rời đi đế đô, cố gia cơ nghiệp đối với hắn mà nói không có một tia đáng giá lưu luyến. Nếu như trong trần thế gặp nhau lần nữa, ta nhất định sẽ xuất kiếm. Lý Tức An đứng tại chỗ, nhìn qua bầu trời đêm. Ma tượng bên trong oan hồn vậy mà hàng vạn mà tính, những cái này oan hồn căm hận khóc thét chính là ma tượng sức mạnh nơi phát ra. Huyết sát nhân ảnh từng nói cho hắn, những cái này lão giả khi tìm thấy tòa này ma tượng thời điểm liền bị gieo xuống ấn ký, cho nên bọn họ sinh hồn sẽ trực tiếp bổ dưỡng ma tượng, lúc nào chết, bị ai giết chết cũng không đáng kể. Nếu không có cổ Phật lâm thế, hồi phục ma tượng sẽ trực tiếp giết sạch tòa thành thị này sinh linh đến một trận huyết tinh đại bổ. Hàng vạn mà tính oan hồn, toàn bộ hội trường người cộng lại đều không có 5 chữ số, hiển nhiên tại cổ đại cũng có người vận dụng tế đàn, chỉ là không có thành công. Những cái kia oan hồn tích lũy lại đến, cho đến ngày hôm nay khôi phục. Trực tiếp thả về thiên địa nói không chừng lại đến đế đô nơi này chính là mảnh nhỏ quỷ thành. Đồng dạng không thể một mực sử dụng tái thiên đỉnh trấn áp, oán hận nảy sinh, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc hướng về những cái này thuần thục khổng lồ oan hồn. Cái kia huyết sắc nhân ảnh ngược lại là cười ha hả đề nghị không bằng chuyển cho Lý Tức An một tiên pháp môn, có thể luyện chế sinh hồn, đem oán hận hóa thành sức mạnh. Hàng bạn mà tính căm hận sinh hồn, tại bọn họ trong mắt chính là thượng đẳng cơ duyên, có thể gặp không thể cầu. Cho nên ngươi thủ đoạn thông thiên triệt địa cũng vẫn như cũng bị người trấn áp, tại vô tận tuế nguyệt không thể thấy rực mặt trời. Lý Tức An nhàn nhạt đáp lại. Huyết sắc nhân ảnh nhún nhún vai, thật không có phản bác. Hắn chỉ là bản thể một sợi chân linh, tại bị cái này tà môn thanh đồng đỉnh tế luyện về sau đã không tính vị kia tổ một bộ phận, mà là thuộc về phương này thanh đồng đỉnh. Thực sự là quá tà môn, ở hắn thời đại kia cũng chưa từng gặp qua như thế không giảng đạo lý phong linh tế luyện hóa thành kỳ vật sở hữu thủ đoạn. Thiếu niên đưa tay, thanh đồng đỉnh thu hồi huyết sắc nhân ảnh. Trở về thái hành sao? Thanh diễm tới gần. nhân loại ở trong mắt nó hình tượng không có biến hóa chút nào, cho rằng Nam Trúc tiếp tục lưu lại nhân loại cổ quốc đế đô sẽ tao ngộ hung hiểm. Tạm thời không cần. Lý Tức An lắc đầu, hắn có một cái ý nghĩ, có thể đem những cái này sinh hồn đưa đi băng sinh. Người đi về trước đi, chú ý an toàn. Thanh Diễm nhìn chằm chằm thiếu niên một cái, lôi quang chợt hiện. Đúng rồi. Thiếu niên nhớ tới cái gì, đột nhiên nói ra, chuyến này đã tạm. Không cần nói lời cảm tạ. Thanh Diễm lắc đầu, sau cùng hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy. Nhìn vào thanh lam lôi quang biến mất ở màn đêm, Lý Tức An cười cười, nha đầu này nghe được lời nói của hắn không phải thật cao hứng sao, nhất định phải giả trang sâu lắng banh lấy mặt hổ. Nam Trúc đại nhân. Giờ phút này, hai âm thanh ở sau lưng hắn vang lên, là Triệu Hành Chu cùng Lý Thi Dương, bọn họ hơi hơi không người, thần sắc cung kính. Các ngươi đang làm gì? Hắn nghi hoặc. Biểu thị trung thành a đại nhân, chúng ta nhân loại đều như vậy biểu thị bản thân trung thành thiên địa chứ dám. Lý Thi Dương thần sắc trịnh trọng, giống như nói sát thực giống như. Bên kia Triệu Hành Chu bình thường rất nhiều. Triệu Lý hai nhà trên cơ bản xử lý tốt, vốn dĩ trong tộc xí nghiệp chính là chúng ta tại cầm lái, tộc lao chết đi đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì, mặc dù mất đi một nhóm người mạnh, nhưng những cái này không quá quan trọng. Triệu Lý xem như ngài quan sát nhân gian con mắt hẳn là đầy đủ. Rất tốt. Lý Tức An đáp lại. Những thế gian này dễ sâu buộc tại thế giới loài người, hắn có thể tùy tiện chặt đứt có thể thấy được thân cây, lại không làm gì được dễ cây. Cùng bỏ mặc thế gia mất khống chế bộc phát, không bằng đem mấy cây đại thụ này chủ nhân trở thành bản thân. Không lâu sau đó chính là đại cầu trúc tế điện, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt, bồi ta đi đi thế nào? Thiếu niên meo lại nước sạch một dạng con mắt, phát ra yêu cầu. Chương 25, cầu mưa chi thần vũ đế đô phố cũ, lửa đèn ra rời. Người trẻ tuổi dựa sát vào nhau đi qua, nhà ba người tiểu hài vây quanh cha mẹ vui đùa ầm ĩ ai nha nha. Tiểu hài không cẩn thận đụng vào một bóng người, đặt mông tọa trên mặt đất, đang chuẩn bị khóc thời điểm trông thấy nhân ảnh quay đầu. Nước mắt đổ về hốc mắt, tiểu hài trong nháy mắt cảm giác nói cho hắn, trước mặt là đầu trong truyền thuyết đại yêu quái, nếu là hắn khóc, đại yêu quái sẽ đem hắn ăn hết. Xin lỗi xin lỗi. Mẫu thân chạy tới, một tay đem tiểu hài cầm lên, quá chân thành xin lỗi. Chẳng qua nhìn mình nhóc con thời điểm, ánh mắt liền không như vậy tốt rồi. Không có quan hệ. Lý Tức An cười cười. Nhanh, cấp vị này. Mẫu thân thấy rõ thiếu niên mặt thời điểm ngây người một chút. Ca ca. Lý Tức An bổ sung. Nhanh, cấp người ca ca này xin lỗi. Tiểu hài ấp ủ hồi lâu, rốt cục dùng con mũi thanh âm nói câu, có lỗi với. Không có sao, đi chơi đi. Thiếu niên khẽ gật đầu một cái. Xin lỗi, thật ngại. Mẫu thân lúc rời đi còn bổ sung một câu. Khi người một nhà đi xa về sau, Lý Tức An quay người trở lại, liếc thấy chính đang nén cười Lý Thi Dương. Ngài đã đến kẻ khác không hỏi đều chẳng muốn cãi lại trình độ sao? Lý Tức An không có trả lời. Hắn đang nghe môn đình bên ngoài người kể chuyện thoải mái phập phồng cố sự truyền thuyết. Đây là láng giềng bên trong nổi danh người có nghề, đúng lúc gặp khí tức này, môn đình bên ngoài tụ lại đám người không ít. Hôm nay là đại viêm trải qua mùng 1 tháng 7, là đại trúc tế điện này, cho nên à, chúng ta liền đến nói một chút, cái này đại trúc tế điện truyền thuyết. Lão nhân thanh âm vang dội rõ ràng, lại có tuế nguyệt lắng động thương lão khàn khàn. Cánh tay lớn chấn tụ, thước gõ vô bản. Có câu nói là thái miếu bên trong tọa thần tiên, gỗ lim môn hạ ra chẳng nguyên. Cái này quả miếu, liền bị một nước chi quốc vận, ti trưởng thần quỷ âm dương đại vu trúc chỗ ở. Năm đó đại viêm vương triều đại hạn kéo dài dòng dã 3 năm, lão thiên ra một giọt mưa cũng không chịu bố thí. Đạo là vì sao? Nguyên lai là Mạc Bắc có thanh y liễu, thiên đế chi nữ bản suối nam. Vị này thần thông đến, có thanh đăng một ly, truyền thuyết có thể đem hoàng hà thủy cũng đốt sạch sẽ. Cái kia đại vu trúc họ Tô, một bên quay chúng quanh xích lòng, nàng vượt qua 4 tòa đại sơn, vượt qua Mạc Bắc cắt vàng tìm được nữ bạn ở chỗ đó, bởi vậy, thuận dịp mở ra một trận kinh thiên đại chiến. Vạn cổ thanh thiên, răng nanh Phật diện. Lão nhân thấp giọng ngâm sướng, tiết hầu tích lũy lấy thời gian, muốn đem người nghe mang đến rậm rạp thái cổ, tận mắt nhìn thấy cái kia đầy trời thiên phận. Đại vu trúc sau cùng về tới thần cũng, một khúc cầu mưa vũ để cho các thần linh cúi đầu. Hôm nay đại trúc khánh điện chính là tưởng niệm vị này đối với thiên hạ công tích. Dồn dập mưa hề thanh mịt mù, lạnh dung vân hề đế thuộc về. Lão nhân vô bản, đám người bừng tỉnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trông thấy trong góc khoát Chu Văn Huyền y thiếu niên rời đi. Lại cúi đầu lúc, trong tay không giải thích được nhiều viên hoàng kim phi lá. Thái hành sơn vị kia a. Lão nhân kinh bịn sợi râu. Theo phố cũ đi đến đại đạo, giống như xuyên biệt một thế kỷ. Đại trúc tế điện, vài ngàn năm trước kéo dài đến nay cổ xưa ngày lễ. Đây là đại chúng nhận thức, cổ tịch bên trên biểu hiện cái này đại trúc tế điện đến từ bí ẩn thời đại. Ai cũng làm không rõ ràng thời đại kia rõ ràng liền khối gạch ngói cũng khó khăn tìm, đã có một cái thịnh đại khánh điện truyền thống kéo dài đến nay. Tất cả miêu tả đều rất rõ ràng, lại không có khởi nguồn triều đại đi rõ. Đại vu trúc kêu giam thiên thi. Lý Tức An đột nhiên hỏi. Ân, đại vu trúc trên lý luận cũng là vương triều quan biên, nó địa vị cơ hồ đồng đẳng với hoàng đế. Triệu Hành Chu giảng giải. Ti trưởng quỷ thần phù thủy địa vị có thể có cao như vậy sao? Truyền thuyết một nước chi quốc vận chính là từ giam thiên ti gánh vác, bọn họ đến từ cửu lũ, là duy trì thần thánh, nhất định phải cả đời là xử nữ. Lý Thi Dương cười hì hì từ phía sau theo tới, trong miệng còn ngậm một căn kẹo hồ lô. Láng giềng truyền văn cũng khác nhau rất lớn, đây là tương đối trải qua được cầu kỳ thuyết pháp. Về phần vấn đề này phát sinh ở thời đại nào nha? Đám người có thể kiếm cái đầu rơi máu chảy. Thì ra là thế. Chân trời, trăng tròn treo cao. Lý Tức An ở chỗ này chờ đợi 3 ngày chờ đến cái này khánh điện đến. Người như sóng triều. Dù là trước đó vài ngày đế đô đại biến, cũng không có ảnh hưởng cái này thịnh đại khánh điển vui vẻ không khí. Đương nhiên, loại này an nhàn cùng Triệu Hành Chu và Lý Thi Dương mấy ngày nay cố gắng thoát không được liên quan. duy trì hiện trạng ổn định, chết ở trận kia tính toán người mặc dù nhiều, nhưng lại cũng không phải là không cách nào thay thế. Chẳng qua duy trì không được bao lâu, điểm ấy cái này đồng hành hai người nhất giao cũng lòng dạ biết rõ. Trên người mặc trường bào là đám thanh niên cười nói đi qua, trận này cổ xưa khánh điển xuyên cổ phục rất nhiều người, cho nên Lý Tức An cũng không tính dễ thấy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tiểu cô nương tới hỏi hắn bộ y phục này một nhà kia mua. Đỉnh đầu đột nhiên nở rộ một trận pháo hoa, đó là bay ngược lưu tình, hoa chủng tử kéo lấy chói lọi cái đuôi, giữa không trung nở rộ ra cực hạn sát thái, tiếp theo vô số lưu quang siêu mẹo mà xuống, chiếu sáng tế đàn cổ xưa huyền điệu phù điêu. Bọn họ bất chi bất giác đã đi theo dòng người đi tới đế đô trung tâm. Thiên mệnh huyền điệu, dáng mà sống thương. Đây là một tòa rộng rãi tế đàn cổ xưa, là cổ đại đế vương môn tế thiên nơi trốn. Thương triều kiến tạo, huyền điệu vì đó đồ đằng. Vũ nữ môn thanh y chu thường, tinh tế thân thể nhảy luyện chuyển răng múa. Bọn họ tại chính giữa tế đàn đánh lấy cổ xưa nhịp, thấp tụng thời cổ thái miếu lưu truyền phía dưới thiên trường. Văn tự ngôn ngữ là linh tài được, thân thể động tác cũng giống như thế. Lý Tức An đáy mắt có kim trúc thiếu đốt, hắn có thể trông thấy có ngàn vạn năm trước dấu vết tại lúc này hiện hóa. Thời đại cũng không phải là thương triều, càng xa xưa, so với bắt đầu hạ còn phải xa xưa hơn. Đến từ bí ẩn lịch sử, có người ở trong tế đàn múa nhẹ, là cái nữ nhân rất đẹp. Nàng đồng dạng mặc áo xanh chu thường, tay áo bên trên vẽ lấy đằng xà long tượng, nàng thấp giọng ngâm tụng, dáng múa đẹp đến đủ để khiến thần linh cúi đầu. Đồng thời còn có tế đàn người phía dưới triều, đó là tiên dân môn đang hướng vị này giam thiên ti lễ bái. Nàng vẫy tay, có nói hội tụ, nàng thăng nhẹ, có gió thổi hơi thở, nàng lấy thân thể nhận tái thiên, chiêu đến bát phương vân vũ. Nữ nhân tiến hành thần vũ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tức An cái phương hướng này. Giọt kia khỏe mắt mực đỏ nốt ruồi tại trắng loãng trên da càng là chói mắt, trước trước sau sau giống như một giọt máu xông vào hắn linh hồn. Có lẽ Lý Tức An giờ phút này chỗ đứng là thời cổ quân vương ở chỗ đó. Nồng đậm mây đen tụ lại, hắn có thể cảm nhận được tiên dân môn không có gì sánh kịp kích động. Mưa, tại cổ đại tức là sinh cơ. Có kim sắc cổ văn đạo luật theo giam thiên ti động tác dập dờn, nổi lên vận sóng, như đều là nàng phụ thêm kim trúc một dạng lụa mỏng. Mông lung chân trời, có tinh thần sáng lên, Lý Tức An cẩn thận nhìn chăm chú mới phát hiện đó là từng mai lật ánh khung không gian văn tự. Sao sớm một dạng văn tự chỉ hướng tây phương hướng. Phía tây Côn Lôn. Lý Tức An im lặng. Chính đang gặm kẹo hồ lô Lý Thi Dương như người, đột nhiên phát hiện một bên trống rỗng, thiếu niên không thấy bóng dáng. Không người có thể thấy trời cao, màu đỏ thâm bóng dáng như mũi tên xuyên qua tầng mây, sau cùng chiếm cứ tại đám mây. Tái thiên đỉnh xuất hiện, chữ triện lưu truyền. Giống như vô cùng vô tận oan hồn ở trong đỉnh thức tỉnh, ngàn vạn ác quỷ quay về nhân gian, cũng có thể lại đang thần vũ phía dưới toán khí tan rã. Phía thiên địa này tại lúc này nhớ kỵ nữ nhân kia, ngàn vạn năm trước chính là như thế, cho đến ngày nay y nguyên. Địa múa của nàng tại cầu mưa, cũng ở đây mở ra luân hồi. Giam thiên ti khúc hết, chân trời mây đen tụ lại. Xích giao tế đỉnh hóa ngàn vạn oan hồn, đem nó điểm làm giọt mưa trở về đại địa. Lúc này cách mấy ngàn năm hai trận mưa đồng thời hạ xuống, giọt thứ nhất giọt mưa đện ở trên tế đàn tràng cảnh cơ hồ trùng hợp. Bọt nước cũng giống nhau. Trời mưa. Cạnh tế đàn, có người phát giác chót mùi ý lạnh. Theo mưa phùn im ắng chiếu nghiêng xuống, đám người ý thức được hôm nay vậy mà phía dưới lên mưa, cái này rất thần thánh. Ngay cả trên tế đàn tiến hành tế điện phù thủy ánh mắt bên trong cũng tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ bị mưa rơi ở mức không hề hay biết khó chịu. Thế giới minh khắc bóng ngược, cái kia có được cô gái vô cùng xinh đẹp cũng giơ tay lên, cảm thụ giọt mưa rơi vào lòng bàn tay nhiệt độ. Nhìn một chút đám mây. Chương 26, Ngân Hạnh Phật Thủ Ngũ Thái Sơn, đại đình viện. Ngân Hạnh lượn quanh, kéo nát tan ánh trăng. Sở Hạnh Nhi tọa ở trên nhánh cây lung lay đầu, hai cánh tay bảy thành sáu chữ hình đặt ở trên đầu, nhẹ nhàng khẽ hát. Trên đầu ta có sừng thú, đằng sau ta có cái đuôi, ai cũng không biết ta có bao nhiêu bí mật trên đầu ta có. Và a a. Âm điệu đống nhiên kéo lên một đại giai. Sở Hạnh Nhi kèm chút bị sợ theo trên cây rơi xuống. Vân vụ phá khai, màu đỏ quái vật khổng lồ xoay quanh tại thiên không, thiết lân cách mở, phản chiếu lạnh lẽo nguyệt quang. Cái kia to lớn đầu lâu rủ xuống, hô hấp nặng nề giảm thấp xuống ngân hạnh cánh lá. Kim trúc một dạng con ngươi trông xuống nàng, đáy mắt giống như lắng đọng lấy vàng. Ta tới đón ngươi. Xích giao tiếng nói chuyện như quần quần sấm rền. Ngươi. Nữ hải nói năng lộn xộn, ngón tay một trận loạn điểm. Ngươi là ngày đó. Nàng tại sắp xếp ngôn ngữ, có thể tưởng tượng không ra cái gì từ để hình dung. Nam trúc. Lý Tức An nói ra danh tự, nhưng ta cái gì cũng không nổ mà ra. Sở Hạnh Nhi sở sở cái óc, khó được không có ý tứ. Mấy ngày nay nàng ngay cả mỗi ngày lung lay cây khô quen thuộc cũng bỏ đi, theo ban ngày đến tối nghiên cứu hòa thượng đường đi. Vì thế, nàng còn cùng tự viện tăng nhân cùng nhau ăn chay niệm Phật. Đáng tiếc những cái này hết thảy vô dụng, nàng cảm giác mình và trước kia không có chút nào khác nhau. Về sau dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, an nhàn ở tại chùa miếu cũng rất tốt. Không, là ta sai. Xích Dao mở miệng. Ngươi không cần đi hòa thượng đường, ngươi đã bắt đầu lặn lội thuộc về ngươi đường đi. Hòa thượng và ngươi chung đụng lâu, so với ta nhìn thấu triệt, hôm đó ta nhìn lầm. Con đường này căn cứ vào rất xa xưa thuyết pháp, là chân Phật con đường. Sở Hạnh Nhi mọi người, giống như bất kể là hòa thượng hay là trước mắt Xích Dao cũng so với nàng muốn quen thuộc bản thân. Chẳng qua cái này Xích Dao nói cái gì ngọn ý, mỗi một chữ đều nghe hiểu, hợp thành câu nói để cho nàng giống như tại trong chùa miếu niệm Phật kinh một dạng tối nghĩa khó hiểu. Lý Tức An chậm rãi giữa không trung đong đưa to lớn giao thân thể, kim trúc thiếu đốt, để cho hắn trong mắt cây ngân hạnh cùng hiện thế khác biệt. Cây ngân hạnh bên trên cành cây trôi nổi lấy huỳnh quang, tại cuối cùng kéo dài duỗi ra ngón tay hình dạng trong suốt vật chất. Cánh bướm một dạng lá cây chập chờn, lật chiếu ra cổ lao văn tự bút họa. Phật thủ ngân hạnh. Lao hòa thượng không phải mặc, là cái này ngân hạnh tại Phật pháp bên trên đạo hạnh sợ rằng phải vượt qua hắn, hắn có cái gì khiến cho nuôi? Nguyện ý rời đi sao? Chẳng qua tóm lại là lựa chọn của ngươi. Nữ hài ở lúc này do dự, vô luận nàng cỡ nào khát vọng kiến thức thiên địa bên ngoài, nơi này đều là nàng chôn căn sinh trưởng mấy trăm năm thổ địa. Miếu thờ bên trong tăng nhân đi mà ra, bọn họ hướng trong đình viện tụ lại, ngẩng đầu nhìn thấy to lớn xích dao trong mắt lóe lên sợ hãi thảm phục. Sở Hạnh Nhi có thể trông thấy trong đó có người quen, mấy ngày nay cùng một chỗ ngồi xuống nhập kinh, khắp nơi chiếu cố nàng. Những cái này tăng lữ trong mắt có không muốn, nhưng lựa chọn đến tiễn biệt. Lý thí chủ, cao tuổi tăng lữ thấp tụng Phật hảo. Xích dao gật đầu, ta tới tiếp nàng. Chúng ta biết được, cho nên mới tiễn biệt. Ra làm sao, nghĩ kỹ sao? Xích dao thiết lân tầng tầng thư giãn. Đi thôi, ta muốn xem trước một chút người sinh hoạt địa phương. Sở Hạnh Nhi trả lời, ngẩng đầu trong nháy mắt khí tức giống như biến hóa, dư thừa căn cảnh cắt đi chính là, không sợ điểm nhỏ này đau nhức. Như ngươi mong muốn. Xích dao cười khẽ, phản phất một cái bàn tay vô hình đào ra đình viện tiến bùn, mặt đất chấn động, đám tăng lữ lui lại. Nơi đó, một gốc cổ xương ngân hạnh bị hoàn chỉnh đào ra, tại đình viện lưu lại tán lạc bụi đất cùng hố sâu. Thanh đồng cự đỉnh hiện lên, bụi sáng đang lúc cổ thụ không thấy. Xích dao ngẩng đầu, vân vụ từ chót mũi nuốt vào nhà ra, được tắm nguyệt quang dài lâu bất động, như là hóa thành cổ xưa thần thú phù điêu. Lý thí chủ, tăng lữ không người đặt câu hỏi. Nửa ngày, xích dao du động, một lần nữa tê ra đại đỉnh, chữ triện chạy nhanh, đưa tới lao hòa thượng linh hóa thành một mai chủ tử. Lá dụng về tội, có lẽ lại là gốc Phật tụ. Đám tăng lữ cúi đầu. Nói xong, màu đỏ thâm thân ảnh bay thẳng vào tiêu, mang đến tiếng gió gào thét, thoáng qua biến mất ở mênh mông trong dãy núi. Gương hồ nước mặt phản chiếu trăng tròn, khoác lên bóng đêm, màu đỏ thâm mũi tên từ trên cao lướt xuống, đánh thức lão cây nhãn phía dưới cuộn tròn lấy thương bạch đại hổ. Thiết lân thư giãn quái vật khổng lồ tại gần sát lao thụ thời điểm như lá tảng ra, hóa thành một bóng người vững vàng rơi vào tráng kiện trên những cây. Lão cây nhãn đoạn này thời gian được đại sơn linh khí cao lớn hơn không ít, cũng có thể vẫn không đủ để chèo chống Lý Tức An to lớn thân thể. Chờ đã bao lâu? Lý Tức An tọa ở trên những cây, nhìn vào tỉnh lại thanh diễm. Cũng không lâu lắm, một cái quen thuộc thanh vũ chim nhỏ bay tới đứng ở sừng của hắn bên trên. Ánh mắt hơi lộ ra có thể bất mãn, có lẽ là đang muốn vì cần gì phải nhánh cây sẽ tự mình rời đi. Ngày hôm nay chỉ là ý muốn nhất thời. Đại hổ thanh âm bình thản. Dạng này a? Thiếu niên cười cười. Lý Tức An không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, miêu nha đầu nôn hành bất nhất hắn đã thành thói quen, ánh mắt của hắn đặt ở đại hổ nặng nề trong khuỷu tay toát ra màu trắng hồ ly bên trên. Trắng như tuyết tiểu hồ ly rúc vào đại hổ trong khuỷu tay, chính nâng lên đầu dò xét hắn. Con ngươi đen tuyền tràn đầy linh khí. Hôm đó linh hổ, thanh diễm nói ra, chủ động chặn đường cướp của có nghĩa là phục dụng môi giới cũng vô pháp lần nữa quật khởi, hiện nay chỉ có thể làm hơi có linh khí bình thường sinh linh. Hồ ly tuổi thọ bất trưởng, ta có thể bồi tiếp nàng về sau tuyến nguyện, cho đến nàng chết đi. Chí ít không cần trở lại trước đây lo lắng được sợ, gian nan cầu sinh sinh tồn. Lý Tức An gật đầu. Lúc trước hắn liền có điều suy đoán, bởi vì thanh diễm ở hắn nơi này nhiều nhất đợi cho hoàng hôn sẽ rời đi, hiện tại rất dễ dàng nhìn ra màn đêm rời đi là vì tiểu hồ ly này. Đúng rồi, cho ngươi xem điểm đồ tốt. Thiếu niên mỉm cười. Tái thiên đỉnh bị tế ra, chữ triện chạy nhanh, tràn ra bảo quản lại vài hồn phách. Những hồn phách này bị hành hạ và mèo, mơ hồ có thể thấy được từng cái thương lão nhân mặt. Đồng thời bọn họ sâu trong linh hồn còn lấp lóe lấy điểm xấu ánh sáng màu đỏ, đó là chữ triện, làm dẫn động ma tượng chất môi giới. Vốn là chuẩn bị đưa những cái này cô hồn dã quỷ môn đi luân hồi, nhưng bọn hắn không quá nghe lời, chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, để bọn hắn trở thành quỷ hồn vĩnh viễn lưu tại dương gian. Lý Tức An lạnh nhạt, hắn dẫn ra những cái này vặn mèo sinh hồn, đưa tới thanh diễm trước mặt. Ngươi hẳn là sẽ. Đại hổ sững sờ, trầm ngâm, ta cho rằng thiên sinh thần thánh ngươi nắp khí quản ác loại này thần thông. Đối giáo cho rằng, cổ đại một loại truyền thuyết, chết ở hổ khẩu xuống đến oan hồn sẽ hóa thành ma quặc vô thay hổ làm việc, đặc biệt đến hổ giữ tiến về ăn thịt người. Nó là hung diễm ngập trời ác hổ, xuống núi lộ nhân. Đem trước đây sát hổ nhân loại luyện thành ma quặc vô, chỉ là một lần này thần thông không ở trước mặt nam trúc hiển hóa. Lý Tức An lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý như vậy. Thanh diễm u lục sắc cự đồng tử như thiêu đốt, hổ trường đập, dẫn dắt ra như quỷ mị thân ảnh. Đó là hắn sớm đã luyện hóa ma quặc vô, cái kia quỷ ảnh nhấc theo đèn một dạng đồ vật thu hút Lý Tức An đưa tới thương láo linh hồn. A a a. Tiếng kêu rên chói tai. Linh hồn hủ bại đoạn lạc, nhiễm phải hổ giữ khí tức, những cái kia linh hồn chạy trốn, khuôn mặt vặn vẹo sò quỷ còn giống quỷ. Đáng tiếc những cái này chạy trốn linh hồn đều bị ngọn đèn kia nhốt chặt, u u lục hỏa thiêu đốt lấy, quá trình tàn nhẫn đáng sợ. A cá. Lý Tức An tự nhiên lấy tay che lỗ tai, những lao quỷ này môn khóc thét tiếng quả thực khó nghe. Đại khái qua nửa giờ thời gian, trong đèn linh hồn tiêu tán, tại hổ giữ một bên ngưng tụ ra mấy đạo đen kịt không khiết còn xuống quỷ ảnh. Những cái kia ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lóe ra âm trầm lạnh lẽo, giống như còn đang tính toán. Bất quá bây giờ bọn họ tính toán là vì hổ giữ, tất cả tâm thần đều là để cho chủ nhân vui vẻ. Hững. Thanh diễm gầm nhẹ, các quỷ hồn biến mất theo tại bóng dáng của nó bên trong. Những vật này cuối cùng là vật ngoại thân, chân chính đối địch lên vẫn phải là dựa vào sát phạt lôi quang. Đại hổ liếm lắp nanh vớt, không khỏi nghĩ tới hôm đó quá giữa các hàng hắn hãm sâu trùng vây chẳng cảnh. Nếu như hắn sát phạt lôi quang càng thêm kinh diễm, phá khai cô gái kia trận pháp là không cần nam trúc tới giải vây. Đúng rồi, thấm kia đại cung dùng thuận tay sao? Hôm đó bị tác động đến, hư hao bộ phận, sau cùng tại nhân loại đế đô kéo cung bắn ra kim cương lưu ly tử mũi tên về sau triệt để đứt đoạn. Trận kỳ ra làm sao? Chưa khởi trận trận kỳ bản thân rất yếu đuối, mà ta rồi không có chữa trị pháp môn, không dùng được. Lý Tức An trầm mặc. Cái kia dương cung bên trên khắc họa lôi pháp ta đã khắc ghi, rất có ích lợi, mấy ngày gần đây đều đang thăng ngộ. Trận kỳ với ta mà nói không có tác dụng gì, thuận dịp để đặt một bên. Thanh Diễm nhìn ra cái gì, ngươi cần tiện tay cổ khí.
Không cần, chỉ là gần đây ta sẽ rời đi Thái Hành, ra chuyến đi xa.
Đi đâu? Thanh Diễm giật mình. Thiếu niên rỗi ràng ngón tay, theo hắn thấy quần tinh chỉ hướng phương Tây.
Côn Lôn.
Cho nên hắn cần chút có thể tăng cường thực lực đồ vật. Thanh Diễm suy nghĩ tìm đòi. Nếu Thái Hành Sơn đã có thể xuất hiện quật khởi sinh linh, cái khác cổ lão sơn mạch nên đều là như vậy. Côn Lôn Sơn là vạn sơn chi tổ, thường có danh thiên hạ đệ nhất thần sơn. Nam Trúc quyết định tiến về Côn Lôn, xác thực cần chút bảo hộ. Dù sao đây là đường địa bàn của người ta, Thái Hành Sơn sơn thần danh hào không tính hào sự. Thanh Diễm nghĩ đến, mặc dù hắn không có lý do gì phản đối Nam Trúc làm chuyện gì, có thể tại cái này hoàn toàn khôi phục sắp tới biến cố thời đại tiến về xa xôi phía tây thực sự quá hung hiểm. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Thanh Diễm chấm trước, cuối cùng vẫn mở miệng. Chính ở trên nhánh cây nuôi chim Lý Tức An sững sờ, động tác trong tay đình trệ, nắm trái cây còn chưa đưa lên liền bị điệu không khách khí đưa đầu tha đi. Miêu nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ xóa cái gì? Hắn hỏi.
Ân.
Thanh Diễm không hiểu có chút hoảng hốt. Ta lo lắng ta đi xa nhà, Thái Hành vô nhân trấn thủ. Ngươi thực lực mặc dù đủ để tại quật khởi sinh linh bên trong sương vương, cũng chưa từng đặt chân mới cấp độ sống, tóm lại sẽ có phiền phức. Lý Tức An đế đô hành trình dọn dẹp cô hồn giã quỷ, hiện nay cố gia sụp đổ, hắn vừa quan sát tỉ mỉ qua Triệu Hành Chu cùng Lý Thi Sương hai người, chỉ cần bọn họ còn tại nắm giữ gia tộc, Triệu Lý chính là ánh mắt của hắn và cổ tay, có thể vì Thái Hành chống đối đến từ phạm thế nhìn trộm. Cho nên khi phía trước Thái Hành phụ cận không có có thể uy hiếp được quần sơn người. Nhưng thiên địa kịch biến ngày hôm nay, có lẽ sẽ có tuyệt thế hung linh quật khởi, đây là tới từ tự nhiên cạnh tranh. Hắn không yên lòng, cũng có thể cấp độ sống kéo lên vừa tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngươi tiến về Côn Lôn không càng là ra hung hiểm. Ngươi có thể ở quật khởi sinh linh bên trong sương vương, cũng có thể ngươi muốn qua ngươi quật khởi cũng chưa từng trong tay ta đi qua một chiêu sao? Thiếu niên cười cười, ngữ khí thẳng thắn vô tư. Côn Lôn hung hiểm, điểm ấy ta lòng dạ biết rõ, nhưng ra Thái Hành, ta liền không phải đầu kia xích dao. Nơi đó nếu là có vương phía trên sinh linh tồn tại, ta xem như có thể trải nghiệm trận đã lâu chém giết cảm giác. Nhưng nếu có vương phía trên sinh linh xâm lấn Thái Hành, ta lo lắng ngươi không cách nào thủ sơn. Đáng chết, con hàng này tại ghét bỏ bản thân không đủ hắn đánh. Thanh Diễm đổ nổi lên mặt hồ. Nói đến thời gian không sai biệt lắm. Lý Tức An cho ăn xong trong tay một quả cuối cùng trái cây, vỗ tay đứng dậy. Toàn bộ quả lão cây nhãn đang kịch liệt lay động, bọc lấy màu đỏ thâm thiết lân quái vật khổng lồ xoay quanh mà ra, hắn tại dưới ngọn cây thổ tức vân vụ. Lao thụ che trời cảnh cây đã không đủ để biến mất đầu này sinh linh thân thể, xích dao ở cổ mục, phản phất có hỏa diễm bay trùng quanh lão thụ cháy lừng lực. Xích dao ngẩng đầu. Tái thiên đỉnh tràn ngập ra màu xanh huyền khí. Đồng thời hắn thổ hành đang vận chuyển, mặc dù chỉ là chút da lông bên trong da lông, nhưng đào hố không có vấn đề, hố bị ngay tại ly lão cây nhãn không xa khoảng không thổ địa, không có lùm cây, chỉ có chút cỏ dại. Nghe nói trong phố xá có người ở giá cao thu mua quật khởi sinh linh xảo huyệt phụ cận thảm thực vật, không biết nhà hắn những cỏ này có thể bán bao nhiêu tiền. Lý Tức An lắc đầu, bày ngay ngắn tái thiên đỉnh, theo màu xanh huyền khí tràn ngập, một gốc cổ xưa ngân hạnh bị trồng. Rễ cây bởi vì một hành bổ dưỡng rất nhanh hướng chỗ sâu đâm xuống, đuôi đất khép lại, lão cây nhãn một bên không xa cứ như vậy nhiều gốc ngân hạnh. Lá cây lượn quanh, ngân hạnh diệp lộn xộn hiện ra bay xuống. Trong đó truyền đến nữ hải khét đều, uy, ngươi liền không thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Chính ngươi nói không sợ điểm nhỏ này đau nhức. Thiếu niên buông tay. Đây là. Thanh Diễm nghi hoặc, ú lục hổ đồng tử bên trong có một chút khó chịu. Gốc này ngân hạnh mang theo Phật gia khí tức, mà hổ giữ chủ sắp phạt, nuôi ma của hổ, hai người đạo hoàn toàn khác biệt, thậm chí nói là hoàn toàn trái lại. Là gốc Phật thủ. Sắp phạt chi đạo quá cương liệt, Phật thủ của một không đoạt không tranh. Hai người các ngươi có thể thử ở chung một thời gian, lấy ưu điểm để đền bù bản thân. Chúng chi nàng đã thành Phật thủ, tại loại này dưới cây ngộ đạo chính là trước mắt hiện thế khó cầu cơ duyên. Ngân hạnh một bên kia vang lên thanh âm, Sở Hạnh Nhi hồ nghi, ngươi nơi này thế nào? Lý Tức Cán hỏi. Vô cùng tốt. Vốn dĩ cho là ngươi quận tại cái nào đó thâm thúy trong huyệt động, khi đó thật là nhìn một chút thỏa mãn tò mò liền phải đổi chỗ. Hiện tại nha. Nữ hải kéo dài thanh âm, trước trụ mấy thập niên, không cất bước thế gian, nhìn một chút nhân gian bối cảnh, không có gì để mắt. Sở Hạnh Nhi lắc đầu, nhìn núi nhìn thủy có thể so sánh nhìn người thú vị nhiều. Một bên Thanh Diễm hào hứng ngược lại là không có Sở Hạnh Nhi cao như vậy. Chuẩn bị khi nào lên đường? Đại Hổ trầm âm. Lý Tức An liếc nhìn đông phương trôi nổi một vệt màu trắng bạc, tinh quang không hiện, có thể thấy được tinh thần thời điểm. Phía tây Côn Lôn, luồng thứ nhất nắng sớm tung xuống, chiếu sáng to lớn hung thú dưới thân đầy đất máu tươi, bụng của nó bị xé ra, lộ ra xâm nhiên bạch cốt và tán lạc nội tạng. Trên đất hình thành một đám huyết trì, có bóng tối dương cánh, từ cái này cỗ to lớn thi thể phía trên ngẩng đầu. Đó là một đầu không có gì sánh kịp hung lệ mãnh cầm, như lao mỏ chim bên trên là đẫm máu vỡ vụn nội tạng. Tiếng tâm như thanh thiết, chậm rãi kích động đang lúc có cuồng phong tiếng rít tại tiếng tâm trong khe hở hồ qua. Đáng sợ lợi trảo ấn nát sinh linh này đầu lâu, hắn đem đầu này quật khởi sinh linh ăn sống. Nhưng đợi đến tia nắng ban mai giáng lâm, hắn vô cánh trực kích trời cao, thậm chí không tiếp tục nhìn một chút chưa ăn sạch sẽ đồ ăn. Cự đại âm ảnh theo dãy núi đang lúc lướt qua, trên mặt đất thụ một bị mang theo đến cuồng phong sinh sinh tạo đoạn. Cùng lúc đó, sơn mạch chỗ sâu còn có đáng sợ sinh linh đứng dậy. Bọn chúng kèm theo tia nắng ban mai, tại chạy đến cùng một cái phương hướng. Những thân ảnh kia như cổ xưa ma thần theo dậm dạp trong năm tháng quay về nhân gian, dọc theo đường có cây đổ rạp, dãy núi nhường đường. Chương 27, quần tinh chỉ đường màn đêm buông xuống, tinh hà tô điểm. Màu đỏ quái vật khổng lồ theo dòng sông lặng yên rời đi Thái Hành. Lý Tức An chuẩn bị theo Thái Hành Sơn bên trong dòng sông tiến vào Hoàng Hà, sau đó một đường lịch hành tiến vào phía Tây Cao Nguyên. Dòng sông ngăn cách thế tục, cảm giác không có người sẽ biết hắn rời đi Thái Hành, cao hơn hắn điều đẳng không rời đi Thái Hành ổn thỏa rất nhiều. To lớn giao thân thể tại dòng sông bên trong tốc độ bay không thể so trên trời chậm bao nhiêu, chậm nguyên nhân hay là theo dòng sông du tẩu không có cách nào đi thẳng chỉ, có đôi khi được quấn quanh đường xa. Dòng sông chỗ sâu, tôm cá mở đường. Khoác lật thiết lân quái vật tựa như tia chớp bơi qua, cực lớn đến khó có thể nhìn trộm toàn cảnh. Thân thể bốn lượn đang lúc giống như vô cùng vô tận. Ngươi cái này đem ta ma tượng lưu tại quá được rồi. Bóng tối mà yên tĩnh đáy sông, Lý Tức An bên thai lại vang lên thanh âm. Không chỉ là ma tượng, chìa khóa ta rồi cùng nhau cho. Xích Giao ngữ khí lạnh nhạt. Tại Lý Tức An rời đi Thái Hành phía trước, hắn lưu lại tại đế đô lấy được đáng sợ ma tượng. Ma tượng tại những cái kia tộc lao sâu trong linh hồn gieo xuống mở ra chìa khóa, cho nên hắn để cho Thanh Diễm đem những cái kia tộc lao linh hồn luyện chế thành ma cọc bộ. Có thể thỏa mãn những cái này không muốn đi luân hồi các lao nhân nguyện vọng, cũng có thể thuận tiện Thanh Diễm điều động ma tượng. Mặc dù mất đi ma tượng từ xưa đến nay chứa được ngàn vạn sinh hồn, nhưng ma tượng một khi bắt đầu dùng, kỳ uy năng đủ để ngăn chặn dương thần cảnh đại yêu, thậm chí đánh giết. Đây là huyết sắc nhân ảnh cho hắn miêu tả ma tượng thực lực. Ngươi tiến về Côn Lôn Thần Sơn, nhưng ngay cả có thể chống đối dương thần yêu vương ma tượng cũng không mang theo, để đặt ở phía sau phương, quả nhiên là tự tin vô địch. Thanh âm có chút cảm thán. Muốn nói ta mãng có thể nói thẳng. Xích Giao tại đáy sông nhìn trong màn đêm tô điểm tinh thần, nơi đó có văn tự thắp sáng, giống như một san sát chỉ đường đánh dấu. Đại trúc tế điện bị thiên địa minh khắc giam thiên ti thần vũ, thắp sáng chữ triện tại bầu trời. Khi đại trúc tế điện kết thúc, những cái này cổ lão văn tự vẫn như cũ treo thật cao ở chân trời, giống như đang chờ đợi. Ta không xác định về sau những ngôi sao này văn tự có hay không còn có thể hiển hóa, cũng không xác định phía Tây Côn Lôn phải chăng sẽ phát sinh kỳ biến, cho nên ta không có cách nào đợi thêm. Thái Hành là của ta cố thổ, đồng dạng không thể có gì, một tôn bằng được dương thần cảnh ma tượng mà thôi, bỏ qua thuận gì bỏ. Lý Tức An chẳng hề để ý dương thần cảnh, căn cứ cái này huyết sắc nhân ảnh nói, là con đường tu hành đại cảnh giới thứ 4, tại ngàn vạn sinh linh bên trong đủ để xưng vương. Có thể ngưng tụ nguyên thần kim thân, rất khó bị triệt để giết chết. Quật khởi sinh linh tại thuyết pháp của hắn chúng là vừa mới bước lên con đường tu hành sinh linh, từ hậu thiên chuyển biến làm tiên thiên, là cảnh giới thứ 2. Thanh Diễm bây giờ ở vào đệ tam đại cảnh, danh đều linh. Bọn họ cái thời đại kia tu sĩ sẽ ở cảnh giới này rèn đúc bản mệnh pháp khí, cất giữ tại thức hải lấy tinh huyết ôn dưỡng, là đối địch đại sát khí. Hắn bây giờ chính là đều linh cảnh về sau dương thần, có thể xưng một phương yêu vương. Chẳng qua ngươi thật là quái vật, dương thần cảnh mà thôi, lại có thể chém giết ta đạo kia hóa thân. Đừng nói trước cái này, liên quan tới ngươi bị trấn phong thời đại còn có ngươi bị trấn phong nguyên do, thật sự cũng không nhớ rõ. Lý Tức An vấn đạo, đạo thân ảnh này rõ ràng đem cảnh giới phân chia, con đường tu hành đường cùng một chút pháp môn nhớ rõ, nhưng đối đầu với cái thời đại phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không lo lắng nhân ảnh lừa gạt hắn, bị tái thiên đỉnh khắc họa thành chữ triện linh không có khả năng sinh ra dị tâm. Lý Tức An hỏi thăm chỉ là hy vọng nhân ảnh có thể lại hồi tưởng một chút. Ta ngay cả bản thể chân linh đều tính không được, nhiều nhất một cái thân ngoại hóa thân từng tia tinh phách mà thôi. Phần lớn ký ức ở ngươi dùng cái kia cổ quái đại đỉnh chấn thu ta thời điểm liền bị cưỡng ép chém tới, hiện nay còn có thể có linh thức ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế mà yêu cầu xa vời ta nhớ được những chuyện này. Nhân ảnh buông tay. Về phần ngươi nói ta vì sao còn nhớ rõ cảnh giới tu luyện rất nhiều sự tình. Hắn lắc đầu, những cái này đối chúng ta mà nói quá căn bản, nói ra những tin tức này giống như ăn cơm uống nước giống nhau là chủng bản năng. Xích Giao trầm mặc hồi lâu. Đây cũng là chân nhất cảnh thủ đoạn sao? Con đường tu hành đồ thượng cái thứ 6 đại cảnh giới, trong sách cổ tôn xưng cái này cấp độ sinh linh là tổ. Khi hỏi chân nhất cảnh tổ môn có bao nhiêu đáng sợ lúc, huyết sắc nhân ảnh quá thẳng thắn, nói nếu như là bình thường dương thần, cái kia đạo hóa thân đưa tay có thể diệt. Đưa tay có thể diệt. Hiện thế cơ hồ đứng ở đỉnh cao nhất sinh linh, chỉ là đối mặt một bộ bị trấn phong mấy ngàn vạn năm hóa thân liền sẽ bị đưa tay diệt sát. Xích Giao dưới đáy nước hơi thở, liên tiếp bọt khí nổi lên mặt sông vỡ vụn, tạo nên vận sóng. Con đường của hắn còn rất dài. Dòng nước nhanh quay ngược trở lại, phía trước là một đạo thác nước, tới gần là như sấm dòng nước xiết tiếng. Xích Giao tại đi về phía tây, địa thế từ thấp đến cao. Ao ào ào tiếng nước sợ quá chạy mất bên bờ uống nước mai con, thủy quang chợt hai, một đầu quái vật khổng lồ ngẩng đầu, gầy trơ xương trên mặt là xích đồng một dạng quỷ diện, dòng nước theo hắn thiết lân cùng cảnh hình dáng đại góc chảy xuống, vừa hình thành một tòa ngắn ngủi cỡ nhỏ thác nước. Cái kia long tựa như sinh linh đứng dậy, màu đỏ thâm thân thể phảng phất một đám lửa hừng hực theo dòng sông bên trên bay lên. Hắn rất nhanh thuận dịp vượt qua thác nước, một lần nữa lẻn vào dòng sông chỗ sâu. Khi vòng cuối cùng gợn sóng khuyết tán đến bờ sông biến mất hầu như không còn, giống như cái gì cũng không phát sinh. Cô Lôn, quần sơn xó xỉnh vách núi hang đá. Cái sơn động này mở tại vách núi thẳng đứng, như lao lệ gió thổi qua, vậy mà có thể ở trên núi lưu lại thật sâu bạch ấn. Chỗ động khẩu thờ phụng một tòa hồ ly pho tượng, cắm bốn cái hương, hai bên có dán đỏ rực câu đối. Thật sự vui mừng. Hồ tiên đại nhân, tha mạng a. Ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Thạch động bên trong, nhất trung niên nam nhân dùng sức giật đầu, phát tướng thân thể gắt gao co giò, phản phất muốn đem mình nhét vào khe nham thạch khe hở bên trong. Đầu hắn hướng phương hướng là một vùng tăm tối, yên lặng uy mắng. Hồ tiên đại nhân, hồ tiên đại nhân. Âm thanh nam nhân gần như gào thét, nước mắt và nước mũi hỗn hợp có theo trên hai gò má trượt xuống, có bị ăn tiến vào trong miệng, có nhỏ xuống trên mặt đất. Tại nam nhân trung quanh, còn ngồi xếp bằng mấy đạo nhân ảnh, bọn họ nhìn vào kêu khóc nam nhân, trong ánh mắt không có chút ba động nào, khuôn mặt trôi nổi màu men một dạng ánh sáng lộng lẫy, so với người càng gần gũi xứ ta. Một đôi thâm lam mắt phượng tại bóng tối chỗ cao mở ra, trông xuống nam nhân. Kỳ thật thiếp thân cũng mười phần tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tu thành đại pháp. Tiêu Mị mà lười biếng thanh âm nói ra, nghe đến lời này nam nhân nụ cười còn chưa hiện lên, liền nghe thanh âm vang lên lần nữa, chẳng qua mỗi ngày nhất định phải ra ngoài một người, đây là chúng ta cái này quy củ, trước đó vài ngày ngươi không phải mới đem cái kia và ngươi so pháp người ném xuống sao? Khi đó ngươi chính là mười phần đồng ý quy củ này. Nam nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, tiêu khóc biểu lộ cũng cứng lại. Vậy ta muốn cùng nàng so pháp. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi dữ tợn, dùng ngón tay hướng sơn động một góc ngồi xếp bằng cô gái trẻ tuổi. Tốt tốt. Trong bóng tối thanh âm không nhanh không chậm, dù sao đây cũng là ta cái này quy củ. Nô Cần Dao, ngươi thúc thúc muốn cùng ngươi so pháp đây. Chương 28, hồ tiên nữ hài nghe được, không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là đứng lên, đi đến hang đá khoảng không trung tâm. Nam nhân sau đó cũng đứng ở một chỗ khác, thân thủ đem nước mắt nước mũi lau sạch sẽ. Hắn biết do hắn không thể thua, thua chính là tử lộ. Công ty an bài kỳ nghỉ hè du lịch để bọn hắn chuyến đi này hơn 10 người đi tới Côn Lôn, lãnh hội thần thoại sơn mạch tốt đẹp phong quang. Hắn xem như cái tiểu quản để ý cũng là ý khí phong phát, lần này công ty bên trong cùng người đi trên đường còn có hắn biểu đệ một nhà ba người người. Bây giờ chỉ còn lại có cô gái trước mặt. Bọn họ tại đang đi đường gặp kỳ biến, Côn Lôn quần sơn đỉnh chóp tầng mây phá khai, nguy nga vô tận vạn dặm sơn phong xuất hiện ở nơi đó, độ cao giống như có thể chạm đến trên trời đời sao. Có đáng sợ hung thú theo sơn mạch chỗ sâu đi ra, tùy ý đổ sát ở vào dãy núi Côn Lôn kẻ ngoại lai. Bọn họ không cách nào đi ra Côn Lôn sơn mạch lạc, bị vây ở chỗ này. Lẽ ra là tử lộ. Là nơi này cung phụng hồ tiên cứu đám người bọn họ, trợ giúp bọn họ rời xa huyết tinh trung tâm, đưa đến tòa này vách núi thẳng đứng trong thạch động, đầu này thần thông sâu không lường được hồ tiên thậm chí chuyển cho bọn họ pháp môn, để bọn hắn tu hành. Vốn cho rằng là tìm hy vọng trong khó khăn, lại không nghĩ rằng là cùng đổ mặt lộ. Tại mọi người mừng rỡ vạn phần lúc, hồ tiên nói ra tại hang đá sinh tồn quy củ. Thứ nhất, mỗi ngày tu hành của người, bỏ qua. Thứ hai, bỏ qua người cũng có thể mời một người so pháp, nếu thắng. Thay thế thân phận, được mời người không có quyền cự tuyệt. Động tiên phúc địa bị sinh sinh biến thành sinh tử giác đấu trường. Hơn 10 người phi tốc giảm bớt, cho tới hôm nay chỉ còn lại có 10 ngón số lượng. Hắn phía trước mấy ngày là bị yêu cầu người cùng biểu đệ của hắn so pháp, cũng chính là trước mặt nữ hài phụ thân. Tại thắng lợi về sau tự mình đem biểu đệ ném ra vách núi. Căn cứ quan sát của hắn, nữ hài rõ ràng tu hành không quá quan, nhưng hôm nay bỏ qua lại là hắn. Có lẽ là hồ tiên nhìn lầm, không nên như vậy. Nam nhân nuốt xuống ngụm nước bọt. Hắn tiếp cận cô gái trước mặt, trong lòng suy nghĩ nhấp nhô. Bắt đầu đi. Trong bóng tối thanh âm truyền đến. Nam nhân đạp đất, có hào quang màu xanh lam nhạt tại trên thân thể hiện lên, hai người cách nhau khoảng cách rất ngắn, hắn tại đạp đất về sau hai cái hô hấp thuận dịp vùng quyền đến nữ hài đỉnh đầu. Cắn chặt răng giam giữ, mặt mũi dữ tợn, hắn muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trước kia học qua tán thủ hắn tin tưởng một quyền này xuống dưới nữ hài cơ bản sẽ đánh mất sức chống cự, cũng có thể tiếp theo trong nháy mắt, hắn bị vật gì đó nuốt sống. Thạch động bên trong sáng lên vị quyệt ngọn lửa u lam, nữ hài buông tay, hỏa diễm chợt trần, chiếu sáng nàng hé mở vô biểu tình khuôn mặt, cũng chiếu sáng nam nhân tuyệt vọng hai gò má. Hỏa. Bọn họ tu hành cuối cùng chính là tu ra hỏa diễm. Cô gái này cư nhiên đã đứng ở cuối cùng. Ha ha ha. Hồ tiên yêu kiểu cười, không biết là ở hài lòng nữ hài tu hành thành quả, hay là chế giễu nam nhân không biết lượng sức. Nam nhân hạ xuống, trong mây mù hắn càng ngày càng xa. Lệ phong như đao đem thân thể của hắn gầy ra vô số đạo nhỏ khẩu. Ở hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, nguyệt quang đột nhiên biến mất, có to lớn bóng tối đem hắn bao phủ. Hắn đột nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một đôi che khuất bầu trời thanh vũ cánh, thiết chảo trực tiếp đem hắn bắt vào chảo tâm, cuồn phong gào thét, màu xanh thần điêu vô cánh trèo cao. Tầng mây ở hắn dưới thân, ngẩng đầu liền có thể trông thấy tinh nguyệt. Nam nhân vẫn còn hoảng hốt lúc, thanh điêu đem hắn đặt tại vách núi trên núi cao, chắc đao một dạng mỏ chim lên xuống, đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa, hắn liền hô một tiếng, kêu rền cũng không đủ sức hô lên. Hai ba lần đem nam nhân nuốt vào bụng, thanh điêu trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ra làm sao, coi như bổ dưỡng a. Vách đá phía sau có kiểu mị tiếng nhẹ nhàng hỏi. Một đầu bốn tầng lầu cao màu nâu đậm hồ ly đứng ở đó, thon dài hồ mặt cuối cùng toát ra một chút vũ mị. Để cho ta hôm qua chém giết hao phí khí lực khôi phục điểm. Thanh điêu trầm giọng. Vật kia sắp thành thành tụ, nhất định phải lại bước ra từng bước mới có tư cách đem nó chiếm hữu, thời gian với ta mà nói cũng không dư dả. Mấy cái khác gia hỏa đồng dạng tại tìm kiếm nghĩ cách tiến lên trước một bước. Ta cần phải biết, cho đến ngày nay, ngươi dược luyện rốt cuộc như thế nào. Thanh một vị, bổ khuyết thêm một vị liền có thể dùng ngài tiến vào bán thần cảnh. Rất tốt. Thanh điêu hét lớn, đồng thời hơi có thâm ý mà liếc nhìn hồ ly. Không nên động chút không nên có tâm tư, đợi ta chiếm lấy một lần này tạo hóa đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cũng có thể ngươi nếu là có cái khác ý tưởng không nên có, ta liền tính toán từ bỏ trận này tạo hóa. Cũng phải sát ngươi cho hạ giận. Ngươi hẳn là hiểu rõ dù là vào bán thần cảnh, ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Đó là hiển nhiên, thiếp thân vẫn là một thông minh hồ ly là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hồ ly khanh khách yêu kiều cười. Cùng phong gào thét, thanh điêu không tiếp tục đáp lại. Hắn vu cánh, qua trong dây lát biến mất ở hồ ly trong tầm mắt. Đây cũng là đáng sợ trong chủng tộc đản sinh vương giả, các quái vật này dù cho ở vào đại yêu cấp độ, cũng đầy đủ giết khắp bán thần, chống lại dương thần. Hoàng hà cổ biến đỏ, màn đêm chìm lũng. Cổ đại tu chế tạo thiết nhu ngẩng lên thật cao đầu lâu, canh gác lấy mảnh đất này. Thuyền hàng ở trên sông ngòi yên tĩnh chạy qua, giống như một vị cự nhân lấy dòng sông làm giường tiệc nằm ngang mà ngủ. Hai bên bờ im ắng, thỉnh thoảng sẽ có đèn chiếu theo xa xôi bên bờ bắn phá sang sông mặt. Ân. Hàng người trong thuyền xoa xoa con mắt. Thế nào? Tiếng A biểu hiện chúng ta phía sau có rất đại đồ vật, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đã ngầm ám đảo A. Người kia khoát khoát tay, mùa hạ dòng sông mực nước rất cao, sẽ bao phủ rất nhiều trong sông bãi cát đảo nhỏ. Tiếng a quét đến rất bình thường, đợi lát nữa cẩn thận một chút hành xử, đừng đụng đến đá ngầm là được. Người trẻ tuổi như mày, cảm thấy không phải như vậy. Vùng nước này bọn họ chạy tới chạy lui mấy năm, mảnh này lưu vực rất phẳng hoạn, không có đá ngầm mới đúng. Liên tưởng đến gần nhất toàn thế giới phát sinh quái sự, có một ý tưởng theo hắn chỗ sâu trong óc dâng lên, để cho hắn mạnh mẽ dùng mình một cái. Dòng sông chỗ sâu, một tia ánh sáng cũng không còn. Lý Tức An cảm giác được trên mặt sông thuyền hàng, thu liễm khí thế, tiếp tục như lôi đỉnh một dạng bỏ chạy. Ước chừng qua nửa đêm, Xích Dao đã tới rồi giẫm hoang vu hai bên bờ, nơi này thuộc về đương nhiên, đã không có người ở hắn lại dừng lại, dưới đáy nước xoay quanh, to lớn thân thể khoái động giang lưu, hình thành cực lớn nước sâu nước xoáy. Màu đỏ thâm thiết lân khấu trừ hợp, sát phạt khí hơi thở tràn ngập. Giữ tận đầu dao nhìn chăm chú phía trước tĩnh mịch hắc ám. Có đồ vật đang tinh kế. Khó trách cảm giác không đúng, nguyên lai là vùng nước này tại bất chi bất giác đang lúc đã không có bất kỳ vật sống, thành đoàn tôm cá biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đồng cỏ và nguồn nước cũng khô héo, hắn đi tới tử vong thủy vực. Cũng có thể Hoàng Hà cuối cùng sẽ tồn tại có dạng này một vùng, quá không giống bình thường. Dòng nước bị cuồng loạn quấy động, Lý Tức An phát hiện chỗ tối theo dõi tồn tại. Ẩn núp rất cẩn thận, khí thế cơ hồ trở về trong không, thế nhưng đồ vật nếu thân ở dòng sông bên trong, làm sao có thể chạy trốn giao long con mắt. Kim Trúc thiếu đốt. Giao long là chân chính dòng sông bá chủ, thủy sinh vật chủng cũng nên là thần dân của hắn. Lấy cái gì mưu tính hắn? Bình tĩnh dòng sông đột nhiên dâng lên ngập trời sóng lớn, chỗ sâu như mũi tên xích hồng thân ảnh xuyên phá thủy bách tường, trực kích ở cái kia đầu nhìn trộm sinh linh trên thân thể. Lân phiến cùng như là nham thạch khôi giáp xung đột, dòng nước tầng tầng quấy động. Đó là một đầu màu vàng hắc sắc đại quy, to lớn vô biên, giống như lưng đeo dãy núi. Cũng có thể như vậy sinh linh đáng sợ vẫn như cũng bị Xích Dao một kích sát đổ vào lòng sông bên trên, như dãy núi mai rùa xuất hiện khe hở. Lý Tức An hở hững trông xuống đầu cự quy này. Thiết Lân Thư giãn khấu trừ hợp, sát phạt kinh văn phảng phất thần tinh sáng lên. Tựa hồ muốn sinh linh này giết khắp. Chương 29 Ngư Long Quỷ Quan tha mạng. Long Vương gia tha mạng. Cự quy tứ chi đập dòng nước, dùng sức kéo dài cái cổ chu lên. Màu đỏ thâm giao long chẳng quan tâm, kinh văn tiếp tục vận chuyển, tràn ngập ra cái thế sát cơ. Lao quy hoảng hốt, sát khí này như ngàn vạn đao nhọn rót vào làn da, phong mang làm nó tê cả da đầu. Cổ xưa kinh văn trong ánh lấp lánh, có thần văn xen lẫn, đây là quyển sách đỉnh cấp sát phạt kinh văn. Hắn tự tin gặp phải cũng có thể không chiến thắng cường địch cũng đầy đủ dựa vào vô lại dãy núi vỏ lương bảo vệ tính mệnh, đại bộ phận đáng sợ loài săn mồi sẽ không đối một cái khó gặm mai rùa tử cảm thấy hứng thú. Nhưng nó hôm nay ở chỗ này thế mà gặp giao long. Tay vẫn cầm đỉnh cấp sát phạt kinh văn đã giao. Nào có đối mặt nói chuyện đều không nói trực tiếp đánh giết. Lao quy phiền muộn đến cực điểm. Cũng có thể cái này ác giao muốn động thủ, hắn nếu không nói chút gì đó thật sự như thế biệt quất bị tại chỗ giết khắp. Long Vương ra đường, trước thu hồi ngài cái kia thần thông, tha mạng, tha mạng. Ta biết được vùng nước này kinh biến là loại nguyên nhân nào, nơi đó khả năng có trước thời đại còn để lại cổ xưa đồ vật, là đại cơ duyên. Tiểu đích thủ tại chỗ này cũng là trong lúc vô tình mạo phạm, không có ác ý a. Lao quy đầu hung hăng trên dưới lắc lư, cùng dập đầu tựa như. Xích đồng một dạng quỷ diện thượng lưu lộ ra một tia giễu cợt. Hắn bày ra sát phạt tư thế chính là vì để cho lão quy này xin nói ra chân tướng. Dòng sông chết chóc hoàn toàn im lặng không phải thứ mà sinh vật này có thể tạo ra, nơi này nhất định có ẩn tình khác, Lý Tức An không muốn lãng phí thời gian. Nếu như đầu này lão quy đến chết cũng không mở miệng liền thực phải chết, bình thường sinh linh không làm gì được mai rùa hắn có thừa biện pháp. Cảnh giới áp chế một cái đại cảnh không nói, Xích Dao bản thân căn cứ vào huyết sắc nhân ảnh miêu tả có thể gọi là đồng cảnh giới vô địch sinh linh. Rời đi thái hành, hắn không phải sơn thần, là giao long, đám người đều là tranh độ sinh linh, ai cũng đừng tìm người nào khách khí. Vị trí, sát phạt kinh văn chậm rãi tiêu tán, Xích Dao mở miệng, dưới đáy nước giống như tiếng sấm nhấp nhô, chèn ép lão quy gần mạch hỗn loạn. Lão quy trong mắt ý sợ hãi sâu thêm nữa mấy phần, đồng thời não hải lật lên sóng lớn. Bây giờ hiện thế làm sao biết sinh ra như vậy sinh linh đáng sợ. Hắn tại vùng nước này tu hành mấy trăm năm chưa bao giờ có nghe thấy. Nhưng suy nghĩ nhất chuyển, vừa hiện lên vẻ vui mừng, cơ hồ là trong nháy mắt cái này chuyển qua suy nghĩ liền bị Lao Quy gắt gao giàn xuống đáy lòng, e sợ cho bị trước mắt hung diễm ngập trời ác giao nhìn ra manh mối gì. "Tốt, tốt, tiểu đích cái này đến ngài đi đâu mảnh nhỏ thủy vực." Lý Tức An buông lòng ra đối Lao Quy áp chế, núi này loan to bằng tiểu đích cự quy đối với hắn túi đầu không lưng, khó có thể tưởng tượng một đầu gánh vác giáp sắc uy giống sinh linh làm sao làm ra túi đầu không lưng động tác. Mấu chốt là cái kia thương lão quy đầu lúc cần lúc hiện lộ ra ngang nhau cây tặc. Lão quy dẫn đường, tiến về thâm thúy tĩnh mịch thủy vực chỗ sâu. Tứ chi kích thích dòng nước, kéo lấy thân thể khổng lồ chậm rãi tiến lên, ngẫu nhiên lão quy này sẽ quay đầu dò xét sau lưng màu đỏ thâm giao long, sau đó trông thấy kim trúc một dạng con ngươi nhìn chăm chú thuận dịp như bị giật mình lùi về trong mai rùa. Lại một lần nữa quay đầu lúc, vốn lượn Xích Dao không thấy bóng dáng, chỉ có một mảnh trống rỗng dòng nước yên tĩnh chảy qua. Lại cho ngươi một khắc, nếu như là không tới mục đích ta thuận dịp không đi, làm thịt ngươi bữa ăn ngon mai rùa phía trên ngồi xếp bằng nhân ảnh lạnh lùng mở miệng. Tóc dài tản ra giống như nhỏ vào giang lưu bảy mực, y phía dưới là chói mắt nghiêm ngặt kim sắc ánh lửa. Lao Quy cảm nhận được như núi áp lực hạ xuống, rõ ràng hắn gánh vác núi non, lại vẫn bị bóng người kia tràn ngập ra khí tức chấn nhiếp. Nháy mắt sau đó, tứ chi của nó giống như thuyền mái chèo đại khai đại hợp, điên cuồng mà kích thích dòng nước, to lớn thân thể cũng đi theo phi tốc tiến lên, tầng tầng thủy trướng ở trước mặt Lý Tức An phá khai, làm hắn hài lòng gật đầu. Không tới một khắc thời gian, Lao Quy liền trở đi Lý Tức An đưa tới hắn nói tới phiến kia thủy vực. Trên đường một mực nghiêng về hướng xuống, đi lên nhìn là tối tăm nước sông, nhìn xuống là sâu không lường được thủy vực sâu. Hoàng Hà lưu vực vậy mà lại xuất hiện sâu như vậy địa phương sao? Hướng phía dưới, hướng phía dưới, một mực hướng phía dưới. Lao Quy tại trong nước sông tốc độ bay một chút không chậm, nhưng bọn hắn chậm xuống lại có một khắc vẫn như cũ không thấy cắt vàng bao trùm ngáy sông. Hiệp Hùng. Tái Thiên đỉnh bên trong, huyết sắc nhân ảnh hiện lên. Lý Tức An ngưng thần, ánh nến tiêu đốt. Hắn rất nhanh phát hiện có quý tích huyền ảo tại dòng nước bên trong vận chuyển, và những linh hồn cổ xưa này đã xây dựng luật ở đây. Bọn họ bây giờ vị trí đã không tính hoàng hạ, là ẩn giấu ở thế giới góc chết một vùng không gian khác. Nhưng nếu Lao Quy quen thuộc mảnh này hiệp phùng, đã nói lên mảnh không gian này cùng lần trước tế đàn tính chất cũng không giống nhau, rất dễ dàng ra vào. Đế đô mấy cái thế gia cổ khí đại bộ phận chính là đến từ thế giới nơi bí ẩn hiệp phùng không gian. Nói chung cũng không hung hiểm, chỉ ít đối với quật khởi sinh linh mà nói không gọi được hiểm địa. Đế đô tế đàn thuần túy ngoài ý muốn, là một tòa trấn phong không gian, hơn nữa còn là vị thực nhất. Long Vương gia ngài chớ nóng nội à, tiểu đích thực quá tò mò, chỉ là cái này thủy thực sự quá sâu, cần một quãng thời gian lão quy kinh hồn, mang theo chút giọng nghẹn nào. Cho rằng Lý Tức An ngưng thần thăm dò là xuất thủ địa báo, sợ hai xích giao chờ đến không nhịn được đem nó cho làm thịt. Tiếp tục. Đúng vậy, tiểu nhân nhất định cố gắng. Chẳng qua cái này vượt sâu phi thường sâu, tiểu đích ta ở trong này chiếm cứ lâu như vậy cũng chưa từng đến dưới đáy. Cái kia kỳ dị cổ khí là ở một lần địa chấn bên trong theo cực vực sâu phía dưới trôi nổi mà ra, mặt trên còn có buộc chặt đứt gãy xương xích. Lão Quy lại nói, lại không biết Lý Tức An nghe đến lời này sắc mặt đột nhiên biến. Không ngại, nơi này không phải phong ấn huyết sắc nhân ảnh tựa hồ là biết rồi xích giao suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng, tổ cái kia cấp độ sinh linh nào có tốt như vậy gặp được, cũng không phải rau cải trắng, nơi này cất giữ đồ vật đại khái đúng như cái này đại quy miêu tả, là kiện hiếm thấy cổ khí. Xích giao không nói gì, dứt khoát nhắm mắt. Thằng đến trong nước gần chứa lạnh lẽo hàn khí để cho hắn đều cảm thấy thấu xương thời điểm mới lần thứ hai mở mắt. Thế này sao lại là sông lớn, rõ ràng là cửu u hoàng tuyển. Hắn chú ý tới dưới thân lão quy chính lưng lộ sắc tại lúc này sáng lên huyền diệu dấu vết, giống như một tòa pháp trận bao phủ hắn quanh thân, ngăn cách cửu u một dạng rét lạnh. Tu hành phòng ngự phương pháp cự quy cũng phải mở ra pháp môn chống cự dưới vực sâu hàn khí, nhưng Lý Tức An cảm thấy mình cho đến trước mắt còn có thể ngạnh kháng, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục lặn xuống. Bất quá bây giờ không cần thiết này, xem trước một chút lão quy này đùa trò sẽ gì. Hắn đang quan sát đến xích giao cường hoành kinh người thời điểm hiện lên vẻ vui mừng, tự cho là ngấp rất kỹ, lại không biết ở trong mắt Lý Tức An và thằng hề không có khác nhau. Long Vương gia nhà, chúng ta đến Lao Quy đỉnh chỉ lặn xuống, dâng lên trận pháp một dạng đồ vật bề ngoài ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Lao Quy lúc trước quan sát đến trên lưng nhân ảnh chống cự rét lạnh năng lực, quá mức đáng sợ. Hắn vốn dĩ có mượn nhờ nơi đây âm hàn đến sò xét xích giao thể chất ý nghĩ, cũng may đáy lòng tính ra phía dưới chuyện này có bao nhiêu năm chắc, kết quả làm nó kinh hồn táng đảm. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có đường bay về có thể đi. Hắn ngấp nghé hàn vực sâu phía dưới bảo vật, lại e ngại đầu này xích giao. Cho nên, đó chính là dùng vùng nước này hóa thành tử vong chi địa cổ khí, lão Quy thấp giọng nói ra. Lý Tức An ngẩng đầu, trông thấy vô biên hắc ám cực vực sâu bên trong đặt ngang một cái quan tài, giống như thủy tinh rèn đúc, lớn nhỏ cùng loại với cổ đại nhân loại quan tài, bị to bằng cánh tay xích sắt vòng vòng buộc chặt. Bóng tối tĩnh mịch cực vực sâu chi địa, vùng này quan tài vậy mà tản ra trắng muốt quang trạch, giống như phía sau có một vầng trăng như muốn vậy mờ quang, có thể rõ ràng nhìn thấy quang trạch chìm xuống phụ dòng nước. Lão Quy đứng ở khoảng cách quan tài chỗ không xa, không lúc đích. Lý Tức An yên bình ngồi ở lão Quy vỏ lưng bên trên, không lúc đích. Lão Quy trong lòng thầm mắng cái này ác giao vì sao âm hiểm như thế, rõ ràng hẳn hiện thế đỉnh cao nhất thực lực, không nên là tự tin vô địch, trông thấy cổ khí một ngựa đi đầu trực tiếp cầm xuống sao? Cái kia đại nhân, cái này cổ quái quan tài chung quanh có cực kỳ đáng sợ rét lạnh khí tức, tiểu đích ta không tốt tới gần, bằng không thì tiểu đích ta đã sớm đem thứ này bắt lại, cũng đợi không được ngày hôm nay lão Quy hủ rũ. Ngươi đến nay bao nhiêu tuổi? Lý Tức An lại không có dấu hiệu nào hỏi ra vấn đề này. Lão Quy sững sờ, hay là trở về đáp, tiểu đích sinh sống ở vùng nước này ước chừng 400 năm. Quật khởi đây, một tháng có thừa. Khó trách giấu không được tâm tư. Lý Tức An ngữ khí bình thản. Lão Quy thần sắc kinh hãi, cũng có thể vẫn không dám lộ ra chân diện mục, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi thăm, ngài ý tứ. Tiểu đích nghe không hiểu nhiều. Ngươi trông thấy ta đi tới nơi này cũng mừng tít mắt, làm sao, muốn mượn cái kia cổ quái quan tài đem ta cấp tế. Tựa như ngươi sinh tế mất phiến kia thủy vực một dạng. Ông, lão Quy con ngươi co vào, ngay sau đó, như dãy núi phía sau lưng sắt trận sáng lên, nói chuyện cũng nói đến nước này, làm sao có thể còn có thể tiếp tục giả bộ nữa. Vang sáng sắt trận sẽ lẫn, hiện hóa ra dãy núi hư ảnh, Lý Tức An như cũng ngồi ở mai rùa tại chỗ, lạnh nhạt nhìn vào sắt trận đem hắn lại ánh. Dãy núi đè xuống, muốn tiêu diệt hắn. Lão Quy giống to, theo trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết dung luyện đến trên sắt trận. Dãy núi hư ảnh càng thêm ngưng thực bước bền, mang theo vạn cân sức mạnh mẽ đè xuống. Chân chính động thủ, lão Quy trước tiên liền kích phát trong tay nó cường đại nhất bản lĩnh. Mai rùa bên trên văn tự cổ đại đã có thể xem như hắn kiên cố nhất lá chắn, cũng có thể xem như hắn sắc bén nhất mâu. Hắn tin tưởng, chưa từng hiện hóa bản thể xích giao còn không cách nào chống đỡ tòa này sát trận. Thậm chí đầu này xích giao lấy hình người ngồi ở trên thân thể của nó chính là mình chạy vào hắn trong sát trận. Hắn chỉ cần kéo dài đầu này xích giao chốc lát, thì có cơ hội đem nó tế mất, một đầu giao long huyết khí, đủ để đánh thức quan tài bên trong tồn tại. Cũng có thể tọa trên mai rùa bóng người đứng dậy. Một cái khác là cổ kinh bị bị tụ, hội tụ thành thế gian hiếm có phong mang. Hắn đem sợi này phong mang nắm ở trong tay, giống như nhấc theo một chôi trường kiếm màu vàng nóng, nhẹ nhàng vung lên. Kim sắc triều tịch đem lão Quy chém mất, sắt trận bị xé nứt, đồng thời sợi này phong mang đem mai rùa chặn ngang cắt đứt, lộ ra mai rùa phía dưới bảo vệ đẫm máu khí quan. Chỗ đứt vương bức như gương, lão Quy con mắt lập tức cảm đạm xuống, một kiếm này cơ hồ đồng đẳng với tức xuống núi, đồng thời chôn vùi mạng của nó mạch. Kiếm rơi, kim sắc phong mang trực tiếp băng tán, hóa thành một chút hạt ánh sáng. Lý Tức An nhìn vào trong lòng bàn tay biến mất kiếm, âm thầm lắc đầu. Ngũ hành sát phạt thuật kim hành, chân chính kinh khủng vô thượng sát phạt thuật. Đáng tiếc hắn không cách nào nắm vững, phong mang ngưng tụ một lần ôn dưỡng ở thể nội, ra khỏi vỏ liền sẽ băng tán. Hắn lại ra thái hành vào cái ngày đó tia nắng ban mai, nương theo luồng thứ nhất nắng sớm mà luyện chế, cực kỳ không ổn định, hắn thậm chí thật không dám đem thứ này đặt ở thể nội ôn dưỡng thời gian quá dài. Nếu như không gặp được đầu này lão quy, hắn đại khái sẽ đem sợi này phong mang tiêu tán sạch, cái này rất đáng tiếc, luyện chế nắng sớm cơ hội phi thường khó đến. Hắn theo thu hoạch ngũ hành sát phạt thuật về sau thuận dịp một mực tìm cơ hội đốn ngộ kim hành, cho tới hôm nay tia nắng ban mai mới có thu hoạch. Lần tiếp theo luyện chế thành công không biết là năm nào tháng nào. Cho nên đối mặt đưa tới cửa cho hắn luyện kiếm lão quy, hắn rất cảm kích. Dự định học lão quy đem nó tế mất. Huyết khí ở trong nước di tán, hàng loạt huyết dịch như trường hồng bị phía kia quan tài hấp thu, ánh trăng quang hoa càng ngày càng rõ ràng. Lão quy hấp hối, tại gầm nhẹ. Hắn tại làm sao cùng đánh cược, đây cũng là hắn dám đem đầu này xích giao dẫn tới nơi này lực lượng. Quan tài tỏa sáng, trong suốt ngoại tầng hiện ra ngư long đường vân, vây quanh bên trong quan tài du tẩu. Lão quy cung phụng tòa này quan tài thật lâu, sinh ra từng tia liên hệ. Hắn muốn mượn giúp trên lưng sắt trận ngăn chặn xích giao một chút, sau đó dẫn động quan tài bên trong sinh vật đáng sợ đem xích giao giết chết. Thế nhưng một sợi phong mang quá kinh khủng, một kích đánh nát mạng của nó mạnh. Ánh trăng quang hoa chiếu sáng bóng tối, quan tài càng trong suốt. Những cái kia đồng dạng hơi mở ngư long môn theo mạch lạc du ra quan tài, không lớn và thông thường ngư cùng kích cỡ, lại sinh trưởng tựa như long góc đỉnh và vây bôi. Bọn chúng du ra tại bóng tối trong nước tìm kiếm. Lão quy ảm đạm trong mắt rốt cục xuất hiện kinh hỉ. Những cái này không biết tên sinh vật có thể diệt tuyệt thấy tất cả sinh cơ, ngày thường nó đều là cách rất xa dẫn ra những sinh vật này, sau đó giấu kín bản thân, những sinh vật kia ăn uống no đủ liền trở lại quan tài bên trong, sau đó đem nuốt sinh cơ hiến cho bên trong quan tài. Hắn cố gắng lâu như vậy, bên trong quan tài nguyên bản phong bế ngưng thực mặt ngoài rốt cục xuất hiện khe hở, đồng thời và bên ngoài quan tài một dạng bắt đầu trở nên trong suốt. Còn cần dâng lên một đầu quật khởi đại yêu, hắn liền có thể mở ra quan tài, nhận được đến từ thái cổ cơ duyên. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tiềm ẩn tại thủy vực phục kích đi ngang qua xích giao. Cũng có thể vốn cho rằng là một đầu quật khởi đại xà, không nghĩ tới chọc tới một đầu giao long. Thái cổ cơ duyên che đậy nội tâm của nó, theo nó tế mất hắn sinh tồn trăm năm thủy vực thời điểm bắt đầu trở nên lòng tham không đáy. Hiện tại hắn cách xa nhau khoảng cách gần như thế dùng những cá kia long môn du ra, hắn sẽ chết, xích giao cũng sẽ. Ngư long môn ngửi được mùi máu tươi, chen chúc mà đến. Bọn chúng vậy quang huy phản chiếu ở trong mắt Lý Tức An, giống như mặt trăng cùng mặt trời luân chuyển dâng lên. Những cá này long môn hình thành tuyển nát bảy cá nước xoáy, vây quanh lão quy, quật khởi sinh linh mùi máu tươi khiến cho chúng nó điên cuồng, cũng có thể bọn chúng cũng không dám tiến lên. Đầu kia lão quy bên trên đứng yên nhân ảnh làm chúng nó sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại, không dám có chút mạo phạm chi tâm. Lão quy mắt trợn tròn, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn tiến vào hiến dùng đám này ngư long nhận thức được hắn, sẽ không lại hướng đối mặt không xác định sinh linh một dạng nuốt huyết đục của nó. Thì ra là thế. Lý Tức An phát giác được ngư long môn đối với hắn kiên kỵ. Hắn dẫm nát lão quy nửa chết nửa sống trên thân thể đằng không, màu đỏ quái vật khổng lồ lân phiến giống như. Xích dao dùng giữ tận đuôi dài cuốn lên lão quy, đưa nó ném tới cách quan tài gần hơn thủy vực, ngư long quần đi theo phun lên, giống như một đạo đạo trăng lưới liềm lưu quang. Lý Tức An có thể trông thấy ngư long quần không có hoàn toàn bao trùm quy thân, cơ bắp thần kinh vặn mèo, hắn linh tại tiêu vong, bị ngư long môn nuốt vào bụng. Huyết khí đều không có tràn ngập mà ra, toàn bộ lao đầu quy bị thôn vệ hầu như không còn, hải cốt đều không có còn lại. Ngư long môn ăn uống no đủ xếp hàng trở lại quan tài, bọn chúng tại trong thủy vực vòng một vòng, cố ý kinh qua bóng tối trong thủy vực quái vật khổng lồ trước mặt gật đầu kính chào, dường như cảm tạ đầu này cường đại hơn đồng loại cho chúng nó mang đến tươi mới đồ ăn. Quan tài triệt để trong suốt, dây sắt cho ra. Ngư long môn trở về bên ngoài quan tài vách quan tài bên trên, hóa thành từng hàng rậm rạp chữ triện. Xích dao khuấy động dòng nước, vốn lượn thân thể tới gần. Quan tài hoàn toàn trong suốt về sau khí tức nhìn một cái không sót gì, là kiện vật chết. Hắn vận khí cũng không đến mức tốt như vậy, liên tiếp tại hiệp phùng không gian bên trong gặp được tổ tầng kia lần sinh linh. Có thể ở trong này tồn tại cổ khí sao? Cự đại kim trúc ánh mắt rơi vào quan tài bên trên. Một đôi mắt phượng cũng cách quan tài tường ngoài dò xét chưa từng thấy qua màu đỏ thâm giao long. Chương 30, thanh điệu cực bên thông chỗ, cách quan tài hai vị sinh linh đối mặt giống như thời gian vào thời khắc này rút lui ngàn vạn năm. Quan tài bên trong sinh linh thiếu nữ bộ dáng, thanh y mực tóc, mắt phượng sừng buộc vòng quanh từng tia ửng đỏ. Thiếu nữ yên tĩnh đánh giá trước mặt uốn lượn vô tận màu đỏ thấm giao long, đôi kia giống như cự đại kim trúc con người đem khuôn mặt của nàng chiếu sáng. Nàng đẩy ra quan tài, cũng đẩy ra đến từ thái cổ tuyết nguyệt, đặt chân tại hiện thế. Những cái kia rậm rạp chữ triện bảo vệ nàng nhỏ bé yếu đuối tư thái, cho nàng vận chuyển to lớn sinh cơ. Nguyên lai ngư long quần môn săn mồi thấy tất cả vật sống chính là vì để cho quan tài bên trong thiếu nữ khôi phục. Lúc này thiếu nữ phiêu phù ở cực vực sâu bên trong, thủy sức nổi nâng lên tóc dài, tản ra cổ điện thanh y, tầm mắt của nàng một mực đặt ở Lý Tức An trên người, chưa hề di động mảy may. Ngươi không phải thuộc về Côn Lôn sinh linh, vì sao sẽ ở chỗ này? Nàng nhẹ giọng hỏi. Màu đỏ quái vật khổng lồ lân phiến thư giãn, Lý Tức An không có cảm giác được các ý, trầm tĩnh lại. Nơi này cũng không phải Côn Lôn, là Hoàng Hà thủy vực phía dưới một mảnh hiệp phùng không gian. Xích Giao chậm rãi mở miệng, hắn tin tưởng đến từ thái cổ sinh linh sẽ minh bạch hiệp phùng không gian là vật gì, cũng không phải là Côn Lôn. Thiếu nữ sắc mặt đột nhiên biến. Cái kia Côn Lôn bây giờ là loại nào tình trạng? Xích Giao không có trả lời, to lớn thân thể khuấy động dòng nước, tạo nên động lực làm cho thiếu nữ cơ hồ không cách nào duy trì ở trong nước đứng thẳng. Nàng thời gian qua đi ngàn vạn năm khôi phục, tu vi bị chém, yếu ớt như mới vừa giáng sinh anh hải. Có lẽ chính đang khôi phục. Xích Giao trả lời. Không nên gấp gáp hỏi tiếp, ta cũng có vấn đề. Lý Tức An trầm giọng, trong cổ nhấp nhô lôi đỉnh, cái này rõ ràng là một đầu biết được thái cổ lịch sử sinh linh. Thiếu nữ nhìn ra Xích Giao ý đồ, quá thản nhiên. Dương Thần Cảnh yêu vương, chúng ta hậu thế có thể sinh ra ngươi dạng này cường hoành sinh linh, giải thích Cửu Châu không có hoàn toàn chết đi, còn tồn lấy sinh cơ. Thiếu nữ nhìn chăm chú Xích Giao đồng tử màu vàng. Cửu Châu. Xích Giao nghe thấy cái danh từ này, bây giờ thiên địa không gọi Cửu Châu sao? Thiếu nữ hỏi, sau đó vừa lẩm bẩm, không gọi Cửu Châu cũng tốt, vốn dĩ nên mất đi cũng mất đi, Cửu Châu cùng hiện tại thế giới lẽ ra không có quan hệ. Thiếu nữ trong mắt bi thương giống như thủy triều lên xuống, rất nhanh thuận dịp bình tĩnh lại. Ta là Thanh Điểu, Côn Lôn Sơn Tây Vương Mâu dưới trướng sứ giả. Thiếu nữ tiếp tục nói, khí chất trong lúc đó biến, trong nháy mắt theo dáng sinh anh hải hóa thành thần linh. Xích Giao, hiện tại có thể nói rõ ngươi ý đồ đến. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi trợ giúp ta trở về Côn Lôn. Mảnh không gian này hẳn là đặt ở Côn Lôn Sơn cấm khu chỗ sâu, có thể xuất hiện ở chỗ này nhất định là Côn Lôn Sơn bên trong phát sinh ta không cách nào tưởng tượng gì biến, ta không thể ngồi nhìn mặc. Côn Lôn thần thoại bây giờ thật sự rõ ràng ở trước mặt Lý Tức An hiện ra. Tây Vương Mẫu, Côn Lôn chi thần, Thanh Điểu vì đó sứ giả. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình chạm đến trong năm tháng chôn giấu bí ẩn. Bao gồm trên trời sáng lên tinh thần, giờ phút này thấy Thanh Điểu, tất cả mọi thứ nói cho hắn bí mật chôn ở Côn Lôn phiến kia cổ xưa thần thánh sơn mạch. Côn Lôn, Xích Giao nỉ non. Một phương thanh đồng đại đỉnh tại giữ tận đầu giao phía trên hiện hiện, tràn ngập ra cổ xưa sinh cơ. Người sinh cơ không còn, phương này thanh đồng đỉnh có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Thanh Điểu thời khắc này sinh mệnh lực là ỷ lại ngư long nuốt sinh cơ bồi dưỡng, cũng có thể Lý Tức An cảm nhận được loại này sinh mệnh lực biến mất nhanh chóng. Trong đó có hiện thế điển tịch tinh tạng, ngươi cũng có thể xem, sau đó báo cho ta biết các ngươi vị trí thời đại xảy ra chuyện gì, phương thiên địa này rốt cuộc tại thế nào. Ta chính đang tiến về Côn Lôn, nhưng cùng hành. Thiếu nữ nhìn qua phía kia thanh đồng đỉnh là người, hồi lâu nhìn ra cái gì, ngữ khí kinh ngạc. Ngũ hành sát phạt thuật. Ngươi vậy mà biết được. Lần này đổi lại Lý Tức An kinh ngạc, bản này cổ kinh là Thái Hành Sơn cho, nên không thuộc về Thái Cổ Kinh Văn phạm chủ. Đương nhiên biết được, loại này phẩm giai kinh văn vốn là không có mấy quyển sách. Thanh Điểu lắc đầu, loại này vô thượng cổ kinh thế mà vẫn còn Cửu Châu. Làm ta khó có thể tưởng tượng, vốn dĩ cho rằng Cửu Châu hiện nay còn có thể đản sinh ra linh hoạt đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có giao long nắm giữ vô thượng cổ kinh. Thiếu nữ nghiêm nghị ngóng nhìn Xích Giao, đột nhiên cười khẽ, giống như băng tuyết phá vỡ tia nước nhỏ, nàng tại xuất phát từ nội tâm thay Xích Giao có thể tồn tại ở hiện thế mà vui vẻ. Có lẽ tiếp qua ngàn năm tuế nguyệt, Cửu Châu còn có thể ra một đầu chu thiên thập giống. Hoàng Hà Tây đến quyết Côn Lôn, gào thét vạn dặm xúc Long Môn. To lớn Xích Giao bốn lượn trong đó, nơi này đã là phía Tây cao nguyên phạm vi, nhân loại chuyển động phạm vi gần như không thể thấy. Thái Thiên đỉnh lơ lửng lên đỉnh đầu, bao phủ ngoại giới tất cả thăm dò. Nơi đây hắn có thể không giống phồn hoa lưu vực như vậy cẩn thận, ẩn tàng thân hình. Hắn lại tiếp cận Hoàng Hà đầu này cổ xưa con sông ngọn nguồn, địa phương này sẽ không khiến cho thế tục bối rối mà liên tưởng đến phải chăng là Thái Hành Xích Giao. Hắn ở trong này bốn lượn, chỉ cần lo lắng trên trời con mắt. Mà Tái Thiên đỉnh tràn ngập huyền diệu khí thế đã đem hắn bao phủ, trên trời không cách nào phát hiện thân ảnh của hắn. Thanh Điểu ngồi xếp bằng ở trên Tái Thiên đỉnh, trong tay nắm cổ tịch, nàng đang nhanh chóng xem, thu lấy hiện thế tin tức sau đó cùng nàng trong trí nhớ thời đại kết hợp. Càng xem càng kinh hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng hậu thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao Cửu Châu còn có thể ở ngày hôm nay quật khởi một lần nữa. Nếu như bọn họ thời đại kia còn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi, các chí tôn cũng sẽ không mở ra vô số tiểu thế giới, sau đó đem tiểu thế giới cùng Cửu Châu quan hệ hoàn toàn cắt đứt. Các chí tôn chọn chúng hỏa chủng dấu kín tại những cái kia vô số bên trong tiểu thế giới, những cái này tuyên cổ trường tồn vĩ đại từ xưa đến nay như vậy bất lực. Bọn họ vốn nên là bình định tinh vũ, hoàn vũ phía dưới xương tôn vô địch sinh linh. Ngươi lúc trước nói tới chu thiên thập giống là cái gì? Xích Giao truyền ra thần niệm. Trong tinh hải mạnh mẽ nhất 10 cái thần thoại chủng tộc, những cái này trong chủng tộc thân thể quanh năm liền có thể tùy tiện đạt tới trong nhân tộc thực nhất cảnh, gọi tổ. Hơn nữa mỗi một đầu chu thiên thập giống cũng có thể nói là đồng cảnh giới vô địch giả. Thanh Điểu đáp, lần sách động tác chưa ngừng. Long Lý Tức An nhớ tới trước đó thiếu nữ hướng về phía hắn nói ra mà nói. Đương nhiên. Thanh Điểu gật đầu, cầm trong tay vô thượng cổ kinh giao long. Nếu như ngươi không chết hiểu, chu thiên thập giống bên trong cự đầu nhưng có danh hào của ngươi. Về phần hiện tại sao, tinh hải chỗ sâu đổ vật nhìn thấy ngươi sẽ đem ngươi giết chết. Có thể biết phiến thiên địa này xảy ra chuyện gì mới đưa đến hồi phục sao? Lý Tức An lắc đầu, bây giờ muốn những cái này hơi sớm, hắn cần muốn biết rõ ràng phương thiên địa này ẩn nút bí mật. Không biết. Thiếu nữ ngóng về nơi xa xăm tầng tầng dãy núi, con ngươi trong suốt không minh. Chúng ta thời đại không phải hiện thế trong sách cổ miêu tả bí ẩn lịch sử, bởi vì thời đại kia tại đường kim nhân loại trong ấn tượng là thần thoại. Truyền thuyết thần thoại cũng không thể quy thành loại tuế nguyệt lịch sử a. Hậu thế có lẽ có kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đem phương thiên địa này theo rơi xuống danh giới kéo lại. Nàng kinh ngữ. Lý Tức An không hiểu nghĩ đến ngày đó đế đô tế đàn bị thiên địa khắc họa phía dưới thần vũ. Cũng có thể ngươi miêu tả Cửu Châu như thế đáng sợ cường đại, vì sao sẽ rơi cho tới bây giờ cấp độ, không có người nguyện ý trêu chọc cường thịnh như vậy một phương cổ lão đại giới mới đúng, huống chi là đại giới nứt vỡ, ngươi nói chí tôn sinh linh có thể làm được không? Thiếu nữ trong miệng chí tôn sinh linh, cô quản chiếu cảnh, trong tinh hải cảnh giới tối cao, hô hấp có thể hồi ánh đại vũ, tiện tay lại có thể quy tịch đời sao? Sinh hóa tạo diệt hết trong một ý nghĩ. Loại sinh linh này ở giữa chém giết, chỉ là nghĩ đến liền làm Lý Tức An không rét mà run. Chúng ta trước đây cũng nghĩ như vậy, cũng có thể nguyên nhân chân chính chỉ có các chí tôn biết rồi, mà Cửu Châu các chí tôn sớm đã chết ở ngàn vạn năm tuế nguyệt trước đó, đem tất cả cổ tịch lật khắp cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Thiếu nữ thần sắc cảm đạm, nghĩ đến xem như thần thoại chi sơn Tây Vương Mâu dưới trướng sứ giả, Cửu Châu Chí Tôn bên trong có lẽ có nàng ngưỡng mộ mấy vị hoặc là quen biết cũ. Lý Tức An trầm mặc, có thể thấy nguy nga hư ảo sơn mạch, màu đỏ quái vật khổng lồ theo dòng sông bên trong đứng dậy, đàng không. Dòng nước theo thiết lân rơi vãi đại địa, giống như một trận mưa phùn. Chương 31, Côn Lôn Thần Sơn quản lý sông núi, đạo đẳng Côn Lôn, hàng cổng trời, Luân Thiên môn. Vạn dặm tuyết sơn tọa lạc đám mây, cúi đầu ngẩng đầu tinh thần lên xuống. Xích giao tuần du trời cao, to lớn thanh đồng đỉnh ở hắn đỉnh đầu lơ lửng, thanh điểu an vị ở trên tái thiên đỉnh nhìn chăm chú vào hiện thế Côn Lôn. Nếu như không phải dưới tinh không sơn mạch hư ảnh, ta đều không thể tin được đây là Côn Lôn sơn. Thiếu nữ cảm khái, nơi này cùng tại trong trí nhớ của nàng Côn Lôn là hai loại bộ dáng, nếu như là so sánh đại khái là đom đóm cùng hạ nguyệt kém. Lại tiếp cận dãy núi Côn Lôn lúc, Lý Tức An dừng lại. Hắn phát giác mảnh này cổ lão sơn mạch có dị thường. Người cũng phát hiện. Thiếu nữ nhìn qua Côn Lôn. Hiện thế dãy núi Côn Lôn bị màn đêm bao phủ, giờ phút này đã gần sát trời sáng, kéo dài không ngừng tuyết sơn sơn phong gánh vác trắng bệnh trắng tròn. Xích Dao không có tiếp tục theo trời cao trực tiếp tiến vào Côn Lôn, hắn trông thấy theo đám mây cổ Côn Lôn hạ xuống chẳng ngực, bao phủ hiện thế quần sơn. Đây cũng không phải là Côn Lôn bản thân khôi phục mang tới chẳng ngực, là có người cố ý bố trí xuống. Thiếu nữ nhíu mày, trước tiên đem tình huống biết rõ ràng. Lý Tức An trầm ngâm. Hắn giờ phút này đối mặt tình huống và hắn tại Thái Hành Sơn không sai biệt lắm, chỉ là công thủ nghịch chuyện, hắn thành phải vào núi sinh linh. Mượn nhờ Thái Hành Sơn, hắn có thể hạ xuống kéo dài cả tòa sơn mạch mưa to, bây giờ bao phủ Côn Lôn tràng bực và hắn hạ xuống mưa lớn hiệu quả như nhau, kỳ sơn mạch chỗ sâu nói không chừng có và hắn tương tự sinh linh. Côn Lôn sơn lộ ra tràng bực làm hắn suy nghĩ không thấu, hắn không muốn tùy tiện xâm nhập. Hơn nữa lúc này gần kề trời sáng, tinh thần cột mốc đang dần dần ảm đạm, hắn tìm không được đường, không bằng đợi đến lần tiếp theo hoàng hôn. Vây đuôi, màu đỏ thâm giao long đánh tới hướng đại địa. Khi đẩy trời lá phong một dạng đỏ lần tàn ra, phía tây vô ngần trên cao nguyên xuất hiện hai bóng người. Nhất Thanh Y Điệp, Nhất Huyền Y Điệp, cũng coi như là mảnh nhỏ phong cảnh đẹp, bọn họ đang hướng nguy nga Côn Lôn phương hướng tiến lên, cùng với sau cùng một vệ tinh nguyện, một đường đi về phía tây. Ngươi nói ngươi có thể hạ xuống mưa to bao phủ Thái Hành Sơn. Thiếu nữ áo xanh nghiêng đầu, giống như nghe được cái gì khó tin sự tình. Ân, cùng hiện tại chúng ta đây đối mặt tình huống không sai biệt lắm. Huyền Y thiếu niên ngược lại là thần sắc bình thản. Xin nhờ, ngươi dương thần cảnh ai? Thanh Điệp không hiểu. Thái Hành Sơn mạch chính là Cửu Châu hiếm có cổ xưa long mạch một trong, dù là Cửu Châu yên lặng, kỳ sơn mạch chủ thể cũng không phải dương thần cảnh thần thức có thể bao trùm. Nhưng ta đích xác làm được, cũng đồng dạng có sinh linh hạ xuống có thể bao phủ Côn Lôn chẳng ngực. Thiếu nữ trầm tư, Thái Hành Sơn sinh linh xưng hô ngươi Thái Hành Sơn sơn thần. Ân. Lý Tức An trông thấy Thanh Điệu lầm vào suy nghĩ tìm đòi, có đầu mối gì sao? Không có. Thiếu nữ quyết đoán lắc đầu. Chúng ta thời đại kia, từ xưa đến nay cái gọi là sơn thần hạ thần các loại, huống chi cổ xưa thần sơn làm sao biết thiết trí sơn thần, hắn môn chính mình là chân chính cổ thần linh. Thanh Điệu chạy tới, chạy đến Lý Tức An bên cạnh quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn, mắt vượng trừng rất lớn, phảng phất muốn đem trên mặt thiếu niên mỗi cái lông mi cũng đếm rõ ràng. Nhìn biểu tình tựa hồ là đang chăm chú suy nghĩ. Làm gì? Lý Tức An hỏi. Chỉ ít sống 108 mấy ngàn năm sinh linh, nếu như tính luôn bị quan tài phong ấn thời gian, giữ gốc lấy vạn năm làm đơn vị tính toán, cũng có thể này cá tính thật sự linh động. Lý Tức An nghĩ đến, có lẽ có sinh linh tu hành vốn liền như vậy, từ đầu đến cuối duy trì một khóa xích tự chi tâm. Ta đang nghĩ ngươi có thể hay không phải giao lòng. Chỉ là lấy giao long là tại được hình thức cổ xưa sinh mệnh. Ngươi muốn nói ta kỳ thật chính là Thái Hành Sơn sao? Cũng không phải là không có khả năng. Thanh Điểu cười cười, ngươi bây giờ dự định như thế nào? Thời gian kéo tới càng lâu, biến số càng nhiều, nhưng là cần phải có thích hợp kiên nhẫn. Thiếu niên trả lời. Hắn quay đầu, trong đồng tử có chói mắt y quang. Thiếu nữ đi theo Lý Tức An quay đầu nhìn, trông thấy đông phương trên đường chân trời mặt trời mọc. Màn đêm tại sáng sớm ngày sau rút đi, ánh nắng thẳng tắp vẩy vào đỉnh núi tuyết, một mảnh trắng xóa. Thiếu niên hướng về phía đông phương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, theo trong miệng phun ra một sợi phong mang. Thanh Điểu ý thức được cái gì, đi vài bước đường đến cách Lý Tức An mười mấy thước vị trí, tùy ý tìm tảng đá thổi khô chỉ toàn cho bụi ngồi xuống, sau đó chống cằm nhìn cách đó không xa được tắm nắng sớm thiếu niên. Vũ hành sát phạt thuật a, đặt ở trong tinh hải mặt không bị người tranh bề đầu. Lý Tức An đang ngưng tụ nắng sớm, bình minh đến luồng thứ nhất nắng sớm giống một thanh cực hạn kiếm sắc bén đâm vào màn đêm, bổ ra hôn ban ngày, tan đi chư trên đời si mị vóc lượng. Cái này cho hắn dẫn dắt, cho nên hắn lấy nắng sớm làm kiếm, luyện chế kim hành. Cũng có thể cái này quá mức gian nan, nắng sớm vô hình vô chất, muốn rèn đúc thành kiếm hình cũng đổi. Khắc họa sát phạt cổ kinh càng là bị cái này quá trình chật vật đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nói chung nắng sớm đúc thành kim sắc phong mang duy trì không được bao lâu liền sẽ băng tán. Lấy nắng sớm làm kiếm. Thanh Điểu nhìn ra Xích Dao ý nghĩ, suy nghĩ. Thiếu niên quá trình luyện chế không có đường đến, chỉ có thể ở thử nghiệm bên trong không ngừng thử lỗi. Dù sao ngũ hành sát phạt thuật nói cho hắn thế nào vận chuyển kinh văn đến đối địch chém giết, thế nào ở trên đồ vật khắc họa ngũ hành chữ triện, nhưng không dạy hắn làm sao đem một sợi quang luyện chế thành một thanh kiếm. Kim sắc quang mang hội tụ thành điểm, sau đó kéo dài, sát phạt cổ kinh lưu chuyển, giao phó phong mang. Sau đó ở thiếu niên trong mắt băng tán, ngẩng đầu nhìn một chút kim sắc hạt ánh sáng tán đi, Lý Tức An thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thất bại, nhưng hắn cũng không nhục trí, quá trình mặc dù gian khổ hơn nữa ngang nhau hao phí tâm thần, cũng có thể mỗi lần thất bại hắn đều có thể bắt được một chút tiến lên cảm giác. Tin tưởng luôn có một ngày hắn có thể đã được như nguyện. Thải vật luyện kiếm. Thanh Điểu nhìn thấy thiếu niên kết thúc, đi tới. Các ngươi thời đại kia tồn tại tương tự pháp môn. Lý Tức An hai mắt tỏa sáng, nếu có cùng loại đem có thể đụng hoặc không thể so sánh vật luyện chế thành kiếm pháp môn, hắn có lẽ sẽ từ đó được lợi, bớt đi rất nhiều đường vòng. Sát thực tồn tại. Thiếu nữ gật đầu. Nhưng hiện tại thế giới phải chăng còn có ta cũng không hiểu rõ. Có đầu mối sao? Danh ngại là Thiên Pháp Quyết, trong đó có nhất hạch tâm pháp môn chính là luyện kiếm, nghe nói sau khi luyện thành không có gì không chạm. Đại La Thiên Pháp Quyết. Lý Tức An sững sờ, chậm rãi niệm tụng cổ kinh, hiểu hiểu tối tâm thanh tĩnh đạo, mơ màng yên lặng quá hư không. Bản này, Thanh Điểu Triệt để không nói gì, giống như dò xét quái dị dò xét Lý Tức An. Ta vừa rồi thuận miệng nói, ngươi thật sự có. Đây chính là nhân tộc thánh pháp, chỉ là phần sau quyển sách thế thôi. Nếu như là học không được nửa trước quyển sách, ngay cả nhập môn tư cách cũng không có được. Thiếu niên lắc đầu. Canh Đồng Điểu thân sắc, bản này cổ kinh lai lịch phi phàm. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến theo hòa thượng nơi đó lấy được nửa quyển sách cổ kinh lại có lớn như vậy lai lịch. Thiếu niên đứng dậy, tiếp tục hướng phía tây đi đến. Đối với cái này quyển sách cổ kinh hắn cũng không bắt buộc. Phía trước có dấu vết người, chúng ta có thể đi tìm hiểu một chút Côn Lôn Sơn tình huống. Xem như trưởng cựu sinh tồn tại nơi này người dân tạm, chắc hẳn biết được thứ gì. Ân. Quay đầu, đột nhiên phát hiện thiếu nữ không thấy thân ảnh, tại chỗ xuất hiện một cái thanh sắc lông vũ ba chân thần điểu. Lý Tức An bật cười. Ngay cả hóa hình đều không cách nào duy trì. Thanh điểu ngữ khí thất lạc. Lên đây đi. Cái gì? Thanh điểu sững sờ, lại ngẩng đầu phát hiện thiếu niên trên trán xuất hiện hai cái cành hình dáng xích giác, con mắt màu vàng nóng chính nhàn nhạt nhìn vào nàng. Cứ như vậy, sừng bên trên ngừng lại thanh điểu cổ xưa sinh linh tiếp tục đi về phía tây. Dâng lên mặt trời tại chiếu rọi phía sau của hắn, giống như vì hắn phủ thêm một tầng kim sắc lưu quang. Chương 32, người dân tạm nhìn một cái thảo nguyên vô tận, thanh như lưu ly bầu trời. Khắp nơi đều im lặng, không một tiếng động. Đám người dân tạm đang hướng phương tây nguy nga cổ sơn mạch cầu phúc, bọn họ lẩm bẩm tộc quần mình ngôn ngữ, trong giọng nói có kính sợ cũng có lo lắng. Nặng nghề lều vải bao phủ trên cao nguyên tàn nhận ánh nắng, gần kề một người to thừa trọng trụ chống đỡ lấy cái này xa hoa trang trọng cung lư, ngoại bộ là màu trắng, đi đến bên trong đến xem thì là đỏ thẫm. Nam nhân tại trầm mặc uống rượu, ở hắn bàn rượu đối diện còn để đó một chén lúa mì thanh khoa rượu, tiểu dịch sáng long lanh, mùi thơm một phía, đáng tiếc có thể uống vào chén rượu này người không ở nơi này. Ô mã, hắn trầm giọng, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Có người giống như hắn cầm lấy trên bàn lúa mì thanh khoa rượu, tùy ý uống cạn. Cầm lên chính là nam nhân bàn rượu đối diện ly kia. Ánh mắt của hắn lập tức sắc bén, từ lâu tới hôn trướng tiểu tử, ta cấp đa cấp chiến thắng trở về chuẩn bị rượu ngon cũng dám động. Chỉ sợ cái kia kêu đa cấp người trẻ tuổi rất khó trở lại đi. Có người nhẹ nói. Thanh lanh thanh âm xa lạ kêu nam nhân tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn lần theo thanh âm nhìn sang, lúc này mới thấy rõ tích bàn rượu bên cạnh bóng người. Khoác lên huyền y điệp, đầu có hai sừng, trong hốc mắt thiêu đốt lấy mặt trời màu sắc hỏa diễm. Nam nhân hơi hồi hộp một chút đứng lên, cả người thần kinh kéo căng tới cực điểm, tại cái kia không xác định sinh vật nhìn soi mói giống như nháy mắt sau đó liền sẽ đứt đoạn. Chớ khẩn trương. Đối phương lung lay trong tay chống rông chén rượu, còn có nhiều loại rượu này sao? Có. Nam nhân gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt, không tự chủ thanh âm cũng khàn khàn. Phiền phức thêm một ly nữa. Thanh âm này giống như có loại ma lực, đem hắn giờ phút này bổn trồn một dạng nội tâm dưới sự trấn an đến, thần kinh căng thẳng mất tự nhiên thư giãn. Nam nhân bộ dạng phục tùng tiếp nhận cái kia không xác định sinh vật đưa tới chén rượu, xoay người đi cầm đặt ở trong hộp tủ đồ rượu. Thời gian của ta có hạn, không hy vọng có phiền phức, biết rõ ràng một ít chuyện ta liền sẽ rời đi, hy vọng ngươi cũng là nghĩ như vậy. Sau lưng, thanh âm lần thứ hai vang lên. Lạnh như băng nam nhân chờ mong người khác đến giúp đỡ tâm tư, cầm xuống bầu rượu, thơm nồng luống mì thanh khoa rượu rót vào chén rượu. Nam nhân đem đầu bên trên mũ mềm lấy xuống, thân thể cong thành 90 độ, lơm lớp lo sợ đem thịnh tốt chén rượu dâng lên. Thế nào? Hắn nghe thấy sinh linh kia không giải thích được hỏi thăm, lại rõ ràng không phải đang hỏi hắn. Mùi vị không tệ, so suối nước dễ uống. Là cô gái trẻ tuổi tại nói chuyện, nhưng nam nhân rõ ràng nhớ kỹ nơi này trừ bỏ cái kia đột nhiên lộ ra không xác định sinh linh bên ngoài không có những người khác. Chẳng lẽ là Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn yêu ma chạy ra? Hắn sâu trong tâm linh nhấc lên sóng to gió lớn. Tại đại khái 2 tuần lễ phía trước, Côn Lôn Thần Sơn phát sinh đáng sợ biến hóa, trong tộc bọn họ lão nhân cảnh cáo bọn họ mau rời khỏi dãy núi này, nếu không sẽ có tai họa lớn giáng lâm. Những lão nhân kia là nhiều đời truyền xuống thần linh sứ giả, nghe nói có thể cùng quần sơn câu thông, kịp thời dự đoán năm tiếp theo hướng gió cùng phì nhiêu thổ địa. Ở trong tộc những lão nhân này thụ nhất kính trọng, địa vị siêu phàm. Cho nên dù là nam nhân thân đệ đệ đi vào dãy núi Côn Lôn còn chưa quay về, hắn cũng không thể không rút đi nơi ở, tại cựu địa lưu lại tin tức, đem đến nơi này. Liên tại bọn hắn rời đi nơi ở cũ chỗ ở không lâu, dãy núi Côn Lôn bắn ra thần tính, có thái cổ yêu ma theo dãy núi bên trong đi ra, giết sạch trong núi lớn tất cả nhân loại, cái kia mấy ngày máu tươi đem bầu trời cũng nhuộm đỏ. 2 tuần lễ, hắn Úc Mã vẫn không có tin tức. Nhưng hắn hay là mỗi ngày như thường lệ tại trong trướng đồng mang lên một chén rượu ngon, đa cắt là bọn hắn trong tộc cường tráng nhất dũng sĩ, hắn tin tưởng hắn nhất định không có táng thân tại tay yêu ma, sẽ theo thần sơn chiến thắng trở về. Chén rượu bị nhẹ nhàng đặt ở trên bàn gỗ. Nam nhân có thể cảm giác sinh linh kia đang đánh giá bản thân. Ánh mắt cổ xương nghiêm ngặt, giống như nơi đây ngồi ngay thẳng một vị quân vương. Bên ngoài lều chỗ thoáng mát, các lao nhân nhắm mắt, đuổi theo con cừu non bọn nhỏ ở tại bọn hắn một bên chạy qua, không buồn không lo tiếng cười lại làm cho các lao nhân tâm tư nặng hơn. Thần sơn mấy ngày khí tức càng ngày càng nóng nảy, bọn họ đã không cách nào theo đương nhiên thu hoạch bất kỳ tin tức gì. Nếu như Côn Lôn dị biến là yêu ma thổ, nơi này sinh hoạt đám người vừa nên đi nơi nào? Thế giới là rất lớn, nhưng nơi này là bọn họ cố thổ, bọn họ đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt ở nơi này. Những cái này hàng năm làm người môn chỉ dẫn phương hướng lao nhân hiếm có mơ màng. Cũng vô pháp hướng người bên cạnh biểu đạt bản thân sầu lo. bởi vì bọn họ là tông tộc con mắt cùng đầu não. Nếu là bọn họ bất an, tông người trong tộc là càng thêm không nhìn thấy hy vọng. Đột nhiên, cầm đầu lão nhân trợn to con mắt. Hắn nhìn về phía tông tộc bên trong lớn nhất cái kia đỉnh cung lư, trong mắt lướt qua một tia kinh nghi. Thì ra là thế. Trong chúng đồng, Lý Tức An nhìn vào thanh điệu đứng ở trên bàn ngụm nhỏ khoét trong ly rượu lúa mì thành qua rượu, thần sắc hiện ra. Côn Lôn Sơn bị tràng bực bao phủ, phong tỏa ra vào, thậm chí những cái kia tốt thực máu thịt yêu ma đều không thể đột phá cái này tràng bực đi ra đại sơn. Về phần nhân loại ra vào liền càng thêm không thể nào. Nam nhân miêu tả những cái kia yêu ma ăn thịt người, giữa lẫn nhau chém giết hình ảnh, rất rõ ràng là Côn Lôn quật khởi sinh linh. Ngươi nói có thể cùng quần sơn trao đổi các lão nhân tại đây, ta muốn gặp. Có thể cùng quần sơn câu thông nhân loại, biết đến tất nhiên so nam nhân ở trước mắt nhiều hơn nhiều, nói không chừng còn biết được chút Côn Lôn Sơn bí ẩn. Hắn tìm được to lớn nhất xa hoa nhất lều vải, cho rằng bên trong nên ngồi đại nhân vật, không nghĩ tới chân chính lợi hại các lão nhân ở bên ngoài nhìn vào hài đồng đuổi dê. Nam nhân sắc mặt ngưng trệ, thật khó khăn, sợ hãi đầu này không xác định sinh linh đối tông tộc bên trong lão nhân bất lợi. Đường xa mà đến quý khách, mời trước cho có thể chúng ta lễ tiết không chu toàn. Lúc này, màn cửa bị kéo ra, cao nguyên đặc thù nóng sáng ánh nắng đâm vào mở tối trong lều vải. An mặc lộng lẫy phức tạp trường bào lão nhân đứng ở đó, hơi hơi cúi đầu biểu thị ấy nấy. Lý Tức An cười cười, không ngại. Lão nhân có thể phát hiện hắn chính là hắn cố ý thả ra một sợi khí tức yêu cầu mà đến. Có thể nói rõ một chút Côn Lôn hiện nay thế nào. Một bên quét rượu thanh điệu cũng ngẩng đầu, ngưng thần yên lặng nghe. Tình huống cũng không tốt, Côn Lôn vốn là thần thánh, bây giờ lại có ô trọc. Lão nhân lắc đầu, chúng ta không biết cái này ô trọc đến từ chỗ nào, đối mặt loại biến hóa này cũng bất lực, chỉ có thể lựa chọn mau chóng di chuyển tộc đàn. Vậy ngươi biết ô trọc bắt đầu tại chỗ nào sao? Trên bàn thanh điệu đặt câu hỏi, làm cho nam nhân giật mình. Lão nhân thần sắc không thay đổi, suy nghĩ sâu xa, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, nhật nguyệt không thấy chỗ. Côn Lôn Sơn bên trong nhật cùng nguyệt cũng chiếu rọi không tới địa phương. Lão nhân ngữ khí càng thêm khẳng định mấy phần, đây là Côn Lôn dị biến bắt đầu đêm trước ta nằm động, ta mấy cái huynh đệ cũng làm tương tự động. Chúng ta không cách nào chỉ ra cố kia ô trọc đến từ phương nào, nhưng rõ ràng biết được ô trọc đến từ một mảnh nhật nguyệt không thấy thổ địa. Thanh điểu vỗ cánh, rơi vào Lý Tức An một chi sừng bên trên. Lý Tức An biết rõ thanh điểu có đầu mối, thuận dịp không hỏi thêm nữa, nói lời cảm tạ rời đi. Vừa bận hậu chuyện đến một tiếng vang trầm. Nam nhân toàn bộ thân thể thẳng tắp nằm sấp trên mặt đất, hai tay duỗi thẳng, đầu lâu trọng trọng đâm vào trên đất. Van cầu ngài. Nam nhân trầm giọng, hắn có dự cảm, đây là hắn cái này hai tuần lễ đến nay khoảng cách đệ đệ của hắn gần nhất một lần, mau cứu ca ca. Lý Tức An thần sắc bình thản, lão nhân thì tại âm thầm quan sát nét mặt của hắn, lo lắng Lý Tức An bởi vì nam hành động của người ta tức giận. Trước mắt thiếu niên cũng không phải là nhân loại, lại có thể lấy hình người hành động, cái này kỳ thật vượt ra khỏi lão nhân tưởng tượng. Ở tại bọn hắn nhiều đời tri thức trong truyền thừa, yêu ma nếu là lấy người hình tượng xuất hiện, nhất định là đáng sợ đến vô biên đại yêu ma. Loại sinh mạng này, lão nhân quá lo lắng ở tại một ý niệm tông tộc bên trong tất cả mọi người hóa thành đồ ăn. Cũng có thể lão nhân không có trách cứ nam nhân cử động. Ta sẽ lưu ý. Thiếu niên nói như thế, một câu buông lòng hai cái thần kinh người. Không tiếp tục quay đầu nhìn trong lều vải sự tình, Lý Tức An vén rèm cửa, thân ảnh không thấy, giống như tan rã tại ánh nắng bên trong. Chương 33, lấy huyết nhuộm dần cánh hoa màu đỏ thấm thân ảnh du đãng ở cao nguyên, trên đầu lơ lửng đại đỉnh. Lân phiến tầng tầng khép mở, đồ sắt giao thoa một dạng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Quanh co bóng dáng thỉnh thoảng sẽ lướt qua thảo nguyên, mang đến gào thét phong, dập dờn ra thanh bích sắc gợn sóng. Bò tây tạng hoặc là hiệu thuận dịp nhìn như vậy chân trời bơi qua quái vật khổng lồ, đáy mắt tò mò, nhưng không có ý sợ hãi. Nhật nguyệt không thấy chi địa. Côn Lôn cao hơn 2500 ly, nhật nguyệt chỗ tránh nhận làm quang minh cũng. Trên đó có lễ tuyển, giao chỉ. Thanh điệu than nhẹ. Đây là nàng trước đây ra. Xích giao không có trả lời, chỉ là nghe thanh điệu buồn vô cớ. Giao chỉ là Côn Lôn bên trong thần thánh nhất mấy chỗ địa phương, nếu như nói giao chỉ là dơ bẩn ngọn nguồn, Côn Lôn Sơn chỉ sợ sẽ không khôi phục, sẽ rơi xuống. Rơi xuống. Giao Long ngẩng đầu, nhìn lên trên đám mây thần thánh sơn mạch. Thanh điệu cũng nhìn chăm chú vào Côn Lôn. Trên đám mây sơn mạch sẽ tất cả đều sụp đổ, tan biến tại hư vô, từ nay về sau phương tiên địa này lại không Côn Lôn. Lại không Côn Lôn. Bốn chữ trầm trọng đến bạc cân, cho dù là Xích Giao thân thể đủ để gánh vác quần sơn, nghe được câu này như cũ có chút thở không nổi. Bất quá, Lý Tức An có cảm giác bất đồng, đến từ ở sâu trong nội tâm. Ngươi có lẽ có thể tin tưởng hắn. Hắn nói, tin tưởng hắn. Côn Lôn có lẽ không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, nếu như ngươi nói ô trọc có thể ăn mòn ngọn thần sơn này, khiến cho rơi xuống mà nói, hắn sớm nên biến mất trong năm tháng, đợi không được hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng kỳ thần thánh vĩ đại. Màu đỏ thấp cự ảnh tới lui, cuối cùng hạ xuống. To lớn quanh co thân thể chiếm cứ tại một chỗ cao phòng, thiết lân thư giãn, nuốt mây nhà khói. Yên tĩnh chờ đợi. Lý Tức An giao phó. Tái thiên đỉnh móc ngược, chuẩn bị đem thanh điểu thu vào trong đỉnh thế giới, không để ý chút nào cùng nàng kháng nghị. Hiện tại trước bổ khuyết sinh cơ, ta còn cần ngươi tới dẫn đường. Ngươi. Thanh điểu phẫn hận, nàng giờ phút này thực sự cần quan sát tân sinh Côn Lôn Sơn, nghĩ ra phương pháp phá cuộc. Nhưng Xích Giao hiển nhiên không có quyết định này. Lý Tức An yên ổn nhìn chăm chú vào dùng sức lay thanh đồng đỉnh danh giới ba chân thanh điểu. Ngọn thần sơn này, ta sẽ làm bài việc, chẳng qua ở lo lắng, nhưng là không nên nhìn thấy vẫn như cũ bỏ mặc. Xích Giao trầm minh. Thanh điểu tiểu xảo xinh đẹp điểu mặt ngốc trệ trong ngáy mắt. Nàng bé không thể nghe tạ ơn hai chữ mới vừa vặn bật thốt lên, liền bị Xích Giao mặt không thay đổi ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn, ánh mắt bóng tối, sau đó là một phương hoa cỏ cây cuối cùng hiệu tiểu thế giới. Thấy có khách, ngai con đen kịt linh động ánh mắt lập tức nhìn lại, nhảy đến thanh điểu trên mặt, nhiệt tình hiếu khách. dãy núi đỉnh núi. Một đầu dữ tợn đuôi dài tùy ý túi tại vách núi, giống như ngọn núi này lằng không nhiều đạo màu đỏ thâm thắt nước. Thanh đồng đỉnh lơ lửng tại núi non phía trên, màu xanh huyền diệu văn tự cấu thành lụa mỏng rối tung mà xuống, ôn dưỡng lấy Lý Tức An cảm thấy mệt mỏi sinh lực cùng thân thể, đồng thời cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên quan, màu xanh huyền khí bao phủ địa phương giống như tự thành cái khác một chốn cực lạc, vô nhân quấy rầy, không người có thể thấy. Xích Dao chậm rãi hô hấp lấy, phản phất tại hóa thành ngàn vạn đùi bằng một sợi. Hắn đem thanh điểu thu vào tái thiên đỉnh, một bộ phận nguyên nhân chính là giờ phút này, vật này hắn không hy vọng bất luận cái gì sinh linh biết được. Kim trúc thiếu đốt, một mảnh huyết sắc cánh hoa theo Xích Dao hai góc ở giữa hiện lên. Trong suốt như huyết ngọc, mạch lạc như giang hải. Hình tượng cùng loại hoa sen cánh hoa, cũng có thể tại sao có thể có tả môn như vậy hoa sen. Cũng không phải là ngoại vật, mà là Lý Tức An trong thân thể vốn dĩ tồn có đồ vật. Ở hắn trở thành giao long lúc, hoặc là ở hắn trở thành thân rắn là lúc. Thậm chí là hắn vẫn là rừng sắt thép dù đã người đi đường thời điểm. Mảnh này hoa sen cánh hoa ở trong cơ thể hắn đương nhiên được giống như huyết dịch xương cốt nội tạng, tựa hồ hắn đầu này sinh linh vốn nên liền có. Thẳng đến tới gần Côn Lôn, hắn mới phát giác thể nội lại có dạng này một vật. Xích Dao nhìn chăm chú cánh hoa mạch lạc, trong suốt như máu, thực giống như bị máu tươi nhuộm dần giống như. Lý Tức An càng xem càng cảm thấy không đúng, cái này không phải là ảo giác, mảnh này trên mặt cánh hoa đỏ tươi thật là huyết. Trên mặt cánh hoa huyết dịch đang lưu động, rõ ràng mạch lạc, như bên trong cơ thể trái tim quy luật nhảy lên, đem những huyết dịch này vận chuyển đến cánh hoa trên mặt mỗi một góc. Cánh hoa đánh nhịp, dấu vết của đạo tại hiển hóa. Trên đám mây cổ Côn Lôn cũng giống như sống lại, hướng nơi này bỏ ra ánh mắt. Giờ phút này vạn vật cũng yên lặng, uống nước ngựa hiệu chỉ, bao la đại địa hành tẩu dê bò vào lúc này đều an tĩnh lại, bọn chúng cùng nhau nhìn qua hướng Côn Lôn phụ cận một ngọn dãy núi phương hướng. Lý Tức An trong nháy mắt đem mảnh này cánh hoa thu vào thể nội, dấu vết của đạo cũng nháy mắt di tán giữa thiên địa. Cũng có thể cố kia đến từ đám mây ánh mắt vẫn tồn tại. Thái Thiên đỉnh huyền diệu thanh văn đang điên cuồng tăng trưởng bao phủ khí thế. Màu đỏ thâm thân ảnh như mũi tên đâm xuyên chân trời rời đi tòa kia núi non. Lý Tức An đối cánh hoa kia hoàn toàn mơ màng. Dù là lấy tái thiên đỉnh ngăn cách hiện thế, cánh hoa khí tức vẫn như cũ có thể cùng Côn Lôn đồng cảm. Hắn không biết là tốt là xấu. Côn Lôn quần sơn một góc, lờ mờ vết đá, cực lớn màu nâu đậm hồ ly chính mục thấy một trận cổ xưa nghi thức thi hành cùng kết thúc. Sứ ta một dạng các nhân vật bị dắt lên chỉ, có đáng sợ đồ vật dựa vào những cái này con rối khôi phục. Bọn họ hoạt động thân thể, kéo kẹt khớp nối rung động, chợt nhìn yếu ớt cùng bình thường giống đồng dạng, lại nhìn vừa uy nghiêm được so với quân vương. Chư vị đại nhân đã thỏa mãn. Hồ Hiện cười tủm tỉm. Ồn ào. Có người mở miệng. Thần sắc lạnh lùng đến dị thường, con người theo trống rỗng khiêu chuyển tới tiêu căng, lại rất nhanh nhảy về không vô. Hiển nhiên trong thân thể tồn tại còn chưa hoàn toàn thích ứng. Sư đệ, đây là chúng ta đồng bạn hợp tác, không thể vô lễ. Có người mở miệng ngăn lại. Ngữ khí ôn hòa, cũng có thể nhìn về phía Hồ Tiên ánh mắt cũng là lạnh như băng, không có chút nào nhiệt độ. Hồ Tiên không có bất mãn, vẫn là cười tủm tỉm. Những người này tại hàng thế phía trước còn hơi ngụy trang một chút, bây giờ là hoàn toàn không giả. Xem ra hết sức tự tin. Mặt người giữa lẫn nhau quen thuộc, chính là trước đó vài ngày thu lưu đến đoàn nhân loại. Hồ Tiên chuyển cho bọn hắn pháp môn chính là vách đá chỗ sâu tồn tại dạy bảo, có thể làm thành một vị thuốc, cũng có thể làm người ta. Hồ Tiên động là ngẫu nhiên phát hiện, tại hắn tìm được phương này động thiên thời điểm cũng đã kêu cái tên này. Vốn cho rằng chỉ là nhân loại xây dựng hang đá miếu thờ, dùng để bái tiên cầu Phật. Linh khí sắc thực nồng đậm, là chỗ tu hành tốt rồi, bất quá về sau hắn phát hiện cái này Hồ Tiên động không đơn giản như vậy. Hướng rất sâu địa phương đi, đi qua nhất tòa thật to hồ ly thạch điêu sẽ đến một mảnh khoảng không thế giới. Ngọn núi này loan không sâu như vậy, phía kia thiên địa tất nhiên không phải gượng gạo ngọn núi được đến. Hắn cho là mình tìm được chân chính động thiên phúc địa. Sau đó xuất hiện cổ xưa bóng người. Những vật kia không biết là quỷ hồn hay là yêu ma, giống như cách một tầng nặng nề mê vụ. Hồ Tiên còn chứng kiến mông lung rộng rãi cung điện, cùng tinh la kỳ bố dãy cung điện. Những cái kia kiến trúc cổ xưa như dãy núi một dạng khổng lồ, tọa lạc tại mê vụ về sau vô tận nơi xa. Những bóng người kia mở miệng truyền cho nó pháp môn, nói muốn hàng thế. Bọn họ tự xưng Cửu Châu đạo thống, bây giờ quay về, muốn lấy trở về sở thuộc tất cả. Cái gì là Cửu Châu? Hồ Ly không hỏi. Đối phương tựa hồ cũng đối cử động của nó hết sức hài lòng. Ngươi làm rất tốt, đến lúc đó sẽ có ngươi không tưởng tượng nổi đại cơ duyên tặng cho. Bọn họ hứa hẹn, những cái kia sứ ta người như vậy giữa mặt tràn ra khí thôn sơn hà phong khoáng quý khí, rơi vào Hồ Tiên trong mắt rất là khôi hài. Nhưng nó không nói, chỉ là tiếp tục cười tủm tỉm. Cái kia trước chúc mừng chư vị đại nhân có thể thoại nguyện thu hồi sở thuộc đồ vật. Chương 34, Côn Lôn cổ đạo quang huy ảm đạm, màn đêm tập lũng. Côn Lôn phụ cận trên một ngọn núi quái vật khổng lồ mở mắt, kim sắc cự động tử phảng phất mặt trời lần nữa dâng lên. Xích Dao đợi đến từ cao xa khung không gian ánh mắt hoàn toàn biến mất, vừa liên tục bay ra hơn 10 dặm. Sau cùng mới tìm được một chỗ bí ẩn sơn phong dừng lại, treo lên tái thiên đỉnh bao phủ khí thế. Hoa sen cánh hoa quá đáng sợ kinh người, hắn tạm thời không cách nào truy đến cùng. Dù là Lý Tức An dự cảm mảnh này cánh hoa cùng quá khứ của hắn hoặc là cùng hắn vượt qua cái khác quật khởi sinh linh rất nhiều thời gian có liên quan rất lớn. Trừ cái đó ra nghĩ không ra càng nhiều. Chẳng qua nếu cánh hoa có thể cùng cổ Côn Lôn đồng cảm, chắc hẳn trước mắt tòa này thần thánh dãy núi bên trong có hắn yêu cầu manh mối. Vạn sự vạn vật tất cả tại Côn Lôn. Lý Tức An nhìn chăm chú chân trời dần dần sáng lên tinh thần vẫn tự, tiến về Côn Lôn cổ lộ trong mắt hắn trải ra. Xích Dao chậm rãi bốn lượn thân thể, lân phiến cùng ngọn núi xung đột. Bị thiết lân mở ra nham thạch mảnh vụn rơi xuống tới khe núi, kích thích bọt nước, sợ quá chạy mất trong nước nhàn nhã mấy vi đại ngư. Từ dưới hướng núi non nhìn lên, có thể thoáng nhìn màu đỏ bóng dáng lướt qua đỉnh núi, kéo rội ra chói mắt kỳ quang, hình như chiếm cứ tại quần sơn đang lúc quỷ hồn. Mênh mông tuyết sơn chỗ sâu, đột nhiên sáng lên cửu đối to lớn con ngươi. Đồng tử mắt lạnh lạnh, thái cổ kinh văn sen lẫn thành liên. Hô hấp nặng nề trong nháy mắt dành thời gian thâm cấp phía dưới không khí, vừa chuyển hơi thở chém gió ra cuồng phong. Hắn đứng dậy, đen nhánh khí tức đậm đặc như mực, vừa như ngọn lửa cháy hừng hực. Cũng có thể vẫn phần lớn thân thể ẩn tàng tại sơn cốc bên trong, nhìn không rõ. Có không thuộc về nơi này sinh linh tiến nhập cô lôn. Hắn trong đó một cái đầu nói nhỏ. Cửu đối con ngươi nheo lại, nổi lên phát sáng, đó là hắn đang tìm kiếm. Trong dãy núi những sinh linh khác bị cái này đối quỷ dị đồng tử mắt liếc nhìn mà quá hạn, đáy lòng dâng lên kinh dị hàn ý, giống như bị một đầu lũ lụt hoang manh thú tiếp cận, bước kế tiếp liền sẽ mở ra miệng to như chậu máu đem nó nuốt. Nhìn không thấy tăm hơi, một cái khác đầu tại nói chuyện. Có lẽ chỉ là chỉ tiểu trùng tử, chúng ta không cần để ý. Mấy cái đầu lẫn nhau tranh luận, có cho rằng sinh linh này có thể xé ra chẳng ngực, hẳn là coi trọng, có cho rằng bất quá là lần theo một góc nào đó trùng hợp, không có uy hiếp. Bởi vì bọn hắn xác thực không có phát hiện dãy núi bên trong có khí tức cường đại lạ lẫm sinh linh. Trung gian đầu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, qua thật lâu, hắn trầm mặc nhắm mắt lại. Tranh luận tiếng biến mất, cái khác đầu cũng theo thứ tự khép lại hai mắt. Cùng trong bóng tối cựu đối như đèn con người dập tắt, đầu này thần thông nhân vật đáng sợ một lần nữa nằm xuống. Thâm cốc lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Côn Lôn núi non bọc lấy thương bạch đại tuyết, hòa tan về sau băng tuyển tại khe nham thạch bên trong nhảy lên. Suối nước cùng nham thạch đập ra tổ khúc, thanh điệu tại ngâm nga. Đây là thái cổ ca dao, là nàng trước đây vô số lần đối ngọn thần sơn này ngâm sướng từ khúc. Tựa như long tựa như người sinh linh lưng huyền đại đỉnh, trong núi phong sốc lên trán của hắn tóc, dùng đôi kia kim trúc một dạng con ngươi bại lộ trong không khí, huyền bí rừng, cổ nghiêm, khí tức tràn ngập. Cũng có thể thiếu nữ tiếng ca đem cố này trong uy nghiêm bà. Thế nào? Thanh điệu đem từ khúc hư xong, theo thanh đồng đỉnh bên trên hơi hơi nghiêng người, nhìn xuống phía dưới Lý Tức An. Ở phương này thần bí bên trong chiếc đỉnh lớn ôn dưỡng một cái ba ngày, nàng lại có thể lấy hình người hiện hóa. Giờ phút này thiếu nữ áo xanh tọa ở trên thanh đồng đỉnh, cảm thụ Côn Lôn sơn đáp lại. Thổi lất phất qua gió núi, suối nước đập nện thạch đầu, đều là tòa dạng núi này tại vui vẻ nàng thời gian qua đi ngàn vạn năm rốt cục trở về nhà. Ta nghe thấy Côn Lôn đáp lại. Lý Tức An ngước mắt. Hoàng kim đồng động phản chiếu trên trời dẫn đường tinh thần quang trạch, một khóa lấp lóe, giống như tinh hà tiến vào ánh mắt của hắn. Côn Lôn và Thái Hành một dạng phải hoàn toàn hồi phục. Có thời gian ta muốn tới ngươi đỉnh núi làm khách. Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói ngươi sẽ không ở tại cái nào đó đầm sâu hoặc là trong hồ a. Trên cây. Giao Long ở tại trên cây. Thiếu nữ ngốc trệ, đánh giá Lý Tức An vài lần, vừa tương đối nổi lên bản thể của hắn lớn nhỏ, nàng có chút không cách nào tưởng tượng lớn như vậy ra hỏa là như thế nào ghé vào trên cây. Tổng không đến mức là gốc khôi phục sắp đến thần thoại cổ thụ a. Chưa thành Giao Long phía trước trên tàng cây, hiện nay ta đang chờ đợi gia thụ từ từ lớn lên, một gốc thông thường cây nhãn già mà thôi, không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Lý Tức An giải thích, nghe nói như thế thanh điệu thần sắc mới thả chỉ hoãn một chút. Dù sao cái này xích giao người mang ngũ hành sát phạt thuật, lại có nửa bộ đại la thiên pháp quyết, nếu như một bên còn bồi bạn một gốc thần thoại cổ thụ, rất khó không cho điệu liên tưởng phải chăng là cựu châu trước đây cái nào đó thông thiên triệt địa đại thần thông người kiếp này hóa thân. Kỳ thật đầu này xích giao bây giờ thần thông đã làm cho điệu khó có thể suy nghĩ. Nàng thái cổ thời đại phụng dưỡng Tây Vương mẫu nương nương tả hữu, cựu châu thiên kiêu ở trong mắt nàng lui tới trở thành quen thuộc. Thời gian qua đi ngàn vạn năm tuế nguyệt, vạn pháp không còn hiện thế lại còn có thể xuất hiện một đầu sinh linh như vậy. Không khỏi để cho nàng cảm khái. Có lẽ bọn họ rơi xuống hậu thế chính là từ loại sinh linh này cái sau nối tiếp cái trước cấp cứu trở về. Lý Tức An không biết tâm tư của thiếu nữ, hắn đang ngưng thần dò đường. Đi theo thần tinh chỉ dẫn, đường đi sẽ xuất hiện từng đạo sáng lên hình chiếu của mốc. Hắn chính đi qua một đạo khô khốc lòng sông. Đá cội mặt ngoài thô ráp, tràn đầy báo cắt dấu vết, mảnh này dòng sông không biết khô cạn bao nhiêu năm. Ân. Lý Tức An ngây người, dừng bước lại. Theo gió núi cuốn lên một vệt cát vàng. Khô héo lòng sông vào lúc này biến thành một đầu phồn thịnh cổ đạo, trên đường người đến người đi, ven đường gào to người bán hàng rong, chơi đùa hài đồng. Hắn nhìn quanh quanh thân, tái thiên đỉnh không thấy, thanh điệu thanh âm cũng theo cổ đạo dương lên nổi lên cắt vàng biến mất. Có chạy nhanh xe ngựa, kéo dài hàng hóa áp tiêu người theo bên cạnh hắn đi qua, thậm chí có ăn mày tại ăn xin, đúng lúc cái kia băng lỗ lớn bát sứ rời khỏi Lý Tức An trước mặt, loạn choạng, bên trong không có mấy cái ngân lượng. Mọi việc muôn màu, dài đằng đẵng hồng trần. Tựa như long tựa như người cổ xưa sinh linh đặt chân ở cái này, ngược lại không ăn ý Lý Tức An thần sắc có chút hoảng hốt, phồn thịnh cổ đạo vì sao sẽ xuất hiện tại Côn Lôn chỗ sâu? Huống chi nơi này tất cả mọi người phàm là giống. Lúc này một cái trắng nõn như ngọc thủ đoạn theo Lý Tức An đứng yên vị trí nhấc lên, tay áo khép nhẹ, che lại huyền chuyển đầy đặn thân thể đường cong. Nữ nhân lấy ra một viên tiền bạc, bỏ vào ăn xin người trong chén, không người thể, giống như đang thì thầm lấy cái gì. Khi cô gái ngẩng đầu, Lý Tức An lại ngây ngẩn cả người. Mỹ mạo gần giống yêu quái, khuôn mặt khỏe, mắt trái có một nốt ruồi nước mắt màu chu sa, cùng hắn hôm đó tại Đế Đô nhìn thấy Giam Thiên Ti giống nhau. Nữ nhân kia cười khẽ, ăn mày cũng tối lui. Không, nói đúng ra là toàn bộ cổ đạo người trên đều tránh ra, muôn hình muôn vẻ đám người lui tới cổ đạo hai bên, đưa mắt nhìn thanh y mực tóc nữ nhân đi qua, đi đến cuối cùng lúc, nàng ngoái nhìn, phảng phất tại nhìn vào Lý Tức An. Cổ đạo cuối cùng, trần thế đám người tại bước lên, huyền diệu đường vân tại biết, cổ xưa tường vân tràn ngập, có cầm trong tay bảo tháp vạm vỡ thiên vương, có ba đầu sáu tay hoa sen hóa thân, cũng có ngạch huyền thiên mục thần thánh nam tử. Đầy trời tiên thần hư ảnh trong nháy mắt này hiển hóa, vừa thoáng qua biến mất. Đợi đến Lý Tức An theo tiên thần hư ảnh bên trên thu tầm mắt lại, nữ nhân dĩ nhiên đi xa, thanh y đỏ thắm bay ở tuyết nguyệt trong gió tàng ra, đằng xa long tượng đường vân như cùng sống qua đây gào thét chém giết. Lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt chén bể cùng cái kia còn xuống thân thể ăn mày. Hắn nhẹ nhàng buông xuống viên tương tự tiền bạc. Nhưng một mai này tiền bạc không có rơi vào bát sứ bên trong, mất tại trên mặt đất, theo một tiếng tiền bạc cùng đá thanh thúy đục vang, Lý Tức An bừng tỉnh, tất cả tiêu tán không thấy, chỉ có trong gió mang theo vài cắt vàng nói cho hắn. Có thể nhập cô luôn. Chương 35, đại yêu ma ngươi vừa rồi thế nào? Tọa ở trên thanh đồng đỉnh thiếu nữ thần sắc lo lắng. Tại thanh điểu thị giác bên trong xích giao 10 phần đột ngột ngây người dừng lại, sau đó thân thủ lấy ra một viên cổ xưa tiền bạc. Cũng có thể xích giao trên người rõ ràng không có vật gì, hắn ở đâu ra một mai này tiền bạc? Lý Tức An không có trả lời. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái viên kia tiền bạc rơi xuống địa phương, tại chạm đến lòng sông cắt đá thời điểm bắt đầu phi tốc ăn mòn, hào quang màu bạc mắt trần có thể thấy biến mất, pha tạp vết gì trong chớp mắt đem vốn có hào quang màu bạc thay thế, sau đó hóa thành bụi bặm. Thanh điểu ánh mắt đồng dạng chăm chú mà tiếp cận cái viên kia tiền bạc hóa thành bụi bặm dáng vẻ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nỉ non. Kim sắc đồng tử mắt đem thanh điểu phản ứng thu vào đáy mắt, điều này nói rõ nàng đối cổ đạo này cũng không rõ. Côn Lôn cổ đạo không phải Cựu Châu thời đại sản phẩm, là bí ẩn thời đại. Nữ nhân kia đến từ bí ẩn thời đại, là thanh điểu các nàng hậu thế. Đáp án ngay tại Côn Lôn bên trong, hắn phải đi đem bí mật tìm kiếm mà ra. Nếu có tồn tại muốn trở ngại hắn, sinh linh kia khẽ gật đầu một cái. Dù là tại Côn Lôn, hiện thế cũng không có sinh linh có tư cách trở ngại hắn. Tiếng hít thở chập trùng, kim sắc ánh đến quang hoa lưu chuyển, đến từ thái cổ kinh văn hiện lên, thắp sáng hắn quanh thân. Đây là đi theo Lý Tức An khí thế đang biến hóa. Đi thôi. Tựa như long tựa như người sinh linh quay người, đối thanh đồng đỉnh bên trên thiếu nữ phát ra yêu cầu, đồng tử trong mắt kim sắc phát sáng uy nghiêm mà lạnh lẽo. Như cùng người đang lúc đế vương yêu cầu hắn tần phi nhìn xem tận khắp thiên hạ vương thổ vương thần. Thiếu nữ cười khẽ, cái kia mới thật sự là ngươi a, cái kia đều là. Sinh linh kia trả lời, luồng thứ nhất nắng sớm mở ra đường chân trời, các yêu ma của tụ, có một đầu quật khởi thần dị ngựa đạp phá huyết sắc tuyết địa, bay thẳng hướng đỉnh núi tuyết bạch liên hoa, trên tuyết sơn chỉ có hắn lưu lại tàn ảnh, hắn tự tin tốc độ không người nào có thể sánh vai. Gốc này môi giới không có hoàn toàn chín muồi, cũng có thể đối rất nhiều quật khởi sinh linh lực hấp dẫn vẫn như cũ có thể khiến cho phát cuồng, cái này thất thần mã là thứ nhất, đã không phải thứ nhất đầu, cũng tuyệt không phải là sau cùng một đầu. Những cái kia đại yêu ma môn là gốc này môi giới trước đây buộc phát một trận huyết chiến, chém giết vết máu nhiễm đỏ tòa này tuyết sơn, có bộ phận đến từ những cái kia hung diễm ngập trời đại yêu ma, cũng đến từ giống như cái này thất thần mã một dạng không tự biết mình sinh linh. Tuyết tại lan tràn, nháy mắt sụp đổ. Lục giác băng tinh bên trong sen lẫn chữ triện, trực tiếp đem cái này thất thần mã bao phủ, tuyết địa bao phủ hắn sinh cơ, sau cùng bị núi lở sập một dạng tuyết dày chôn cất. Tuyết sơn danh giới các sinh linh nằm sấp trên mặt đất, lơm lớp lo sợ. Có sinh linh ngửa đầu có thể trông thấy tuyết sơn trung quanh bốn tòa cực cao sơn phong, mới vừa xuất thủ chính là đến từ phía đông núi non đại yêu ma. Bạch ngọc tạo thành một dạng báo tuyết liếm láp móng vuốt, băng lam con ngươi liếc qua mặt khác ba ngọn núi bên trên chiếm cứ quái vật khổng lồ. Thanh điêu, kim ngao, còn có một đầu khí thế đáng sợ man yêu. Bọn họ cơ hồ dùng hết tính mệnh chém giết, cũng có thể giữa lẫn nhau không thể chiếm được tiện lợi. Thế là ở chỗ này lập xuống khế ước, tại gốc này hoa sen còn chưa hoàn toàn nở rộ phía trước đỉnh chỉ căn qua, toàn lực phạt bên ngoài, giết tới Côn Lôn không có sinh linh có thể ở mặt sau mưu đồ bọn họ mới thôi. Bọn họ trước chu diệt Côn Lôn kẻ ngoại lai, nhìn thấy không thuộc về Côn Lôn sinh linh trực tiếp giết chết. Về sau đem đầu mâu nhắm ngay Côn Lôn bên trong quật khởi mà chiến lược siêu tuyệt sinh linh, một đầu hung uy cái thế cự hùng bá chủ liền bị bọn họ liên thủ săn giết. Cái kia tồn tại đáng sợ đến cực điểm, bọn họ bốn đầu đại yêu liên thủ cũng rất khó chiếm được tiện lợi, nếu không phải thanh điêu bắt sống hùng chủ mấy con non, dùng cái này có uy hiếp đầu kia cự hùng dựa vào, trận kia trận chiến xa xa sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Chỉ có thể trách con gấu kia chủ quá mạnh mẽ, bọn họ trong đó bất luận cái gì một đầu đối chiến cũng gần như là tử lộ. Nếu như là không sớm ra tay, gốc này môi giới thuộc sở hữu đem không có chút hồi hộp nào. Đại yêu ma môn vì ngăn ngừa bản thân khí tức ấy nhiễu tuyết liên trưởng thành, bọn họ rời xa tuyết liên, ngồi ngay ngắn tuyết sơn bốn phía bốn tòa cực cao sơn phong, quan sát tuyết sơn chung quanh tất cả, chém giết người đến. Từ phía dưới nhìn chỉ có thể nhìn thấy to lớn như núi cự đại âm ảnh, cùng làm cho người nôn mửa tinh phong. Côn Lôn bên trong hán hữu sinh linh dám tới gần tòa kia tươi mới hồng tuyết núi. Những cái kia đại yêu ma môn chém giết lẫn nhau cũng rất khó dùng đối phương thây người nằm xuống, bọn họ nhanh nuốt tại đỉnh tuyết sơn môi giới còn chưa hoàn toàn chín muồi trước đó sẽ không chân chính phát lực. Nhưng chúng nó gặp được, kết quả cùng thất kia thần mã không có khác biệt gì. Cũng có thể tuyết liên hoa sắp thành thuộc trí mạng lực hấp dẫn ở trong thiên địa du đãng, nghĩ rời đi, thân thể lại khó có thể bước ra cách xa nửa bước. Đông phương, nắng sớm nở rộ. Tính quyết định sức mạnh tại những cái kia đại yêu ma trong thân thể tích lũy. Hôm nay là bọn họ đánh cược tính mệnh chém giết là lúc. Đại yêu ma môn nhìn về phía tuyết sơn khu vực biên giới phụ phục sinh linh, ánh mắt lạnh lạnh, bọn họ hai bên nhìn chăm chú, hiển nhiên đều biết đối phương có chủ ý gì. Đơn giản là chém giết mệnh mệnh mỏi về sau đem những sinh linh này xem như đồ ăn bổ khuyết sinh cơ. Hống. Kim sát thần ngao đi đầu bước ra, toàn thân lông tóc chiếu ánh kim quang, khí huyết tại lúc này điền cuồng tiêu đốt. Hắn pháp cùng mặt trời có quan hệ, lúc này tia nắng ban mai giáng lâm, phá khai màn đêm, hắn linh đang tích lũy phía dưới thăng hoa lột xác. Kim ngao như một vòng mặt trời hành tẩu nhân gian, thiêu đốt vạn vật, tại đi qua mặt đất lưu lại rộng hơn 10 thước đen kịt vết bỏng. Thần ngao bước lên tuyết sơn thổ địa, trong nháy mắt, tuyết trắng tăng dã, cuộn cuộn sóng lớn gầm thét lao xuống. Có sinh linh bị cuốn vào trong đó, khuấy động tới rất xa, thẳng đến cuồng phong nhiệt lên, đem sóng lớn vút lên. Đó là một đôi che khuất bầu trời thương thanh vũ cánh. Thanh điêu lệ đều, hắn ăn vào thuốc dẫn tại lúc này bị hắn dẫn bạo, đồng dạng tại thủy biến. Thanh thép một dạng vây cánh quét ngang tầng mây, như một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh trực kích thần ngao, hình thành phong bạo thậm chí cắt đứt xuống trước đây nghỉ chân sơn phong. Đầu này manh cầm giết phong đến, thần ngao không sợ, bàn tay phải cơ bắp giống như lúc kim loại hoàng kim, phát lực, xé ra đại địa, cùng thanh điêu chém giết, trung tâm phong bạo mặt trời thản nhiên bất động, mơ hồ có máu tươi hắt lấy, rất nhanh lại bị tràn ngập sát phạt kinh văn mẫn diệt giữa không trung. Lúc này những sinh linh khác đối với khát vọng sinh tồn đã cao hơn núi tuyết liên hoa dục vọng rồi. Bọn chúng hối hận, phát hiện ở vào trong đó chỉ có thể biến thành huyết nhục tàn tro, những cái kia đại yêu ma bước lên linh áp đổ bọn họ đầu trí, chỉ còn lại cơ bản nhất đối với sinh tồn khao khát. Không có một tí thừa nước đục thả câu. Tới gần bọn họ chém giết chiến trường, một sợi chân hỏa cũng hoặc là một đạo lệ phong thuận dịp đủ để nhẹ nhàng tê liệt thân thể của bọn nó. Khó trách các quái vật này bỏ mặc bọn chúng chu toàn tại chiến trường bốn phía, trên lệch quá mức khủng bố, cái này vốn là một trận không ngang nhau cơ duyên. Đại địa chấn động, Man Nhu tiến lên, giống như một tòa đen kịt đại sơn. Gót sắt từng thải từng bước đều sẽ rung động dãy núi. Đồng tử của hắn đỏ tươi, tùy ý đi qua nhỏ hẹp hai nơi sân phòng, to lớn sừng châu lưu chuyển thần vận, dễ dàng đạp đổ ngọn núi. Chim thú sợ quá chạy mất, to lớn đá vụn bể ra, có bị áp chế đến không cách nào nhúc nhích sinh linh tại gót sắt phía dưới hóa thành bọt máu. Trắng bệnh quỷ mị tại sau lưng lưu lại linh lực đông tuyết. Đông tuyết rơi xuống trong khe núi, trong lúc hô hấp đóng băng bọt nước. A, Man Nhu trầm giọng, ngươi và cái kia da xanh điệu không đơn giản a. Bạch Ngọc Linh báo tại núi non đang lúc linh động nhảy vọt, cuối cùng ở một nơi núi non thượng đỉnh phía dưới, báo trưởng đem ngọn núi đè xuống vài mét sâu. Băng Lam con ngươi lạnh lạnh quan sát như núi Man Nhu. Ngươi và cái kia chó vàng cũng không đơn giản a. Man Nhu cười lạnh, to như vậy linh tại dãy núi đang lúc khuấy động, nháy mắt thuộc về huyết. Chương 36, thần thánh môi giới Côn Lôn Sơn chỗ sâu, sát khí phô thiên cái địa. Những cái kia đại yêu ma lẫn nhau sát phạt, phản phất muốn đem cái kia một khối thiên đô sinh sinh xé ra. Những sinh linh này làm sao biết quật khởi nhanh như vậy? Hoàn toàn thích ứng hiện thế thân thể nam nhân nhìn về phía bắc phương, xoay cổ tay. Các yêu ma chém giết đáng sợ khí thế hắn ở trong này đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã đến bán thần cảnh, theo khí thế chấn động đến xem, thậm chí không kém gì dương thần. Từ thiên địa quật khởi chẳng qua 2 tuần lễ công phu mà thôi, phải biết 2 tuần lễ phía trước những cái này bán thần đại yêu bất quá là chưa khai linh trí bình thường giống. Trước đó lạnh lùng quát lớn hồ tiên người trẻ tuổi như mày, Côn Lôn đại yêu kéo lên tốc độ tại phá vỡ bọn họ đối với tu hành nhận thức. Đạo thống của bọn họ bên trong, dương thần cảnh đại năng không có chỗ nào mà không phải là tu hành mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lão quái vật. Nhưng hôm nay, phương thiên địa này dùng 2 tuần lễ thời gian để cho bình thường giống bước vào bán thần chi cảnh, đại yêu ma sát phạt khí cơ triển lộ ở trong thiên địa. Mỗi một cái dáng lâm đến đạo thống đệ tử đáy lòng kỳ thật cũng không nguyện ý thừa nhận, dù là từ đạo thống bên trong thành danh đã lâu dương thần trưởng lão tiến vào các yêu ma vòng chiến, kết quả cũng sẽ 10 phần thê thảm, thậm chí mất mạng. Người trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, khớp xương rắc xoẹt rung động. Hắn tự phụ là Cửu Châu chính bản thân, đi tới nơi này phương tàn phá thế giới thu hồi các ngươi đồ vật, nơi này sinh linh nhìn thấy bọn họ lẽ ra giống như cái kia hồ ly một dạng nơm nớp lo sợ, không đúng dâng lên bọn họ muốn đồ vật. Hiện thế tương phản quá là đáng sợ, giống như bọn họ không phải Cửu Châu trước đây lưu lại hỏa chủng, mà là bị ném bỏ tồn tại. Này làm sao dám? Những cái kia vô thượng sinh linh sử dụng kỳ tích vĩ lực theo Cửu Châu chém ra tiểu thế giới, khiến cho bọn hắn tuế nguyệt có thể ngưng trệ. Mặc dù không biết bị chém ra tiểu thế giới đạo thống là như thế nào sẵn chọn, nhưng mở ra đạo thống tổ tất nhiên là chúa tể một phương cử đầu. Bọn họ xem như đạo thống một bộ phận bị chưa cắt, giữ lại, cũng là giữ hữu bình yên, cảm thấy vinh hạnh, không cùng Cửu Châu cùng nhau rơi xuống vỡ vụn. Bọn họ bị phong vô số tuế nguyệt mới có trở lại cố địa cơ hội, cũng có thể phương thiên địa này nói cho hắn, người bị tuyển chọn giữ lại ý nghĩa chỉ thường thôi, Cửu Châu tại quật khởi một lần nữa, muốn khôi phục tới lui vinh quang. Sau đó những cái này cùng bọn hắn không có quan hệ. Rõ ràng, bọn họ mới là người mở đường. Chúng ta cảnh giới không có đạt tới dương thần cảnh mới có thể sớm như vậy triệt để thức tỉnh, không cần nói đạo thống bên trong hoàng hoặc là tổ, liền nói vào dương thần đại năng cũng vẫn phần lớn thời gian ngủ say. Không có chân chính bước vào dương thần, tu hành kim thân nguyên thần chi pháp, bằng vào chúng ta thế nào cùng những cái kia đại yêu ma môn tranh đoạt. Có người có nghi ngờ trong lòng, vốn cho rằng Cửu Châu trước mắt quật khởi sinh linh như cái kia hồ ly đồng dạng, bọn họ đồng cảnh giới hoàn toàn có thể áp chế. Hiện tại mắt thấy đại yêu ma thần thông, bọn họ nhìn thấy kinh hồn tăng đảm. Không có đạo thống, không có truyền thừa, không có bản thân tu hành pháp môn vẫn như cũ có thể làm được chiến lược siêu quần. Bọn họ thức tỉnh, phụ mệnh tới lấy được Côn Lôn thần vật, vì thế đạo thống bên trong tổ hao phí giá thật lớn, vốn cho rằng chuyến này đơn giản siêu tuyệt, đơn giản là diệt sát vài đầu hồ ly cái tầng thứ kia sinh linh. Đại yêu ma môn tiếng giống vang vọng ở trong dãy núi, phản phất thái cổ hùng thú tại chinh phạt. Bọn họ khó có thể dung chuyển. Chúng ta phía kia tiểu thế giới cùng Cửu Châu hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, sớm đã không thể tính toán làm Cửu Châu sinh linh, hiện tại chúng ta là người xâm nhập, dù là ngã tổ triệt để thức tỉnh lại có thể thế nào, nắm giữ thông thiên triệt địa vĩ lực vừa đến không được cái thế giới này, chung quy là không công. Người cầm đầu nửa ngồi lấy giò xét kéo dài vô tận tuyết sơn, tại suy nghĩ sâu xa. Bọn họ chính là bởi vì nhỏ yếu mới có thể đặt chân mảnh đất này. Đóa kia hoa sen là tiến vào Côn Lôn thời cơ, các yêu ma không biết, chỉ là đơn giản đem nó coi là thiên địa hiếm thấy linh bảo tranh đoạt, dự định ăn vào dùng cái này dẫn phát lại một lần nữa lột xác. Cái này là cơ hội của chúng ta. Thế nào mưu đồ? Người trẻ tuổi lạnh giọng, ngã tổ đã dùng giá thật lớn đem chúng ta đưa đến hiện thế, còn có thể lần nữa cách giới xuất thủ hay sao? Không thể. Người cầm đầu đáp. Ở tuổi trẻ người phát tác phía trước, hắn đứng dậy, ngữ khí cảm khái. Ngã tổ là duy trì cảnh giới không nứt, đương nhiên không cách nào tại theo an nghỉ bên trong thức tỉnh sử dụng thần thông, nhưng chúng ta có thể. Chúng ta có thể. Có người ngắm nhìn bốn phía, minh bạch cái gì? Bọn họ một lần này hàng thế có 8 người, con số bắt là quẻ tượng. Người cầm đầu buông tay, một căn đốt ngón tay lớn nhỏ đỏ như máu tiểu kiếm hiện lên ở trong lòng bàn tay, nhìn kỹ có thể nhìn thấy dày đặc nhỏ bé chữ triện, nếu như là bình thường giống nhìn thẳng lưỡi kiếm, con mắt sẽ bị trực tiếp chọc mù, chính là bọn họ những cái này đạo thống người, cũng không dám nhìn thẳng Phong Mang. Luyện thân kiếm. Có người kinh hãi, hiển nhiên nhận ra người cầm đầu trong tay ra sao đồ vật. Ngài. Ngài chính là Tích Hoàng môn phía dưới người. Huyết sát tiểu kiếm hung danh hiển hách, làm một hoàng giả thành danh đồ vật. Chuyên chém tinh thần hồn phách. Không dối gạt mọi người, chính là gia phụ. Đám người thần sắc kinh biến, hoàng giả con nối dõi bản lĩnh tất nhiên đáng sợ, khó trách có thể lấy ra luyện thần kiếm loại này đồ vật. Nhưng chúng ta thật sự có thể thôi động luyện thần kiếm sao? Chẳng lẽ sẽ không bị rút khô thần hồn? Luyện thần kiếm tiêu hao thần hồn mà thúc dục đặc tính vô cùng hung ác, đối với dương thần cảnh cũng chưa từng đặt chân chúng ta đây, cưỡng ép sử dụng có lẽ sẽ hóa thành đống ốc. Trôi này tiểu kiếm là ta phụ thân một trôi tử kiếm, lên một lượt mặt có một sợi thần hồn, không cần chính chúng ta đến khởi động, đến lúc đó hình thành bát phương trận, đưa nó trình độ lớn nhất kích hoạt thuận tiện. Người cầm đầu đáp. Người khác nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy hắn tiếp tục trầm giọng nói. Gia phụ tặng cho, cũng là ngã tổ ngầm đồng ý bọn họ mặc dù không biết hiện thế tình huống, nhận thức cùng chúng ta đại thể giống nhau, cảm thấy vỡ vụn Cửu Châu sinh ra không là cái gì sinh linh mạnh mẽ, nhưng Côn Lôn chuyến này, bọn họ cho chúng ta chuẩn bị đã 10 phần rồi rào, nhớ kỹ chuyến này không thể sai sót. Đám người đáp ứng. Lại nói các vị dùng đến lạ lâm thân thể hàng thế, không có ý định nói rõ phía dưới sở thuộc sao? Cũng tốt để cho mọi người hai bên quen thuộc, thuận tiện chuyến này. Bọn họ hàng thế mặc dù địa điểm nhất trí, cũng có thể trước mắt trong tiểu thế giới Tuế Nguyệt ngưng trệ không có hoàn toàn biến mất, cho nên không thể được đi, đành phải tại riêng phần mình địa phương tu dưỡng. Bọn họ lĩnh mệnh đến đây hiện thế Cửu Châu, lúc trước thậm chí không biết lắm chuyến này mấy người. Ân Tu Văn trưởng lão môn hạ nhị đệ tử. Lúc trước người trẻ tuổi ôn quyền. Ân Tu Văn trưởng lão môn hạ đại đệ tử. Nhìn qua quá ôn hòa người trẻ tuổi ôn quyền nói ra. Người cầm đầu trêu ghẹo, Ân trưởng lão môn sinh thật sự kịch liệt, lần này Côn Lôn hành động chỉ sợ muốn ra hai cái đại công tích đệ tử. Không dám không dám. Hai người kia lắc đầu, đồng giọng cười. Thượng cầu trưởng lão môn hạ đại đệ tử. Đi theo có người đáp. Diệp Túc trưởng lão môn hạ đại đệ tử. Lăng Chính Bình trưởng lão môn hạ. Hống. Côn Lôn chỗ sâu, kim ngao gào thét. Lưng của hắn bị xé ra ba đạo sâu đầm người, có thể thấy rõ ràng máu thịt bên trong sâm bạch của sống. Nóng hổi máu tươi ở hắn to lớn trên thân thể hội tụ thành thác nước, nhiễm đỏ bộ lông màu vàng nóng. Cũng có thể khí thế của hắn tại càng ngày càng kinh khủng, lông bầm như lửa thiêu đốt, nóng bỏng kim quang hòa tan cắt đá. Thanh điêu cơi gió, lợi trảo phản xạ hà quang, liêm đao một dạng sâu câu còn treo theo kim ngao lưng bên trên kéo ra huyết đủ. Điêu mắt tính mịch đáng sợ, hắn vừa rồi một kích kém chút đánh nát đối thủ của sống. Đáng tiếc, cái này ngao giống sát thực hung hãn, nếu như là hắn vừa rồi tiếp tục phát lực, đích xác có thể bẻ gãy kỳ của sống, cũng có thể tấm kia miệng to như chậu máu cũng sẽ cắn nát cổ họng của hắn. Hắn cuối cùng là tới tranh đoạt dị bảo, mà không phải liều mạng tranh đấu. Và đối phương liều cái ngươi chết ta vong kết quả là tiện lợi hắn yêu, loại này đoán chủng chuyện lớn yêu mà không làm. Vốn cho rằng ăn thuốc dẫn, đột phá bán thần có thể tạo thành áp chế, hiện tại xem ra cái khác ba cái gia hỏa và hắn ý nghĩ giống nhau. Hắn liếc qua dãy núi quanh quẩn ở giữa trắng bệnh thân ảnh, hình như cô hồn một dạng quấn lấy Mang Nhu. Mang Nhu nhìn vào báo tuyết quấy rối cũng vui vẻ thanh tĩnh, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng nặng nề núi giáp mặc cho báo tuyết lợi chào hạ xuống. Cái kia Bạch Ngọc Linh báo nói ra kết minh, muốn đối phó mặt khác kết minh hai cái kia, nhưng trên thực tế người nào không biết kết minh yêu cầu từng con đại yêu ma đô là giao nhau nhận được. Hắn thế nhưng là đối mặt khác ba cái cũng phát ra liên thủ yêu cầu, mặt khác ba cái cũng đều hướng hắn phát ra yêu cầu. Bây giờ bất quá là nhìn hắn và cái này kim ngao chém giết kịch liệt, là không cho bọn họ dừng lại chém giết. Hai cái này một như nhất báo mới đối chiến, căn bản không có phát lực, ngẫu nhiên làm dáng vẻ thụ thương vết thương cũng cạn dị thường. Thanh điêu ánh mắt đáng sợ, ở chỗ này sườn núi đều có thể trông thấy bên kia báo tuyết là không cho vết thương khép lại, chính là đem hết toàn lực kéo căng cơ bắp, sợ không để ý vết thương biến mất. Thanh điêu vỗ cánh, trực kích trời cao, sau đó đột nhiên đáp xuống, có cỗ thần niệm tại trời cao phóng thích, truyền vào mặt khác hai phía đại yêu trong hai. Kim Ngao bị ta trọng thương, chưa bị theo ta độc thủ, trước bị loại một vị, chúng ta sẽ chậm chậm lưu đồ. Mang Nhu báo tuyết thậm chí không do dự, bọn chúng không hẹn mà cùng cung thân thể ấy, đây là phát động chí mạng tập kích điểm báo. Hống. Kim Ngao gào thét, khoe miệng có huyết chảy xuống. Hắn điều này sẽ không biết mặt khác ba đầu trong lòng đánh chủ ý, đây là muốn liên thủ săn giết hắn. Mặt trời một dạng hào quang chói mắt, hắn đang liều mạng, hoặc có lẽ là phát ra khí thế, cảnh cáo mặt khác vài đầu không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn chưa đánh mất chém giết năng lực. Nếu người nào động thủ trước, dù là xuống địa ngục ta cũng muốn kéo đi hắn nửa cái tính mệnh. Thân Ngao ngẩng đầu, khan giọng tiếng mang theo lấy sát khí, lạnh lẽo giết lạnh, giống như đến từ hoàng tuyển. Toàn thân hắn đều đang tiêu đốt, đang thăng hoa, to lớn ngao đầu liếc nhìn tứ phương, đánh giá, bị ánh mắt kia tiếp cận đại yêu môn đấy lòng phát lạnh, gia hỏa này là thật nghị kéo xuống con đại yêu ma cùng nhau đi xuống địa ngục. Báo tuyết ngồi ngay ngắn ở núi non bên trên, thân thể uốn lượn được như một cán kéo đến cực hạn đại cung, toàn bộ con đại yêu thân thể hóa thành dao sắt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ như mũi tên đâm rách thần ngao mệnh mạch, bất quá hắn không núp đích, thần ngao bị thương không giả, nhưng hắn không lấy chính diện chém giết là ưu, không thể nhất kích tất sát, hắn sẽ bị kỳ chiến đấu, cái tiếp theo bị loại chính là hắn. Mang Nhu cùng báo tuyết giống nhau, bày ra tiến công tư thế, lại chưa bước ra nửa bước, giống như là ngay tại chỗ trở thành một tòa đen kịt đại sơn. Phát khởi thế công thanh điêu không biết khi nào xoay quanh tại đám mây, lao xuống chém giết dấu vết cũng không ở vây cánh mở ra tầng mây, không có ý định để cho Kim Ngao có cơ hội đụng phải bản thân. Dù sao cũng là hắn đem Kim Ngao trọng thương, nếu là bị bắt được, nói không chừng đối phương sẽ vứt bỏ tất cả chém giết mất tính mạng hắn, mặt khác hai phía đại yêu hiển nhiên cũng nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy. vốn nên có phá cục tràng diện thuận dịp như vậy giằng co. Đại yêu ma môn ai cũng không động một chút. Ở vào trung tâm Kim Ngao càng là như vậy, thần kinh gắt gao kéo căng, hắn hiện tại chỉ cần lộ ra một chút xíu sơ hở, ba mặt sát cơ liền sẽ trong chớp mắt đến. Yên lặng, hay là yên lặng. Quần Sơn đang lúc trừ bỏ các yêu ma tiếng hít thở nặng nề không còn cái khác một thanh âm nào. Thanh điêu xoay quanh trời cao, ánh mắt không chỉ một lần quét qua Tuyết Sơn đỉnh khiết bạch liên hoa, quá mức dụ hoặc, dù là không có triệt để chín muồi, hắn cũng muốn đem nó ngắt lấy. Nội tâm của hắn so đo được mất, phát hiện căn bản là cái thâm hụt tiền mua bán. Chưa thành thục phải chăng sẽ mất đi thần tính không nói, hắn như thế nào tại mặt khác ba đầu đại yêu ma dưới mí mắt lấy đi hoa sen cũng là nan đề. Đến lúc đó chiếm lấy hoa sen hắn chính là bây giờ Kim Ngao, thậm chí đại yêu môn đối Kim Ngao còn có kiêng kỵ. Nếu như lấy đi hoa sen, ba đầu yêu ma bản lĩnh đều xuất hiện, kết quả sợ là trực tiếp bất tử. Có thể bay lại có thể bay đi nơi nào? Tinh lực cũng không phải là vô cùng vô tận, luôn có mệt mỏi thời điểm. Không có một tia mưu lợi cơ hội, thanh điêu triệt để thu hồi ý nghĩ, mặt khác hai phía yêu ma nhãn thần một sáng, đoan trường ý nghĩ nhất trí vừa bắt cắt. Không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bọn họ chỉ cần chờ đợi Kim Ngao lộ ra sơ hở về sau lôi đỉnh xuất thủ, đánh giết Kim Ngao, có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, kiếm nhiều không lỗ. Nhưng đột nhiên, phong vân quấy động, to lớn đến không cách nào tưởng tượng linh theo bốn phương tám hướng tụ lại. Linh khí triều tịch tại tầng mây lên xuống. Kỳ dị mùi thơm lan tràn quần sơn, người chi lệnh sinh linh điên cuồng. Bốn đầu đại yêu ma quay đầu, bọn họ tính kế tính tới tính lui cũng chưa từng ngờ tới hoa sen vào lúc này nở rộ. Côn Lôn đang chấn động, e ngại đại yêu ma quật khởi sinh linh thậm chí bình thường giống cũng mất đi lý trí, bọn chúng đang hướng tòa này Tuyết Sơn quần quần mà tới, hình thành nguy nga thú triều, cho bụi tràn ngập, một mảnh đen kịt. Côn Lôn một góc, tựa như long tựa như người sinh linh đi qua bị tuyết bao trùm sườn núi, trên đầu lơ lửng đại đỉnh, ở sau lưng trong đống tuyết lưu lại một đạo thẳng tắp dấu chân. Hắn đi đi ở Côn Lôn cổ đạo, lần theo đi qua dấu vết từ từ truy tìm. Lại nói những cái kia đại yêu đánh kịch liệt, ngươi đối bọn hắn tranh đoạt đồ vật không có một chút hứng thú sao? Nam sấp ở trên thanh đồng đỉnh thiếu nữ vấn đạo, đúng lúc gặp sáng sớm ngày quang mang theo nàng sợi tóc khe hở đang lúc tung xuống, chiếu sáng nét mặt tươi cười, làn da sáng long lanh như bạch ngọc. Cương đại chút môi giới mà thôi. Lý Tức An trả lời. Loại này môi giới tại Thái Hành mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Cho nên ngươi nhường cho kẻ khác rồi. Đối ta cũng không có gì trọng dụng, hữu dụng nói không chừng ta còn nhìn xem hai mắt. Tựa như long tựa như người sinh linh muốn bay. Hắn rất thành thật, đối với hắn có lực hấp dẫn bật vô chủ còn chắp tay nhường cho người không khỏi rất giả mồm. Xích Giao cũng không phải là cái nhà từ thiện. Chỉ là thấy vậy vừa ý đồ vật quá ít. Chẳng qua đóa này hoa sen nếu như là sinh ở tại Thái Hành ta liền nhìn xem vài lần, đáng tiếc sinh trưởng ở Côn Lôn. Ta không muốn gây nên cái này quần sơn bên trong cái kia tồn tại chú ý, dù sao mục đích của ta là tìm đến trước đây Côn Lôn bên trong chôn bí ẩn, thuận tiện tìm ra lão giả kia nói tới ố bế ngọn nguồn. Lúc trước không phải còn một bộ thần cản giết thần bộ dáng sao, cái kia yêu cầu tư thái của ta, còn tưởng rằng ngươi muốn san bằng ngọn núi cổ này mà đây. Thiếu nữ che miệng cười khẽ. Cái này cổ lộ rất trống trải, một đầu cản đường sinh linh đều không có. Cái kia nếu như là trên con đường này có sinh linh cản ở trước mặt ngươi, ngươi làm thế nào? Có thể khiến cho là để cho. Lý Tức An lời còn chưa rơi, Côn Lôn chỗ sâu đột nhiên nộn nhạo lên một trận sôi trào mãnh liệt linh khí triều tịch. Tinh khiết linh lực mở mịt thành xương, bao phủ khắp nơi. Giống như trong nháy mắt dâng lên một mảnh trong suốt hải dương. Vô số sinh linh nổi điên phóng tới linh khí triều tịch bùng nổ trung tâm, vô luận nơi đó tồn tại loại nào yêu ma. Lúc này đại yêu ma môn hung diễm ngập trời khí tức đã không thể khiến bọn chúng lui về sau, là đóa kia hoa sen, bọn chúng hung hãn không sợ chết. Thương quá. Thanh điệu người người. Trong lúc đó, thiếu nữ nhàn nhã sắc mặt cứng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phiến kia quần sơn bên trên nhộn nhạo linh khí hải dương. Chìa khóa? Cái gì? Gốc kia môi giới không phải đơn giản linh bảo dị thảo, là thông hướng cổ Côn Lôn chìa khóa. Thanh điệu giải thích nói, ngữ khí biến nhanh, nhẹ nhàng thanh tuyến cũng trở nên trầm trọng dị thường. Cổ Côn Lôn cũng không phải là thực tế Côn Lôn một loại xưng hô, là đám mây tỏa kia vạn dặm sơn mạch, chính là chân chính Côn Lôn thần sơn. Người cổ đạo bên trên có sinh linh cả đường, hay là Côn Lôn đại yêu ma? Sao, còn để cho sao? Dạng này, tựa như long tựa như người sinh linh cười. Đáy mắt nổi lên kim sắc gợn sóng, giống như hoàng hôn yên lặng bên hồ, lại như lắng động lấy vàng lò luyện. Có thể khiến cho là để cho, không thể để cho liền đánh. Hắn tiếp theo chưa nói xong mà nói bổ sung. Sinh hồng đôi dài đong đưa phương hướng, tại trong đống tuyết nhẹ nhàng quét qua. Đánh còn không đi thuận dịp sát. Chương 37 tiêu diệt đại yêu ma môn toàn thân đẫm máu, bọn họ giết tới hôn thiên địa ám, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh. Cũng có thể Côn Lôn sinh linh giết không hết. Bọn họ bây giờ căn bản không cách nào tiếp tục chính phạt, chỉ có thể đặt chân tứ cực, đem bắt phương hội tụ đến sinh linh một cái không lọt diệt sát. Lúc này đại yêu ma môn ăn ý, bởi vì đấy lòng hiểu rõ, nếu người nào đi trước một bước lấy đi hoa sen, không chỉ có tứ cực sẽ thiếu một góc, cái khác đại yêu ma cũng sẽ không tiếp theo diệt sát Côn Lôn đến thú triều, bọn họ sẽ quay đầu cầm đến đi hoa sen sinh linh tiêu diệt, đến lúc đó vô nhân bảo vệ Tuyết Sơn, vô số sinh linh chen chúc mà tới, tràng diện sẽ loạn thành một bầy. Thần thánh môi giới cũng không phải là kiên cố không phá vỡ nổi. Nếu như là không lưu ý, hoa sen hủy hoại, bọn họ tất cả cố gắng phó mặc. Kim Nao Lương đang khép lại, hắn đặt chân đông vương, nuốt chửng vô số sinh linh huyết nục đến bổ dưỡng bản thân. Sơ bạch cổ sống bên trên mọc ra mầm thịt, nhanh đi theo xuất hiện cơ bắp hoa văn, làn da lông tóc bao trùm, cơ hồ hoàn hảo. Kim sắc mặt trời tiêu đốt, khí thế của hắn một lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Mặt khác ba đầu đại yêu ma đồng dạng giết tới mơ hồ ánh mắt, nát vụn nội tạng xương cốt tiêm nhiễm đến đại yêu to lớn trên thân thể, bị bốc lên khí tức bốc hơi sạch, lưu lại khối lớn pha tạp vết máu. Thứ phương tất cả huyết hải, cao nguyên trong suốt bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Đến từ hoa sen dị hương vị càng lúc càng nồng nặc, kỳ dị ấm áp hương cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, để cho vài đầu đại yêu ma trong cổ ngọt ngọt. Cái kia môi giới tại ảnh hưởng bọn họ, để bọn hắn đánh mất lý trí. Nhất là đại yêu môn tàn sát sinh linh tới hiện tại, suy nghĩ không yên, lọt vào trong tầm mắt tức là đen nghị thú triều, đưa tay chính là huyết đục cốt cách nghiền thành bùn mạn. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ cũng sẽ trở thành đóa kia hoa sen con rối, điên cuồng mà khao khát, như trước mặt những cái này bỏ qua tính mệnh sinh linh một dạng, thẳng đến đem chính mình nuốt hết. Lâm vào tử cục. Nếu là bọn họ không rời đi, sớm muộn sẽ điên cuồng. Nếu như là rời đi. Kim Ngao liếc nhìn mặt khác ba phương hướng, thanh điêu phong bạo tại rào sắt thành đàn sinh mệnh, trong gió đều là bị xoắn nát huyết đủ, bạch ngọc quỷ mị gào thét, bao tuyết quét sạch đại sơn, đem vô số sinh mệnh toàn bộ chôn cất, mà đầu kia man như trong miệng như như mà hạ tụng cái gì, chuyển ra lôi đình âm bạo, đem áp vào sinh linh đánh tan thành huyết vụ. Ai cũng không cam tâm. Cực lớn ngao trưởng hạ xuống, mặt trời dâng lên. Nhưng những cái kia đen nghị sinh linh bỗng nhiên dừng lại bước tiến, mắt của bọn chúng đồng tử trống rỗng mơ màng. Điên cuồng khao khát bị một cỗ đột nhiên xuất hiện e ngại áp chế, có âm thanh đang thì thầm, để chúng nó rời đi. Kim Ngao sửng sốt, hắn không cho rằng hắn có thể làm đến điều ấy. Bốn đầu đấm máu đại yêu quay đầu, chậm rãi ngẩng đầu. Trăng trời vạch tìm đòi. Quần sơn đang lúc hội tụ linh khí triều tịch bị xé mở tiền lệ, một đạo xích hồng thiểm điện sáng tắt, thoáng qua theo trời cao nện xuống. Hô hấp nặng nề theo thiểm điện bên trong truyền ra, tại cùng phương tiên địa này đồng cảm. Không phải thiểm điện, là cái không xác định sinh linh. Bốn đầu đại yêu ma kinh hãi, bọn họ sớm đã bình định Côn Lôn bên trong tất cả kẻ ngoại lai, vừa liên thủ săn giết có uy hiếp quật khởi sinh linh, tại sao lại vào lúc này xuất hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại? Tại đạo thân ảnh kia rơi xuống trong nháy mắt, thanh điêu đáng sợ động thái thị lực bắt được một cái ánh đến một dạng thiêu đốt con người, cái kia con người nhẹ nhàng liếc qua hắn một cái, cổ xưa khó hiểu nghiêm ngặt uy nghiêm tùy tiện đem hắn nuốt hết, tiết hầu giống như bị bóp chặt đồng dạng, hô hấp trở nên không khoái. Ngươi là cái gì? Hắn gào ghét. Tuyết sơn đỉnh núi tuyết lớn bị kịch liệt lực va đập tung bay, tuyết trần tựa như khói di tán, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ quái vật khổng lồ chiếm cứ tại đỉnh núi. Dữ tợn đuôi dài chậm rãi du đầu, lân phiến khép mở, lạnh như gang. Giả thần giả quỷ. Thanh điêu nội tâm tại bản năng sợ hãi cái kia tuyết trần bên trong tồn tại, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn là tung hoành Côn Lôn đại yêu ma, ai có thể khiến cho hắn sợ hãi? Thanh điêu vỗ cánh, lông vũ trôi nổi nổi lên ánh sáng nhạt, hắn chân chính vận dụng vật khởi thần thông, thanh quang bên trong mang theo lấy chữ triện, đang câu động trong thiên địa linh, cuốn phong từ hắn linh vũ phùng khe hở gào thét. Hắn vỗ cánh, lôi kéo vô số bóng xanh, có tiêu tán một sợi thanh quang tung bay ở đỉnh núi, khoảng cách chém xuống sườn núi. Cuốn phong nuốt lên tuyết sơn tràn ngập tuyết trần, lộ ra chiếm cứ tuyết sơn quái vật khổng lồ. Lúc này tấm kia giống như bao trùm xích đồng mặt nạ mặt đang đánh giá hắn, trong hốc mắt là chập chờn kim sắc hỏa diễm. Đối phương tại tựa hồ cười, không cách nào miêu tả cảm giác quỷ dị theo đáy lòng dâng lên, vùng đi không được. Nhưng hắn vẫn như cũ kêu lên, thanh quang phô thiên cái địa, phong mang bao phủ tuyết sơn từng một chỗ ngóc ngách, hắn thậm chí không có chú ý đến nơi này sinh trưởng hoa sen. Sinh linh kia cái gì cũng không làm, quang ở nơi đó hô hấp áp lực thuận dịp mau đem hắn đè sập. Hắn cần một cái phóng thích, cần hắn thần thông đến nói cho hắn, này quỷ dị sinh linh không có như thế đáng sợ, những cái này bất quá là bản thân đáy lòng ảo giác. Hắn sớm đã là đi ở hiện thế tuyến đầu nhất sinh linh, Côn Lôn bên trong cái khác đại yêu ma bất quá cùng hắn chia 5 năm hợp, không thể lại tồn tại vượt qua phạm vi sinh linh. Màu đỏ quái vật khổng lồ yên ổn nhìn chăm chú sát phạt đến đầy trời thanh quang. Lân phiến từ trên xuống dưới tầng tầng thư giãn, diễn đấu ra một khúc không hiểu trang nghiêm tổ khúc. Nổ. Một tiếng vang trầm. Đánh vĩ, giữ tận cường tráng phần đuôi trực tiếp đem thanh điêu trụ tiến vào trong núi tuyết, đồng thời đập nát đầy trời thanh quang. Tuyết trần lần nữa tràn ngập, vừa hạ xuống, giống như là rơi xuống thanh điêu phụ thêm áo tơ trắng. Man Nhu yên lặng thu hồi ánh mắt. Sinh linh kia không phải bọn họ có thể chạm đến, vật kia chụp thanh điêu động tác liền cùng hắn chưa quật khởi phía trước dùng cái đuôi đánh con muỗi một dạng, chỉ là đối phương là giống như đập muỗi một dạng cơ hồ đập chết đầu sắp dương thần đại yêu ma. Không xác định sinh linh vây đuôi cùng đuôi dài phần lưng gai xương giống như một trôi cự đại phủ nhận, cơ hồ đem thanh điêu đập thành hai nửa. Hắn rút về đuôi dài, thanh điêu trên người vết thương khổng lồ không có bộ huyết, nóng bỏng huyết trong nháy mắt thuận dịp chảy nhỏ giọt tuôn ra, hòa tan tuyết dày, chốc lát nhiễm đỏ nửa toàn tuyết sơn. Đỉnh đầu sinh ra cảnh hình dáng song giác, mắt như nước hỏa, xà hình to lớn thân thể hoành tuyên phảng phất sơn mạch. Cái khác đỉnh núi đại yêu ma không nhịn được lui lại mấy bước, ánh mắt tiếp cận sinh linh kia, không thể tin. Giao long, hiện thế thế mà lại xuất hiện giao long. Cũng có thể cái kia màu đỏ thấm giao long không có bố thí một chút ánh mắt cấp phía dưới núi tuyết đại yêu ma môn, hắn cúi đầu, đánh giá sắp chết đi thanh điêu. Thanh điêu ánh mắt tán loạn, hắn lúc này rốt cục nghe được sinh linh kia lân phiến diễn tấu trang nghiêm là có ý gì? Là ở diễn tấu hắn sinh mệnh hết khúc. Tại ánh mắt sau cùng, hắn nghe thấy được thanh thúy giọng cô gái. Gia hỏa này bị chủng tâm ma. Tâm ma? Cái gì tâm ma? Không trọng yếu, thanh điêu ánh mắt đang mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy theo chỗ cực kỳ cao rũ xuống cự đại kim trúc. Nếu lập tức đều phải chết, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hắn thậm chí chính là ở tựa hồ hơi lớn yêu ma mặt mũi mới có thể hướng đi tìm cái chết. Các loại, hắn sẽ ở tựa hồ đại yêu ma mặt mũi sao? Hắn khi nào sẽ như thế xúc động? Thanh điêu phát lệnh, không phải tới từ sắp mất đi nhiệt độ thân thể cùng huyết dịch, mà là sâu trong linh hồn hàn ý hình ảnh tùy theo bóng tối, đôi kia kim trúc cũng sẽ không tiếp tục có thể thấy được. Hắn chết, không có người biết rõ đầu này đại yêu ma trước khi chết nghĩ cái gì, càng không biết hắn vì sao sẽ chết đi. Chương 38 Tâm ma chủng Côn Lôn chỗ sâu, nơi đây không thấy tinh nguyệt. Cửu đối con ngươi bỗng nhiên mở ra, thần vận lưu chuyển, hơi hơi chiếu sáng hốc mắt chung quanh đen kịt bất bình lan ra hoa văn. Hắn xê dịch thân thể, toàn bộ sơn cốc cũng đi theo run run, ranh giới cắt đá lung lay hạ xuống, còn chưa rơi xuống sinh linh kia quanh thân liền bị đen kịt hỏa diễm nhen nhóm. Có đầu dương thần cảnh yêu vương vào Côn Lôn, cầm đầu to lớn đầu lâu trầm âm. Phiến thiên địa này lúc này có thể ra một vị dương thần, nhanh nhất không phải cũng liền bên ngoài cái kia vài đầu đại yêu ma chạm đến bán thần chi cảnh sao? Chưa hẳn Côn Lôn bên ngoài còn có địa phương càng đáng sợ sao? Một cái khác đầu kinh dị. Không biết, nhưng dương thần cảnh quả thật xuất hiện ở dãy núi Côn Lôn bên trong. Dương thần cảnh vào Côn Lôn, hay là tôn yêu vương, khí huyết không cần nghĩ liền biết rõ đáng sợ. Hắn là khi nào tiến vào, làm sao có thể đủ tiến vào? Chúng ta không có phát hiện sao? Có lẽ phát hiện. Cầm đầu đầu lâu lại nói, hôm qua ban đêm, có đầu lâu kịp phản ứng, ta liền biết được khi đó nên để ý, có thể sẽ ra Côn Lôn chẳng vực, dù là không cảm giác được khí thế, cũng cần phải gây nên coi trọng. Cũng có thể ngươi lại còn nói không cảm giác được mảy may khí thế, bất quá là đầu không có ý nghĩa côn trùng. Hiện tại tốt rồi, bỏ vào đến một đầu dương thần yêu vương, không chừng muốn phá hư đại sự. Phản ứng lại đầu lâu lạnh lùng quát lớn bên kia đầu. Bị quát lớn đầu lập tức phản bác. Ai đây có thể ngờ tới dương thần cảnh thế mà lại khiến cho chúng ta không cảm giác được mảy may khí thế, huynh đệ mấy cái chính là đều tỉnh dậy, đem Côn Lôn lại vượt qua đến quét qua một lần, chẳng lẽ không coi trọng sao? Xác thực quỷ dị, dương thần cảnh yêu vương vào Côn Lôn, chúng ta thế mà cảm giác không tới. Tới gần cầm đầu đầu lâu khuôn mặt trầm tĩnh mở miệng. Sẽ xảy ra chuyện sao? Sẽ không. Cầm đầu đầu lâu trong mắt như có bù lôi. Tuy là dương thần, lại ở Côn Lôn, không sợ. Đại yêu ma phục tùng, đều im lặng. Bọn họ lúc này thậm chí có thoái ý, cũng có thể không rõ rõ đột nhiên này phủ xuống màu đỏ thấm dao long tâm tư, chỉ có thể ngừng chân tại chỗ. Thiếu nữ theo tái thiên đỉnh bên trên nhảy xuống, nàng dò xét trước mặt thuần bạch liên hoa, xích dao ánh mắt cũng rơi vào đóa kia hoa sen bên trên. Loại tầng thứ này môi giới rất cường đại, thậm chí có thể làm cho đại yêu lại tiến hành một lần lột xác, ẩn chứa trong đó pháp không thể tầm thường so sánh. Cũng khó trách có thể khiến cho Côn Lôn đại yêu ma môn vì thế đánh nhau chết sống. Đều là tranh độ, không phải dẫm lên bọt nước, chính là dẫm lên hắn đầu người. Không phân đúng sai, chỉ là vì có thể đến đường đi chỗ sâu, hoặc là mảnh này thăng thiên biển bị nạn. Nếu như cái này hải có cối nói chuyện, tiến về cổ Côn Lôn chìa khóa. Thanh điểu nói, cỗ này dị hương ta sẽ không nhận sai, hoa sen là bảo vệ đường hoa, là nắm giữ hoa này người mở ra Côn Lôn đường. Ở chúng ta thời đại, nếu là có sinh linh muốn ở Côn Lôn chưa khai tiến lên vào thần cung cầu kiến nương nương, thuận dịp cần hái xuống hoa này xem như dựa vào, đã là chìa khóa cũng là tín vật. Bởi vì nếu là nương nương không muốn thấy sinh linh này dù là tại Côn Lôn bên trong hao hết thọ nguyên cũng vô pháp tìm được. Kẻ vô duyên cả đời không cách nào tìm gặp. Côn Lôn cổ đạo là một loại phương pháp, ta cũng nghĩ thế kinh tài tuyệt diễm người đời sau mở ra. Nhưng phương pháp tốt nhất đã để ở nơi này, còn cần tìm gặp cổ đạo sao? Thanh điểu cẩn thận chu đáo lấy hoa sen, hỏi thăm màu đỏ thấm giao long. Hắn tại phong tuyết nghịch cảnh ra đời trưởng, thấy nắng sớm mà diễm khai. Thuần bạch liên cánh sáng long lanh như ngọc, mỏng như lụa sa. Lý Tức An không nói, hắn quan sát bạch liên, mơ hồ cảm giác cổ đạo cùng đóa này hoa sen phải có liên hệ, nhưng hắn không cách nào xác định. Còn chưa hoàn toàn chín muồi, đợi thêm hậu chốc lát. Thanh điểu ngửi ngửi kỳ dị ấm áp hương. Nàng đứng dậy, nhìn qua chết đi thanh điểu thi thể. Xem trước một chút gia hỏa này chuyện gì xảy ra. Hắn lúc trước con ngươi bên trong mất đi thanh minh, là tâm ma quấn thân dấu hiệu, quá dị thường. Đưa tay, một sợi màu hồng nhạt ngọn lửa từ cỗ thi thể kia bên trên bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Chấm nhạt quang trạch tại thanh điểu đáy mắt nhảy lên, sau đó bị áp xúc, hình thành một hạt giống, dưới ánh mặt trời lộ ra bóng ánh trong suốt. Tâm ma trùng. Nàng nói nhỏ, hơi nhíu mày. Thấy xích dao ánh mắt rơi vào viên hạt giống kia bên trên, nàng giải thích. Câu người tâm ma, thủy nhân đạo dựa vào. Ta cho rằng phương pháp này hẳn là biến mất, không nghĩ tới ở bây giờ tái hiện. Nàng nói ra, vừa nhìn chăm chú thanh điêu thi thể khổng lồ, dù là chết đi, đầu này đại yêu ma vẫn tản ra đáng sợ sát khí. Tâm ma rất nhỏ yếu, theo đạo lý không nên có thể ảnh hưởng loại tầng thứ này sinh mệnh. Chưa hẳn. Xích dao ngẩng đầu, đồng tử màu vàng phản chiếu quần sơn đang lúc núi thây biển máu. Tâm không phải kiên cố không phá vỡ nổi, luôn có sơ hở, mà cái này viên ma chủng chính là chôn ở đầu này sinh linh trong lòng độc dược. Một khi nỗi lòng bất bình, mang đến không dậy nổi cái kia tâm tư, độc dược này liền sẽ vẩy mà ra, muốn mệnh của hắn, một lần không được thì hai lần, vật sống luôn có sơ suất thời điểm. Giết hại điên cuồng, đối sức mạnh khao khát, đây đều là ma chủng dùng để đốt hết sinh mạng tốt nhất tuổi mới. Có thể tìm ra chủng ma người sao? Có thể thử một lần, phía trên lẽ ra có loại ma nhân linh. Thanh điểu ngưng thần, cũng có thể viên này ma chủng đột ngột bộc phát, giống như kích phát một loại nào đó kiếp nổ, hỏa diễm nháy mắt bốc lên, muốn đem thanh điểu thôn phệ tại hỏa bên trong. Hỏa vừa mới dấy lên liền bị bóc cắt. To như vậy áp lực đột nhiên hạ xuống, không khí, thậm chí tụ tập mà đến linh điên cuồng bỏ trốn phiến kia khu vực, đã bùng nổ hỏa diễm thế mà bị xích giao một cái ý niệm trong đầu áp xúc trở về. Lúc này trong suốt chủng tử không ở thanh điểu lòng bàn tay, ở vào giữa tận đầu giao mỹ cốt trung tâm. Có ánh sáng bóng thắp sáng cái này to lớn đầu lâu trung tâm cái kia mấy khối vương bức lân hiến, đồng thời hắt vây ra trong khe hở bóng tối. Ông, ma chủng bị cường hành đến không giảng đạo lý linh rót vào, bắt đầu rung động, dần dần trở nên không ổn định. Thẳng đến ranh giới nứt ra, viên này ma chủng hiện ra chất lỏng cảm nhận thời điểm xích giao mới thu tay lại, tái thiên đỉnh giữ lại, đem một mai này mà chủng thu nạp. Không có gan ma nhân linh, có lẽ vừa rồi thiêu đốt không phải nhằm vào ngươi, là đối phương là tiêu trừ bản thân tồn tại dấu vết. Thiết lân khép mở, vắt ngang tại tuyết sơn đỉnh núi khổng lồ giao long chậm rãi du dặc, cành hình dáng đại sừng mở ra đỉnh đầu linh khí triều tịch, mãn giật linh xương mù theo triều tịch bên trong hạ xuống, giống như đạo đạo hơi nước bị lưu, đem quanh có màu đỏ thấm giao thân thể bao phủ tại trong mây mù. Tìm không mà ra trước tạm thời buông xuống, chúng ma cần rất thuận lợi làm nền điều kiện, điểm ấy có thể loại bỏ ám toán hắn khả năng. Lý Tức An nuốt vào nhà ra vân vụ, đồng thời chờ đợi hoa sen triệt để chín muồi. Mỗi một mảnh nhỏ lân phiến đều tại thư giãn, huyết dịch lao nhanh, bởi vì trong không khí linh là ở quá mức khổng lồ, xích giao thân thể bản năng đi hấp thụ những cái này khổng lồ linh. Lan ra cùng lân phiến là chất môi giới, huyết dịch là vận chuyển cầu đối. Linh khí triều tịch phía dưới không gian để cho hắn quá thoải mái dễ chịu, nếu như lại nồng đậm một cái trình độ hội tụ thành hải. Lý Tức An nghĩ tới ở lại hòn đảo, còn có làm bạn hắn du hành trầm tĩnh hồ nước. Thanh điểu ngẩng đầu, mắt thấy màu đỏ thấm giao long nuốt mây nhà khói, bóng tối bao phủ tuyết sơn. Mà ánh mắt hạ xuống, trông thấy đặt chân tuyết sơn ranh giới ba đầu đại yêu ma, cùng vô tận nơi xa một mảnh đèn kịt cái khác côn lôn sinh linh. Bọn họ cúi đầu, thân thể giống như nhô lên tiểu sơn. Giống như giờ phút này côn lôn toàn bộ sinh linh hóa thành thần tử, để tuyết sơn bơi lội xích giao là bọn hắn quân vương. Thiếu nữ thần sắc đột nhiên hoảng hốt. Giống như ở ngàn vạn năm trước, nàng phụng dưỡng tại nương nương bên người, côn lôn cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vạn tộc hội tụ côn lôn, quỳ bái. Mà vị tiên nương nương thường thường hướng nàng trêu ghẹo, hỏi cái này trong vạn tộc đều không có sinh linh có thể khiến cho thanh nhi động điểm tâm sao? Nhưng nương nương đây, nàng cương đại như thế, ứng không sợ tinh hải bất luận cái gì sinh linh, nàng đi đâu? Thanh điểu không biết, chỉ nhớ rõ bị côn lôn thần quan chém tu vi, nghiêm phong cất giữ tại trong quan tài, ở cái kia cố quỷ quan theo trong suốt chuyển hóa làm bóng tối sau cùng, nàng cũng không có gặp lại nương nương ở bên. Cửu Châu sau cùng xảy ra chuyện gì? Nàng nghĩ dù là hiện thế có Cửu Châu sinh linh sinh tồn, tình huống cũng tất nhiên cùng nàng tương tự. Chém xuống tu vi, nghiêm phong cất giữ tại quan tài. Tất cả bí ẩn cũng kèm theo những cái kia vĩ đại tồn tại biến mất bị cùng nhau chôn cất ở tuyết nguyệt. Nàng hoảng hốt lấy, cho nên chưa từng lưu ý trong thủy triều lên xuống quái vật khổng lồ trong lúc lặng lẽ thay đổi địa bộ, xa hình thân thể chiếm cứ, giữ tận đầu dao buông xuống. Một sợi hồng mang ở phía xa giữa không trung trôi nổi, tóe lên gợn sóng, nhưng trong điện quang hỏa thạch biến mất. Lại xuất hiện thời điểm đã mất tới thanh điệu đỉnh đầu tái thiên đỉnh bị xích dao một cái đuôi đập vào thiếu nữ trên người, thẳng tắp giữ lại, huyền diệu màu xanh chữ triện chớp mắt tràn ngập, ngăn trở cái kia sợi hồng mang. Nhưng rất nhanh, màu xanh đen chữ triện tầng tầng nứt ra, hồng mang cắt đứt tại thân đỉnh, chói hai chấn minh kích thích ngàn tầng tuyết mịn. Thân đỉnh minh khắc chữ tượng hình tại hoàng hóa, thoát ly thân đỉnh, tựa như mộng như ảo sơn nhạc tượng thối đáp xuống, cuối cùng mẫn diệt cái kia sợi không xác định hồng mang. Xích dao thấp nằm dạp người thân thể, nháy mắt phá khai tầng mây, quanh hắn vòng quanh tuyết sơn chập trùng du tẩu. Thanh điệu thân ảnh không thấy, thay vào đó là treo ở không trung tái thiên đỉnh. Màu xanh đen chữ triện như thác nước chảy thẳng xuống, che mất tuyết sơn cùng đóa kia hoa sen, thậm chí bao trùm cô kia thanh điệu thi thể. Giao long tại khét đều, rung động. Cô trùng. Hắn nói. Đường chân trời một chỗ đạo đạo độn quang bay vụt mà đến, giống như vạch qua lưu tinh. Có người xuất hiện ở độn quang bên trên, gò má cảm nhận giống như tượng bùn sứ ta, ngũ quan đều là dùng men liệu hội họa đi lên. Ánh mắt của bọn hắn trừng trừng tiếp cận tuyết sơn. Đó là chứa hoa sen vị trí. Sau đó mới chậm rãi nhìn về phía tuyết sơn đỉnh màu đỏ thấm giao long. Những cái này nhân bấm niệm pháp quyết, đưa tới vật gì đó, trong miệng chỉ có một chữ: giết. Quần sơn vạn hạ, ánh sáng màu đỏ nổi lên bốn phía, cuồn vũ tựa như yêu ma. Chương 39, Trúc Lam thải hồn tượng nhân như mộng như ảo sơn nhạc tượng chân hóa thành màu xanh chữa triện di tán tại quần sơn. Mà quỷ dị hồng mang lại không chỉ một sợi, đã thành hình. Là thanh kiếm. Mũi kiếm hồng mang xuất hiện, có trên đất sinh linh ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến phong mang, khoảng cách bị hấp thụ sinh hồn, chỉ còn lại cỗ sắc không trọng trọng rơi xuống đất. Mà hoa sen bị thanh đồng đỉnh rủ xuống xanh đen chữa triện bao trùm, trong không khí dị hương chậm rãi tiêu tán, mất đi cỗ này sức hấp dẫn, đen nghịt côn lôn sinh linh bừng tỉnh, bắt đầu chạy tứ tán. Đại yêu ma thừa cơ ẩn nút, bọn họ lúc này nhìn thấy một tia cơ hội, có lẽ vẫn có thể mưu đồ gốc kia môi giới. Những cái kia quỷ dị người dẫm lên đột quang, không có cho phản ứng chút nào thời gian, cơ hồ ở tại bọn hắn thanh âm rơi xuống mấy mắt, mũi kiếm đánh thẳng tuyết sơn đỉnh xích giao mà đến. Cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm trọng, xa hình, sừng đỉnh, tới lui ở không trung. Đây không phải đại xà, là đầu giao long. Bọn họ tám người này nếu không phải mang theo luyện thần kiếm, nhìn cũng không biết nhìn xem đầu này yêu vương một cái. Thậm chí hắn tay cầm luyện thần kiếm tâm bên trong như cũ bồn chồn, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái này giao một kích giết chết thanh điêu, nâng lên tuyết trần. Không có người sẽ đi giả thiết cái kia giống như khai thiên phủ nhận đuôi dài rơi trên người bọn hắn lúc, bọn họ có thể chết hay không. Không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn ngay cả lấy sinh hồn cùng nhau chôn ở côn lôn. Nếu không có đặc thù pháp môn tiếp dẫn, bọn họ sẽ bị vây ở những cái này trong thân thể bị hủy, đồng đẳng với chết đi. Hắn kỳ thật căn bản không muốn đối cứng đầu này màu đỏ thấm giao long, cho nên lựa chọn luồng thứ nhất kiếm mang lặng yên không một tiếng động rơi vào tới gần tuyết liên thiếu nữ đỉnh đầu, dự định chớp mắt chém giết về sau từ cái kia sợi kiếm mang cắt xuống hoa sen rễ cây nhanh chóng bỏ chạy. Như vậy có thể đem phong hiểm khống chế ở nhỏ nhất, không cần và đầu này sinh linh đáng sợ chính diện giao phong lấy được hoa sen. Ai ngờ cái này giao phản ứng như vậy cấp tốc, kiếm mang bị thanh đồng đỉnh ma diệt, đoạn kia đột nhiên đạp cự chân voi thấy vậy bọn họ kinh tâm động phách. Mẫn diệt kiếm mang đồng thời mẫn diệt bọn hắn sau cùng một tia may mắn. Bọn họ tự nhận là giấu kín rất khá, nhưng khi cái kia đối thiêu đốt lấy kim trúc một dạng con ngươi hạ xuống, cách tầng mây đem bọn hắn nhìn chăm chú lúc, bọn họ biết rõ không cách nào lại tiếp tục cần nút, chỉ có thể chủ động xuất kích. Bây giờ không có khe hở đi suy nghĩ vì sao côn lôn sẽ xuất hiện một đầu dương thần cảnh giao long, đám người chỉ có thể toàn lực ứng phó quán thâu trôi này luyện thần kiếm. Đoàn bát phương chi trận, đem trôi này hồng sắc tiểu kiếm để đặt trung tâm. Cầm đầu người trẻ tuổi phân ra một sợi thần hồn tới gần tiểu kiếm, bị không chút lưu tình ướt, mũi kiếm đường vân hoàng hóa, chậm rãi du đầu, tiểu kiếm tùy theo trước gió lên nhanh. Nhìn qua đám người vẻ mặt tân cần, hắn khoát khoát tay, biểu thị không cần để ý thực sự là. Hắn tự lẩm bẩm, nói xong không cần giá thật lớn liền có thể kích hoạt, kết quả là vẫn phải phân ra tinh phách. lúc nào có thể dựa vào phổ trở về đây. Không có người nghe thấy người tuổi trẻ nhẹ giọng nỉ non, bọn họ tất cả tâm thần đều bị trôi này luyện thần kiếm câu dẫn, hắn mặc dù được thành công kích hoạt, nhưng luyện thần tính chất vẫn như cũ áp chế đám người tinh phách, để bọn hắn khó có thể phân ra lực chú ý dò xét bốn phía. Ẩn nút tại quần sơn xó xỉnh đại yêu ma môn thủ tâm, trong ánh mắt lấp lóe vẻ kinh dị, cái này trường kiếm màu đỏ cách khoảng cách xa như vậy đều có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, chưa từng nghe thấy. Chôi kiếm này từ đâu tới đây? Đám này người không giống người đồ vật vừa là từ đâu bước lên mà ra. Đại yêu ma môn phát giác từ đầu kia xích dao xuất hiện bắt đầu, Côn Lôn không còn là bọn họ quen thuộc Côn Lôn, giống như đến từ môi giới trong truyền thừa cổ xưa các sinh linh theo trong năm tháng đi ra, kéo dài cổ kim chi chiến. Các loại. Đại yêu ma môn nhìn về phía tuyết sơn, nơi đó trừ bỏ treo lơ lửng tại trời thanh đồng đại đỉnh bên ngoài không có vật gì. Đầu kia xích dao đây, mũi kiếm trong văn lộ du đạm thái cổ cô hồn, tinh luyện, không thuộc về giới này sức mạnh đang dâng lên. Huyết hồng kiếm mang đầy trời. Cũng có thể này cũng không phải là luyện thần kiếm bản thân, chỉ là kỳ đưa tới dị tượng. Người cầm đầu vừa mới nâng lên con người, nhìn về phía tuyết sơn phương hướng, một đầu dữ tợn màu đỏ thấm đuôi dài thuận dịp đột ngột xuất hiện, che khuất ánh nắng. Hắn toàn bộ ánh mắt đều bị đầu này đuôi dài bao trùm, hắn có thể rõ ràng trông thấy đuôi dài bên trên khép mở thiết lân, ranh giới sáng long lanh, mỏng mà sắc bén. Bên cạnh đám người hoảng sợ, không ngờ rằng đầu kia giao long hành vi như quỷ mị. Tiếp theo sát, đuôi dài mạnh mẽ đện ở tòa này bắt phương chi trận bên trên, một vòng hình chấn động ở giữa không trung quyết tán, đi lên đánh nát tầng mây, hướng xuống chụp nổi lên sóng lớn. Tám người này buồn nôn huyết hình, cũng có thể bên miệng cũng không có máu tươi tuôn ra, chỉ có một chút linh khí ẩn chứa sinh hồn mạnh vụn. Một kích chưa thành, giao long biến mất không thấy gì nữa. Xuất kiếm, người cầm đầu quá khẽ, ứng thanh mà ra chính là bọn hắn trung tâm trường kiếm màu đỏ, như trường hồng xuyên qua bầu trời đại địa. Lân phiến khấu trừ hợp tiếng oanh minh tại tầng mây tấu vang, trường kiếm màu đỏ cùng đầu kia quái vật khổng lồ chém giết. Cái kia tàn khốc người trẻ tuổi nhiều lần nổi giận, hắn không cách nào tưởng tượng phiến thiên địa này vì sao có thể xuất hiện một đầu đáng sợ như vậy sinh linh. Lúc trước đại yêu ma liền có thể gọi là vô địch, lấy bán thần chi cảnh làm chân thần vĩ lực, mà đầu này màu đỏ thấm giao long càng thêm không thể tưởng tượng nổi, một kích giết chết toàn thịnh thanh điêu, một cái ý niệm trong đầu áp bách Côn Lôn chư linh. Thanh điêu không có khinh địch, hắn lấy ra bản lĩnh đặt ở dương thần cảnh đại năng bên trong cũng có thể nói không kém. Cái kia lông vũ tan ra thanh quang trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ tìm đòi, cho ra kết luận là không phải dương thần cảnh đại năng đối mặt một lần này thần thông hẳn phải chết. Xích giao ở tầng mây bên trong cùng quỷ dị trường kiếm màu đỏ chu toàn, lân phiến cùng mũi kiếm dịch ra, mang ra khỏi sợi vết máu. Bọn họ rất nhỏ yếu, lại có thể làm tổn thương ta. Lý Tức An nói nhỏ, biết được đây là vật gì sao? Trong đỉnh thanh điểu quan sát tỉ mỉ thật lâu, vẫn lắc đầu. Không biết, ứng là cái nào đó hoàng giả thủ đoạn. Ta đọc hiểu nương nương bên người kinh văn cổ thư, hoàng giả lại chưa từng lưu ý loại cảnh giới này tại thường nhân trong mắt có lẽ là xa không thể chạm cao cao tại thượng, nhưng ngay cả thần cung mở cửa, cùng vạn tộc cùng một chỗ đến đây thăm viếng nương nương tư cách đều không có. Thiếu nữ thần niệm lạnh lùng, đối với những cái này cổ tu sĩ tại Côn Lôn xuất thủ rất phẫn nộ. Bọn họ là cổ tu sĩ, không biết dùng biện pháp gì đi tới hiện thế. Cổ tu sĩ bên trong cũng có nhỏ yếu như vậy tồn tại. Ta vẫn cho là có thể theo các ngươi thời đại kia tồn tại đến nay, đều là cực đoan đáng sợ sinh linh. Thanh điểu sững sờ. Ngươi vẫn còn ở hiện thế bái kiến cái khác cổ tu sĩ? A, ngươi còn chưa từng gặp qua hắn. Xích giao ngữ khí rất nhẹ nhàng, khó có thể tưởng tượng hắn tại cùng vị dị hồng kiếm chém giết thời điểm còn có thể nhàn nhã đi dạo một dạng cùng tái thiên đỉnh bên trong thanh điểu nói chuyện với nhau. Xa hình thân thể xuyên qua đám mây, hai đạo giải lụa màu đỏ tại khung trên mái hiên vừa đi vừa về sai phong. Phong mang chém xuống lân phiến, thế nhưng đầu quái vật khổng lồ trong nháy mắt khỏi hẳn, đừng nói vết đụng, lân phiến đều là hoàn hảo. Tám người này nhìn quanh bốn phương tám hướng, đầu kia giao long tại cùng luyện thần kiếm chém giết, chiến trường chỗ cao đám mây. Thế nhưng tồn tại linh vừa không giờ khắc nào không tại áp bách thần kinh của bọn hắn. Tinh thần của bọn hắn lúc này căng cứng như kéo căng dây cùng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đứt đoạn. Cho nên lưu ý không tới tuyết sơn đỉnh bên trên thanh đồng cự đỉnh tượng hình lặng yên đang lúc sống qua một cái, huyết sắc nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa đột nhiên biến mất. Thanh đồng đỉnh bên trong tiểu thiên địa. Thanh điểu thần sắc quỷ dị. Cái này huyết sắc nhân ảnh nàng có biết, thậm chí ấn tượng rất sâu. Cửu Châu trước đây mạnh mẽ nhất tổ một trong, kỳ mở ra đạo pháp rửa sạch một mảnh khung không gian. Đạo thống đặt chân Cửu Châu vào năm, hương hỏa chuyển thừa giả đang lúc nghìn năm. Trúc Lam thải hồn thượng nhân. Nàng thăm dò mà hỏi thăm. Ngươi biết bản thể của ta? Huyết sắc nhân ảnh cũng mười phần kinh ngạc. Hắn kỳ thật không biết thiếu nữ người Trúc Lam thải hồn thượng nhân là ai, nhưng trong tiềm thức ngầm thừa nhận đối phương tại gọi hắn. Thiếu nữ chần chờ gật đầu. Trước mặt vị này cùng nàng trong trí nhớ Trúc Lam thải hồn thượng nhân hoàn toàn không xứng. Tại thanh điệu trong ấn tượng, vị kia cũng không phải huyết khí trùng thiên, sát khí tràn đầy hạ người. Cái kia thượng nhân mặt như ngọc, tóc cao buộc, thải hồn mà tuân theo luân hồi chi pháp. Có một Trúc Lam, thải vô chủ chi hồn phách, toàn bộ kỳ nguyện mà quy về luân hồi, là thiện giả, cũng là đại công đức người. Tổ cấp độ này sinh linh nàng thông lãm, chi kỳ người mà không biết mặt, chỉ là như vậy đạo pháp thông thiên người vẫn như cũng làm việc như vậy, cho nên lòng có hảo cảm, lưu ý thêm chút. Nếu như không phải có trở về, vị này tổ leo lên thần cung hao phí giá thật lớn mời nương nương thỏa mãn một sợi cô hồn nguyện, nàng cũng sẽ không chân chính quen biết. Nhưng vị này tổ là Hà Thành là lần này bộ dáng. Nàng tại bị phong tổn quỷ quan phía trước đã nghe qua có chút tổ cần muốn rời đi tin tức. Rời đi tổ không ngừng cực kỳ cường hát điểm, tại thực nhất cảnh bên trong có thể gọi là không thể lay động. Bọn họ di sơn đảo hải, bọn họ tạo hóa cả khôn. Cửu Châu bên trong rất nhiều bước lên con đường tu hành sinh linh chính là nâng cao coi bọn họ là quần sơn, kéo lên mình đường. Bọn họ cá tính khác lạ, cũng không phải là vứt bỏ cố thổ vì cầu tặng tiểu hạng người. Cho nên lúc ban đầu nàng nghe thấy tin tức về sau rất không minh bạch. Người nói, bản thể, thân này là hóa thân bên trong một sợi phân hồn, không có ý nghĩa. Huyết sát nhân ảnh buông tay, ngươi ngược lại là không ngại nói với ta nói cái kia trúc lam thải hồn thượng nhân sự tình. Thiếu nữ trịnh trọng gật đầu. Liên quan tới những cái kia tổ vì sao rời đi, chí tôn vì sao sẽ trợ giúp đạo thống của bọn họ mở ra tiểu thế giới, mà không phải là xem như phản bội chạy trốn người xử lý, vừa vì sao cái kia rời đi tổ lại xuất hiện ở hiện thế. Nghi vấn của nàng nhiều lắm. Còn có bên ngoài đám kia sứ ta tựa như tu sĩ, bọn họ tu hành cổ pháp, bản thân mang theo niêm phong cất giữ linh khí, cùng hiện thế khí tức khác biệt. Đồng dạng đến từ trước đây Cửu Châu. Nàng hy vọng nàng giảng thuật sự tình có thể khiến cho sợi này phân hồn nhớ tới cái gì. Trúc Lam thải hồn thượng nhân, thực nhất cảnh bên trong không thể lay động người. Thiếu nữ bắt đầu là huyết sắc nhân ảnh từng cái nói tới. Thái thiên đỉnh bên ngoài, kim sắc ánh đến thiếu đốt, Lý Tức An trong mắt. Cái này trường kiếm màu đỏ đích sắc không tốt san bằng, hắn đi tìm cơ hội, dự định trực tiếp hướng về phía dưới trong trận pháp người hạ thủ, cái kia trận pháp hắn không cách nào cấp tốc giải quyết, vẫn sẽ bị cái này hồng sắc cổ kiếm cuốn lên. Nhưng hắn không biết, những cái kia đến từ Cửu Châu cổ tu sĩ môn càng thêm giật mình. Luyện thần kiếm vốn liền không lấy vật chất sát phạt vi chủ, hắn đánh giết nguyên thần tinh phách, kiên cố không phá vỡ nổi nguyên thần kim thân ở trước mặt trôi kiếm này giòn và lớp giấy không sai bị lắm. Mà một khi nguyên thần kim thân bị trọng thương, đầu này tu vi sinh linh đáng sợ liền đến ngã xuống là lúc. Chịu nhiều như vậy phía dưới, đầu này sinh linh không có bị ảnh hưởng chút nào. Không nên như vậy. Dương thần cảnh tồn tại lẽ ra kiêng kỵ trôi này luyện thần kiếm, nếu như là phân thần kinh thị, khả năng bị chém. Kết quả có thể trọng thương dương thần luyện thần kiếm ở tại trong mắt tựa hồ chỉ có thể tới tức lân phiến. Lúc này Tuyết Sơn đỉnh thanh đồng đại đỉnh tại khắc dấu sống linh, điều giống như hình thể, làm đánh giết hình dáng. Sống linh chạy nhanh, giống như đầu kia hung lệ thanh điêu một lần nữa khôi phục. Hắn tại Tuyết Sơn đỉnh đứng dậy, vây cánh bao phủ không gian, màu xanh chữ triện buộc vòng quanh hắn to lớn thân hình, vũ cánh sống linh mang theo lấy đầy trời thanh vũ chớp mắt đem cái kia bắt phương chi trận nuốt hết. Không tốt, tám người kia thần sắc đại biến. Thanh điêu tốc độ quá nhanh, lời còn chưa dứt, đầy trời thanh quang sát phạt mà tới. Bát phương chi trận rung động, luyện thần kiếm lưu lại từng sợi kiếm mang cùng thanh quang đụng nhau, ánh sáng và nhiệt độ hồng cùng thanh to như vậy linh đang đối đụng chúng mẫn diệt, chấn động chuyển tới mặt đất. Xích giao linh đang sôi trào, hắn ngồi ngay ngắn trời cao, xoay quanh tới lui, thiết lân tầng tầng khấu trừ hợp, giống như nghịch nổi lên kinh cức sơn lĩnh. Luyện thần kiếm bị đánh rất đại địa, lưới nện khẽ hở ở trên mặt đất nước ra tới rất xa. Một tiếng ầm vang kinh lôi, ánh nắng biến mất tại bọn họ trong mắt, ấm áp ôn hòa ánh nắng bị nặng nề mây đen thay thế. Cuồng phong phun trào, là một trận mưa lớn. Tinh nguyệt không thấy trong thâm cốc, cửu đối đôi mắt kinh nghi. Mưa lớn chút xuống, giống như đem bầu trời biến thành đại hải. Tia sáng xuyên thấu qua không tiến vào một sợi, toàn bộ thiên địa hỗn loạn. Mà ở vào mưa lớn trung tâm bọn họ cảm thụ giọt mưa tung tóe ở trên trận pháp chấn động. Thanh quang cùng hồng mang bị tách ra, trừ khử, nhưng trong mưa linh đang sôi trào, giống như có đồ vật ở trong mưa to nhìn chăm chú bọn họ. Cái loại ánh mắt này không nên ở vào như thế, mà là đến từ thái cổ. Nghiêm ngặt như con vương. Người trẻ tuổi gào thét, muốn đem cố này quỷ dị cảm giác trục xuất khỏi não hải. Bát phương chi trận rõ ràng là phòng bị đầu này giao long thừa cơ đánh tới. Dù là luyện thần kiếm xuất vỏ chẳng qua cần hai cái thời gian hô hấp, bọn họ cũng bố trí xuống pháp trận, cho là mình đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng loại này bản lĩnh vượt qua tất cả mọi người dự kiến, có thể trực tiếp hạ xuống mưa lớn, phá hủy sinh linh sinh lực. Đây là đầu dương thần cảnh yêu vương. Bọn họ cơ hồ không thể thở nổi, đè nén, sắp đình trệ trong suy nghĩ đột nhiên hiện ra một cái danh hiệu Chu Thiên tập loại. Chỉ có bị mang theo loại danh hiệu này, sinh linh mới có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm ấy. Mà Long chính là Bách Lân trưởng. Tí tách, bọt nước nhỏ xuống, ở trên trận pháp tách ra cánh hình dáng bọt nước. Cầm đầu người trẻ tuổi dõi mắt trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt đều là mưa như thác đổ hắc ám. Nhìn không thấy bọn họ hy vọng thắng lợi, bởi vì đầy trời hồng mang theo mưa lớn rơi xuống đại địa, tán đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Luyện thần kiếm theo dạng nước khắp mặt đất tiến nhanh, lơ lửng tại tám người trận trung tâm. Luyện thần kiếm mất đi mục tiêu, tại mưa to bên trong tìm không thấy đầu kia giao long dấu vết. Nguyên lai đầu kia sát phạt đến thanh điêu là vì tản ra luyện thần kiếm uy năng, để cho giao long bố trí xuống mưa to. Hắn đem vương thiên địa này trở thành hắn khu vực săn bắn. Bọn họ là con mồi. Người cầm đầu ngẩng đầu. Chư vị, không thể ngờ tới một lần này có thể gặp được đến loại tầng thứ này sinh linh, chúng ta không có cơ hội thắng. Hiện tại bố trí xuống tiếp dẫn trận pháp, thừa dịp luyện thần kiếm còn có thể uy hiếp sinh linh kia, mau lui. Đám người đáp ứng. Việc quan hệ sinh tử, bọn họ bố pháp hiệu suất rất cao, lúc này không quan tâm hao tổn, linh tùy ý hát lấy, lấy luyện thần kiếm làm trung tâm hiện ra huyền ảo pháp trận. Nổ cùng phong dít lên, một chuôi cự đại phủ nhận bổ ngang, mang theo đáng sợ sức mạnh để cho mưa lớn đứt gãy. Là đầu kia sinh linh phần đuôi, hắn tiềm ẩn tại mưa như thác đổ trong bóng tối, lúc này rốt cục lộ ra răng nanh. Tiếp dẫn pháp trận tại trình độ nhất định suy yếu tầng ngoài bát phương chi trận, luyện thần kiếm sinh hồn tiêu hao hơn phân nửa, uy năng không còn, hắn tiêu tán phong mang ngăn không được trôi này khai thiên cự phủ. Xoẹt. Là bên ngoài trận pháp vách tường bị xé nứt thanh âm. Ngay sau đó là pha lên nát vụn thanh âm, đó là luyện thần kiếm kích hoạt hồng mang bị đập nát. Cùng phong khỏa mang theo mưa lớn tràn vào, đại hạt giọt mưa đánh vào bọn họ trên mặt, đốt lên toàn thân cao thấp linh. Những người này ở vào lạnh lẽo trong mưa to, lại phảng phất bị dùng nham tiêu đốt tiêu đốt. Toàn bộ màng nhĩ bên trong tràn đầy tiếng sấm, tin tức, tiếng mưa rơi. Còn có tiếng chế cười. Chương 40, hồ loạn hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy xích hồng cự phủ mở ra mưa lớn, mở ra pháp trận, mở ra thân thể của hắn. toàn bộ ánh mắt đều là ám trầm xích hồng, là đầu kia sinh linh lân phiến màu sắc, cũng là trong máu thịt của hắn bẩn màu sắc. Thiết lân ung dung đan vào nhau thật êm ái, một kích này đem bốn người quét thành huyết vụ. Nội tạng xương cốt bị không có gì sánh kịp sức mạnh vặn nát tan lộn xộn cùng một chỗ, dán vào lấy phần đuôi gai xương, sau đó từ mưa lớn rửa sạch. To như vậy linh đang sôi trào, muốn đem còn sót lại bốn người đốt hết. Người cầm đầu sợ hãi, thế nhưng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp dẫn pháp trận chuẩn bị ổn thỏa rồi, bọn họ sắp vứt bỏ cái này hiện thế vỏ bọc trở lại thế giới của bọn hắn. Nhiệm vụ thất bại thì sao? Hắn tin tưởng loại tình huống này không có người sẽ trách cứ bọn hắn, chỉ cần bọn họ cặn kẽ giải thích hiện thế côn lôn tình huống, thậm chí còn có thể nhận được lời khen. Sinh linh này rất đáng sợ, cực kỳ giống theo thái cổ trong 5 tháng tuyển bạt ra vô địch chủng. Khởi trận, hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng kinh văn. Áo cổ sâm nghiêm dấu vết tại hiển hóa, lấy luyện thần kiếm làm trung tâm khuyết tán ra, giống như một viên thạch đầu ném vào trong hồ, giữa không trung nổi lên gợn sóng, có cái rộng rãi vực ở xây dựng, không thể xâm phạm. Lấy điểm tới phía ngoài điên cuồng tăng thêm, mưa lớn bị suy tức bay ngược, đầu kia xích dao cũng không có cương ép dung chuyển mảnh này đột ngột xây dựng vực, giữ tận đuôi dài uốn lẹo, biến mất ở u ám thiên địa. Người cầm đầu kinh ngạc, tiếp dẫn pháp trận không nên là loại hình thức này, loại khí tức này. Nhớ kỹ, chúng ta có thể đặt chân địa phương chỉ có tọa độ không gian yếu ớt địa phương, tiếp dẫn pháp trận đồng dạng chỉ có thể ở những cái kia yếu ớt mấu cấp có hiệu lực. Nếu như là gặp đại địch, không có cơ hội, lợi dụng luyện thần kiếm làm trận nhãn khởi động tiếp dẫn pháp trận, sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn tưởng rằng bằng vào luyện thần kiếm tinh chất tạo nên yếu ớt mấu cấp, để cho tiếp dẫn có hiệu lực. Khi đi đến cái này hiện thế trước đó hắn cũng hỏi thăm nói ra lời này phụ thân gật đầu, nói đích thật là bằng vào luyện thần kiếm ngắn ngủi tạo nên mấu cấp, dùng tiếp dẫn thành công. Hiện tại xem ra, tiếp dẫn căn bản không phải bọn họ. Hắn quay đầu, mắt thấy luyện thần kiếm vỡ vụn, mảnh vụn phiêu tán lại lần nữa tổ hợp, có cô đáng sợ ý thức giáng lâm, rộng rãi vực chính là đến từ cô kia ý thức. Trên mặt đất ẩn nút đại yêu ma bị áp chế không cách nào ngẩng đầu, cái kia ý thức lạnh lùng hạ lệnh, để cho mảnh này rộng rãi lãnh vực bao phủ toàn bộ sinh linh quỳ xuống cùng bái, không thấy được mặt mũi. Đại yêu ma môn gào thét, cuộc sống cơ hồ bị cự lực đè gãy, vẫn như trước chưa hề quỳ sát. Bọn họ phục tùng giao long, là thần phục với siêu tuyệt chiến lực. Cô này ý thức đang dùng cảnh giới cấm chế, bọn họ gầm thét, thầm nghĩ nếu như là ở vào cùng một cấp độ, chém giết cái này ý thức chủ nhân chính là giết gà giết chó. Cự trường lõm đại địa, đầu kia bạch ngọc báo tuyết máu tươi từ trên thân thể mỗi một cái lộ chân lông tràn ra, toàn thân đẫm máu. Mưa lớn mưa như chút nước, mang đi huyết khí của hắn. Đen nhánh dây núi ngồi tại báo tuyết một bên, đầu kia man như vận dụng vật khởi thiên phú, đen nhánh sơn mạch hư ảnh tại hiện lên, hình như chống trời. Sau đó sơn mạch từng tầng nứt bỡ, nham thạch vẩy ra, nhưng trung quy là chặn lại áp lực. Vì sao? Báo tuyết thanh âm khàn giọng. Hắn lúc này áp lực chợt hạ xuống, đầu này man như ở không lâu trước đều là và hắn lẫn nhau mưu đồ tính toán hạng người, bây giờ lại thân xuất biệt thủ. Có cái dám vì sao? Man Nhu trầm giọng, đều là côn lôn yêu, cướp bảo bối đánh giết coi như xong, không thuộc về côn lôn giao long đến tranh đoạt cũng tính. Dù sao cái này hoa sen sinh trưởng thiên địa, người có tài thì được. Nhưng cái này bước lên mà ra ngoại giới sinh linh ý tứ gì? Ta nói chỗ nào bước lên mà ra như thế mấy cái quỷ dị nhân loại, bọn họ không thuộc về phiến thiên địa này, còn túm bên trong tung khí muốn ở trên đầu chúng ta địa ra. Muốn thế nào? Bên kia Kim Ngao dựa đi tới, cái này Man Nhu thần thông đáng sợ, khẽ rửa gần dễ đi áp lực chợt giảm. Nhìn hắn không được, môi giới cho xích giao thì sao? Tìm cơ hội đem những người kia trọng. Thực sự là sai lầm, không nhận ra đám nhân loại kia không thuộc về giới này, bằng không thì sớm giúp xích giao xuất thủ, nào có bây giờ phá sự. Tốt. Kim Ngao tán thưởng. Chơi hắn nha. Thần văn đan vào thành xích, khóa kín cửa lại bốn người. Xích giao chiếm cứ tại tầng mây, kim sắc trong ánh nến có nhiều thú vị, hắn có thể trông thấy những sinh linh khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Cái kia nát vụn trên mũi kiếm ngồi xếp bằng một bóng người. Bên người có cô hồn du đãng, cũng còn sống hồn kêu rên, hắn nộ mục kim cương, lại đến không được cái thế giới này. Vì sao không tuyển chọn dáng lâm đây? Kim trúc thiếu đốt, mưa lớn cọ rửa côn lôn của sơn. Cô kia ý thức chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, thế mà không định giáng lâm, đang dần dần tiêu tán. Thì ra là thế. Hắn nhìn về phía bị thần văn đan vào dây xích giam cầm bốn người, những người này vốn nên là hắn phụ xuống chất môi giới, cũng có thể trên người bọn họ xuất hiện quỷ dị biến hóa, có từng tia chấp niệm bốc hơi mà ra, trong mắt không còn thanh minh. Tâm ma chủng. Những tu sĩ này trên người bị chủng tâm ma. Chỗ tối còn có sinh linh xuất thủ, những tu sĩ này từ vừa mới bắt đầu thuận dịp không có phần thắng, chỉ là xích giao tồn tại để cho cái này thất bại thời cơ rõ ràng hơn. Nếu như không thể giáng lâm, hắn chỉ có thể làm nhìn bảo. Không làm được bất cứ chuyện gì. Biệt khuất, thực sự là biệt khuất. Quần sơn nơi hẻo lánh, hồ tiên vũ mị cười khẽ, từng sợi trắng nhạt hình quang tại nàng quanh thân hội tụ thành hỏa. Cái này hồ tiên không có đi dò xét đám mây xích dao, cái kia xích dao cảm giác rất nhạy cảm, nàng không muốn gây phiền toái. Làm đến nơi này liền đầy đủ. Nói đến cái này xích dao cũng giúp nàng đại ân. Lấy đáng sợ lực áp bách kích phát nàng trồng tất cả tâm ma, tâm hỏa có thượng hạng tuổi mới, thiêu đốt rồi rào, khiến nàng hướng đường đi chỗ sâu vừa đi từng bước. Không cần biết rõ nàng là ai, nàng giết nàng người, nàng thu nàng chỗ tốt. Những cái kia tự xưng Cựu Châu tu sĩ xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, cũng đã là người chết. Nàng đối gốc kia môi giới không có biện pháp. Xin từ biệt rồi, yêu vương đại nhân. Hồ tiên quay người, cái đuôi tại sau lưng lắc lư, giống như xuất hiện bóng chồng hoặc là mặt kính đồng dạng, lại có hai cái cuối đuôi. Đạo kia xếp bằng ở vỡ vụ trường kiếm vị trí nhân ảnh rốt cục xuất thủ. Luyện thần kiếm lên rơi, chạm diện thừa lại bốn người thần hồn. Hắn không cách nào cứu đi những người còn lại, cũng vô pháp lấy hư ảo chi thân chống lại đầu kia giao long. Cách làm tốt nhất bây giờ là cắt đứt đối phương thăm dò phe mình lai lịch con đường. Thực sự là đáng tiếc. đứa bé này hắn được cho yêu thích, bằng không thì nhiệm vụ lần này sẽ không để cho Kỳ mang theo luyện thần kiếm bước vào hiện thế Cửu Châu. Hắn ngẩng đầu, vực vẫn giữa không trung dập dờn. Đầu kia giao long tơ không chút nào bị ảnh hưởng, màu đỏ xà hình thân thể tại đám mây tới lui, ngẫu nhiên bỏ ra ánh mắt. Đầu này sinh linh có thể cảm giác được hắn cụ thể tồn tại. Dương thần cảnh sao? Nhớ kỹ ngươi. Nhân ảnh tiêu tán. Bao phủ mảnh này quần sơn vực cũng theo đó tan biến. Chương 41, biến hóa đại yêu ma môn hành động còn chưa áp dụng, tất cả thuận dịp hết thể đều kết thúc. Tuyết Sơn đỉnh thanh đồng đại đỉnh treo ở giao đỉnh đầu rồng. Mất đi màu xanh đen chữ triện bao trùm, Tuyết Sơn bạch liên cái kia làm cho sinh linh điên cuồng khí tức lần nữa tràn ngập, lần này dị hương vị càng dày đặc, phiêu hốt ở quần sơn đang lúc, để cho đại yêu ma môn ánh mắt dần dần mê ly. Nhưng sau một khắc đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì đỉnh Tuyết Sơn tuyết bụi bắn tung tóe, xích dao tháo xuống hoa sen. Tại hoa sen bị ngắt lấy phía dưới trong nháy mắt, cô kia kỳ dị mùi thơm cũng theo biến mất. Dựa vào vật này có thể tìm được cổ côn lôn, cụ thể có biện pháp nào sao? Ăn hết liền có thể cảm giác được cổ côn lôn tồn tại, đây là cổ côn lôn đặt ở nhân gian tín vật. Thanh điệu lời đồn. Biết được. Xích dao ngẩng đầu, kim trúc một dạng cự đồng tử tại mở tối thiên địa như vậy rõ ràng. Hắn tại sắp xé ra tầng mây là lúc nhớ tới cái gì, xa hình thân thể đột nhiên đình trệ. Đại yêu ma môn giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ sinh linh này cho rằng bọn họ lúc trước trong đại chiến vẫn có lòng mơ ước, dự định giết sạch bọn họ. Mặc dù cái kia ngoại giới sinh linh vực biến mất, đã không còn đáng sợ áp lực từ trên trời giáng xuống. Nhưng mưa lớn chưa từng dừng lại, sinh linh kia linh nhận chứa tại mỗi một giọt trong mưa, mang đi bọn họ nhiệt độ, cũng khóa chặt sự hiện hữu của bọn hắn. Không có lực đánh một trận. Bọn họ nghe thấy được trong mưa niệm tụng cổ kinh, sinh linh kia đang thì thầm. Đại yêu ma môn ngẩng đầu, trông thấy quần sơn đang lúc che phủ linh khí triều tịch tại hội tụ, tại áp xúc, thanh đồng đại đỉnh đặt triều tịch phía dưới, cá voi hút nước một dạng dung nạp mảnh này triều tịch hơi nước. To như vậy linh tụ lại kết hợp đậm đặc hình giọt nước vật thể, để cho lý tức an toàn thân đều tại ung dung, thiết lân đan vào nhau thật êm ái anh mình, thanh điểu nghe ra được cái này xích giao tâm tình rất tốt. Bất quá, nàng ở vào tái thiên đỉnh trong trời đất nhỏ bé nhìn vào phía trên chút vào linh khí đại thủy, sau đó bị mai con tiếp dẫn, tại trong trời đất nhỏ bé hình thành dòng sông, thần sắc có chút kỳ quái. Phương này thanh đồng đỉnh khắc họa một hành chữ triện liền có thể làm đến điểm ấy sao? Nàng không rõ ràng lắm, ngũ hành sát phạt thuật ở tại bọn hắn thời đại cũng quá thần bí, nàng không hiểu nhiều, thế là chỉ có thể đổ cho ngũ hành sát phạt thuật quả thật có như vậy bản lĩnh. Đại yêu ma môn mắt thấy xích giao thu nạp hoàn chỉnh mảnh nhỏ linh khí triều tịch, thoáng qua phá khai tầng mây tan biến tại chân trời, thậm chí không có cho bọn họ một ánh mắt. Cái này, đại yêu ma môn đưa mắt nhìn nhau. Mưa lớn dần dần ngừng, đem quần sơn gột rửa sạch sẽ. Huyết sắc không thấy, màu đỏ thâm thân ảnh tại trên tầng mây tới lui. Thanh điểu không nguyện ý ở bên trong tái thiên đỉnh ngợi, vẫn là ngồi tới trên đỉnh. Bọn họ lúc này cách mặt trời rất gần, lưu loát tia sáng, vẻ vài thiếu nữ. Cùng phong cổ động, thổi thiếu nữ sợi tóc là vũ, thanh ý tay áo cũng là như vậy. Trúc Lam thải hồn. Lý Tức An lẩm bẩm danh hào này. Bị trấn phong tại đế đô trong tế đàn tổ. Hôm đó huyết vũ tinh phong, hắn trông thấy mấy ngàn người huyết dịch cùng linh hồn lưu, cũng trông thấy nguy nga ma tượng thể nội thiêu đốt lệ quỷ sinh hồn, số lượng lấy vạn là kế. Loại này tồn tại cùng thanh điệu nói cái vị kia Trúc Lam thải hồn thượng nhân hoàn toàn không hợp. Thật có thể xác định sao? Không có sai, cái kia sợi chân linh cũng biết đây là danh hào của hắn. Xích giao trầm tư, một lát sau thoải mái. Trước giải quyết trước mắt sự tình, tinh thần chỉ dẫn hắn đi tới Côn Lôn, cái gọi là ô bế, cùng Côn Lôn cổ đạo vừa lộ ra nữ nhân kia. Khoảng cách phương thiên địa này hoàn toàn khôi phục không bao lâu nữa, không có sinh linh biết rõ triệt để hồi phục thiên địa hội phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn chịu không được như vậy biến số, cho nên dành thời gian đạp vào mảnh đất này. Hiện tại xem ra hắn đến thời cơ vừa vặn, hoặc có lẽ là thực sự quá khéo. Vị kia danh hào Trúc Lam thải hồn tổ cấp sinh linh tạm thời không cần phải đi cầu kỳ. Hắn cần tiến vào cổ Côn Lôn. Xích giao thân thể đông đưa, vân vụ theo hắn lân phiến trong khe hở bởi qua. Hắn đang tìm kiếm. Ngay càng lặn về tây, hỏa hồng sắc trời lật ánh phía tây khung không gian. Có vị hoang chim rừng đập trên mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hồ nước trầm tĩnh, có trâu rừng ngựa hoang cùng với hoàng hôn ăn uống hồ nước. Sau đó một đạo màu đỏ thấm thân ảnh theo trời cao hạ xuống, vào trong hồ nước. Vật kia khổng lồ vô biên, vang lên sóng nước bay cuồng đến bên bờ đều có thể bao phủ trâu rừng ngựa hoang. Những sinh linh kia kinh dị ngẩng đầu, trong tầm mắt lại không có cái kia quái vật khổng lồ bóng dáng. Hồ nước nơi cực sâu, tựa như long tựa như người sinh linh bản ngồi ở trung tâm. Hắn ánh mắt nửa mở, thế ra thanh đồng đỉnh. Màu xanh đen chữ triện chiếu xuống, tại trong hồ nước mở ra một mảnh không có nước chi địa. Lật tay lấy ra đóa kia khiết bạch liên hoa. Cánh hoa kim sắc mạch lạc ở hắn trong đồng tử lưu động, trong nhụy hoa có sương mù nổi lên đan bảo, là linh khí nồng nặc hóa thành hơi nước. Lấy xuống một mảnh hoa sen phiến lá nhét vào trong miệng, thoáng qua hòa tan. Giống như băng tuyết, cũng có thể cố này băng tuyết lại là ấm áp. Ngọt mà không ngán, thanh đạm mà không nhạt nhẽo. Không lấy bản thể nuốt quả nhiên là một cái quyết định chính xác, một ngụm nuốt thiếu một chút niềm vui thú. Cái này hoa sen là thế gian cực kỳ hiếm có mỹ thực, thật lâu không có ham muốn ăn uống đang ăn tiếp theo cánh hoa về sau dâng lên. Một mảnh tiếp một mảnh. Động tác rất nhanh, hai ba cái hoa sen chỉ còn lại hoa nhụy. Sinh linh kia không chút do dự, đưa tay liền đem hoa nhụy cũng nhét vào trong miệng. Nửa mở đôi mắt đống nhiên trợ to, kim sắc lưu quang tại trong hồ nước chiếu sáng rạng rỡ. Tựa như long tựa như người sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ, hắn nghe thấy được kêu gọi. Đông. Mặt hồ như một tiếng sấm rền trong nước vang vọng, sợ quá chạy mất bên hồ phi điệu tẩu thú. Đông. Lại là một tiếng vang trầm, đánh nát gương hồ nước mặt. Đông. 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 Lúc này có quy luật tiết tấu tại hồ nước cùng phía chân trời vang vọng, giống như hồ trung tâm có một cán buồn chồn tại đập nện, tiếng như lôi đình, dung chuyển cuốn sơn. Đây là nhịp tim, một đầu quái vật khổng lồ tiếng tim đập. Tần suất càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như trong hồ cất giấu một đầu khủng long, lập tức sẽ xé ra mặt hồ đang không mà lên. Hồ nước đang sôi trào. Hơi nước tràn ngập bao phủ toàn bộ mặt hồ, đứng ở bên hồ chỉ có thể nhìn thấy tay của mình và cước, trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng có một người đổ vật theo giữa hồ chỗ sâu dâng lên, mang theo vạn cân cự lực xốc lên mặt hồ. Kim sắc ánh đến tại hơi nước bên trong cháy đường ngực, cựu lân phiến ở trên thân mình chốc ra, ngược lại mọc ra mới cứng rắn hơn sắc bén hơn lân phiến. Lân phiến thay đổi là lúc, ngẫu nhiên xuất hiện kim sắc hỏa tinh tại trong khe hở thiếu đốt, theo hắn đằng không, giống như kéo lấy tô lên sao trời đồ dài. Bạch nguyệt phía dưới, sương mù nổi sương mù tán. Xôi trào hồ nước cũng theo thuộc về trầm tĩnh. Có sinh linh trên người kim sắc ánh lửa cùng tinh nguyệt chiếu rọi, mặt như quân vương. Chương 42, tử vong cốc tựa như long tựa như người sinh linh hành tẩu thâm cốc, trên đầu lơ lửng đại đỉnh. Ngẩng đầu không thấy tinh nguyệt, chỉ có tràn ngập đen kịt sương mù. Từng kia trong sương mù ẩn chứa tử vong khí tức, dọc theo đường khắp nơi có thể thấy được nội nhập nơi này sinh linh hải cốt. Chân trụi tại trong báo cắt nham thạch hiện ra quỷ quệt đỏ tía, từng dây đứng lên, hướng tòa sơn cốc này chỗ sâu kéo dài, giống như nhân thể tổ chức phủ về sau bầm mủ. Khi hắn tiện tay nhặt lên một hai khối thạch đầu dùng sức để ép, lòng bàn tay liền sẽ xuất hiện máu tươi một dạng giọt nước, tản ra mùi hôi thối. Hắn tại cửa vào sơn cốc chờ đợi tới tinh thần sáng lên. Dùng hoa sen dẫn hắn đi tới nơi này, kêu gọi ngọn nguồn đến từ tòa sơn cốc này chỗ sâu, mà rất ý tứ là quần tình chỉ dẫn biển báo giao thông đồng dạng đánh dấu ở chỗ này. Bây giờ có thể xác định hắn nhất lúc trước suy tư sự tình. Người đời sau mở ra côn lôn cổ đạo chính là phục dụng hoa sen hành tẩu chiều thánh con đường. Tử vong hắc khí như từng đầu ẩn nút độc xà, giấu kín tại thạch đầu khe hở hoặc là mặt đất cắt đá bên trong, thình lình chưa bao giờ chú ý nơi hẻo lánh đánh giết đi lên, cắn xé, là người xông vào mang đến tử vong. Ở trong đó không bao gồm hắn. Hắc khí còn chưa tới gần sinh linh kia quanh thân liền bị kim sắc hỏa diễm đốt hết. Tựa như long tựa như người sinh linh không có bố thí cho thâm cấp hắc khí một chút xíu chú ý, màu đen áo khoác xóa, tay áo bên trên nhiều hơn một đầu rất sống động màu đỏ thẫm dao long, trong lúc hoảng hốt cái kia thêu lên dao long phảng phất tại vây quanh du tẩu, chính đối từng sợi hắc khí phát ra im ắng gào thét. Theo xích dao gào thét, bên cạnh hắn nở rộ ra mấy đóa kim sắc tiểu liên, ước chừng một bàn tay lớn nhỏ, lăng không nở rộ chập chờn, cánh sen như ẩn như hiện. Thiêu đốt hắc khí kim sắc hỏa diễm đến từ những cái này hoa sen. Khó trách cần ăn vào hoa sen mới có thể tìm gặp côn lôn thần cung. Lý Tức Can trầm tư. Trước mặt là bốn lượn vô tận sơn cốc tiểu đạo. Địa phương này nếu là không phục dùng hoa sen mạnh mẽ xuống tới, hắn không có nắm chắc đi đến thâm cốc điểm cuối cùng. Côn lôn không nên tồn tại loại này tử vong khu vực. Thanh điểu nhíu mày. Nàng đang đứng ở tái thiên đỉnh bên trong hướng xích giao truyền lời, những hắc khí này sẽ ăn mòn nàng, nhất là nàng tu vi bị chém hiện tại, thanh đồng đỉnh bên trong lại an toàn nhất chỗ ở hoa sen tác dụng không phải dùng để xua tan những cái này cổ quái khí tức sao? Không phải. Hoa sen là tín vật và chất môi giới, khi nào cần trở thành đặt chân cổ đạo mâu cùng lá chắn. Nếu có thể thu hoạch hoa sen, liền có nghĩa là nắm giữ hoa sen người có tư cách bước vào côn lôn thần cung, sẽ không còn có ngoài định mức khó xử địa phương. Thanh điểu dò xét Lý Tức An một bên chứa kim sắc liên hoa. Ngươi cho rằng ăn hoa sen bình thường loại hoặc là không có cố này kỳ dị kim hỏa sinh linh có thể đi đến tòa sơn cốc này cuối cùng sao? Ngươi là nói cái này kim sắc liên hoa không đến từ gốc kia bạch liên? Bởi vì cái này bạch liên ở hiện thế không chỉ là tín vật, vậy thì các ngươi nói tới môi giới, ẩn chứa trong đó trong thiên địa quy luật truyền thừa. Ta tại nương nương bên người bái kiến rất nhiều thành công ngắt lấy hoa sen người hữu duyên, bọn họ nhưng không có giống như ngươi cả người bốc lấy kim hỏa, thiêu đốt tử vong hắc khí. Ta ăn vào hoa sen thời điểm cảm nhận được rất rõ ràng kêu gọi. Lý Tức An tiện tay tiếp nhận hư không bên trong chứa một đóa kim sắc liên hoa. Sáng lạng kim hỏa trầm mặc tiêu đốt, ngọn lửa nhảy nhót, thiếu niên trên mặt bóng tối cũng theo đó biến hóa. Còn có thể cảm nhận được sao? Thanh điểu ngữ khí có chút gấp gáp, rất mơ hồ. Nơi này có lẽ chính là hôm đó lão nhân trong miệng nhật nguyện không thấy chỗ. Dơ bẩn ngọn nguồn đến từ mảnh này thâm cốc, những cái này mang theo khí tức tử vong hắc khí là khuyết tán ra ô uế. Thanh điểu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mảnh này tĩnh mịch đạm đạm thâm cốc xác thực phù hợp nhật nguyện không thấy danh xưng này. Bốn phía là cao ngất vách đá, đi lên là che khuất bầu trời đoạn cốc cùng xanh tươi đến mất tự nhiên thảm thực vật quần. Bên ngoài sơn cốc ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua không tiến vào một chùm, nghĩ đến ban ngày bên trong ánh nắng cũng là giống nhau. Nàng quá lo lắng. Không cần phải đi nghĩ, ngươi yêu cầu đáp án kỳ thật ở trước đó. Phương Lý Tức An theo kim sắc ngọn lửa bên trên thu hồi ánh mắt, đem hoa sen thả lại hư không. Kim sắc liên hoa vây quanh cái kia tựa như long tựa như người sinh linh hành tẩu thâm cốc, vì đó hủy diệt tất cả không khiết khí tức. Có điểm điểm hỏa tinh rơi vào quỷ quyệt màu đỏ tím tầng nham thạch, đưa vào nơi này duy nhất sáng ngời. Lý Tức An ngừng chân, hắn trông thấy thâm cốc một gốc cổ kỳ nọ xỉ tạ có tòa bia đá. Thử băng cốc. Bia đá phong hóa rất nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể thấy rõ năm đó khắc xuống văn tự. Dãy núi Côn Lôn, Tử Vong Cốc. Hắn nhớ tới tại cây nhãn giả bên trên xem những cái kia nhân loại cung phụng cổ tích lúc, trong đó có một quyển bên trong có qua miêu tả. Ngày ấm áp có các hạt đầu, xương trong chạy hỏa quỷ nham. Trong sách cổ viết lên phiến khu vực này bị dân chúng địa phương gọi là Tử Vong Cốc, thậm chí có tiếng người gọi tại trong thâm cốc mặt nhìn thấy quỷ môn quan, có mạnh bà ngồi ở quỷ môn quan bên cạnh nấu canh. Dân bản xứ chăn thả dê bò, dù là súc vật sắp chết khác cũng không nguyện ý đem dê bò hướng trong sơn cốc này đuổi. Nhưng tiếp theo có chú thích, từng có truyền thừa siêu phàm gia tộc phái người đi tới nơi này dò xét, bởi vì rất nhiều ẩn giấu đi cổ khí hoặc cổ kinh hiệp phùng không gian tin tức từ dân gian truyền thuyết, bọn họ hợp lý hoài nghi mảnh này thâm cốc bên trong cất giấu hiệp phùng không gian. Lúc ấy lúc đến nơi này chỉ có thể hình dung cảm giác quỷ dị, trên thực tế cũng không có siêu phàm sự kiện tóc sinh, tử vong hắc khí càng là giống như hoàn toàn không tồn tại. Bọn họ có chuyên gia dò xét sơn cốc, khoa học kết luận, nơi này chết đi sinh vật phần lớn là bởi vì phân biệt không rõ phương hướng, vây cuốn ở trong sơn cốc giống như chết đói hoặc là chết khát. Không có bất kỳ liên quan đến bí ẩn thời đại manh mối. Cũng có thể sự thực là nơi này tà môn đến nhà. Lúc trước dò xét đám người này nếu không có gặp phải siêu phàm sự kiện, đã nói lên tòa sơn cốc này hẳn là theo thiên địa quật khởi bắt đầu sinh ra biến hóa. Cũng có thể vẫn có địa phương nói không thông, cổ tịch ghi chép truyền văn là cổ đại, vài ngàn năm trước có cặn kẽ ghi lại thời đại. Truyền văn từ xưa liền có, không phải theo quật khởi bắt đầu dần dần hướng khởi. Người tìm bản cổ tịch, tiêu côn luôn khâu tường chú. Hắn thần niệm khẽ động, để cho ở vào tái thiên đỉnh bên trong thanh điệu tìm kiếm ra bản kia cổ tịch, có lẽ mặt trên còn có hắn trước đây bỏ sót tin tức. Không có trả lời, Lý Tức An trong mắt kim trúc trong nháy mắt bị dẫn hỏa. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, không có dị tượng phát sinh, chỉ phát hiện hắn hiện tại liền hô hấp đều là yên tĩnh. Quá an tĩnh, yên tĩnh đến nghe không được tim đập của mình. Hư không bên trong chứa kim sắc liên hoa còn đang chập chờn, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Bia đá bao cắt dấu vết đang rút đi, giống như vạch tìm tòi lồi lõm bao bên ngoài giả trang, lộ ra một bên mới tinh ngay ngắn bia đá, tầng kia bao bên ngoài giả trang tên gọi Tuyết Nguyệt. Từ vong cốc một phen khắc chữ và mèo, bút họa dựng lại, sáng tác luân hồi. Luân hồi cốc. Lý Tức An đột nhiên kinh sợ, hắn chậm rãi đi lên phương nhìn lại, có cánh cửa đứng vững ở trên trời, trong môn đen kịt, lại lấp loé có đốm nhỏ một chút, hắn đã từng thấy qua tương tự tinh điểm, đại trúc tế điển bên trên hắn mượn nhờ thiên địa vết khắc tịnh hóa ngàn vạn sinh hồn là lúc, cái kia trở về đại địa tinh khiết hồn phách cũng là như vậy. Có cái khoác lên thanh y nữ nhân ngồi ở phía sau cửa, đưa lưng về phía cửa phương hướng, cúi thấp đầu, giống như đang ngủ gà ngủ gật. Vô số tinh quang làm nền thành biển theo bên người nàng yên tĩnh chạy qua. Quá an tĩnh, tựa hồ vạn vật đều tại lo lắng đánh thức cái kia túi thấp đầu thanh y nữ nhân. Chương 43, Đế môn khai minh nhân. Lý Tức An nghe thấy cô gái kia một tiếng hừ nhẹ, giống như buồn ngủ người ung dung tỉnh lại. Thanh âm rất nhẹ, cũng có thể nơi này thực sự quá an tĩnh, lúc này dù là có trận gió thổi qua, hắn sợ rằng đều có thể nghe thấy phong từ nơi đâu có lên, ở nơi nào kết thúc. Cái đầu túi thấp giơ lên. Mặc dù nhìn không rõ ràng, giống như vạn sự vạn vật cũng cách một bên phôi thô pha lê, nhưng có thể cảm nhận được nữ nhân kia quay đầu, nửa bên bên mặt theo tóc dài phía dưới hiện lộ, đang đánh giá ngoài cửa tựa như long tựa như người sinh linh. Rất nhanh, nữ nhân thu hồi ánh mắt, nặng đầu mới rủ xuống, đứng lặng ở cái kia cửa đóng lại, sau đó biến mất ở trong báo cát, giống như chưa từng tồn tại. Tuế Nguyệt đang nhanh chóng lui lại, lui tới hiện thế. Bia đá Lý Tức An nghe thấy được thanh điệu thanh âm, nàng hẳn là thu được lúc trước hắn truyền đạt cái kia sợi thần niệm, ở trong tái thiên đỉnh tìm kiếm ra cổ tịch, lúc này chính hỏi thăm Lý Tức An có quan hệ tử vong cốc công việc. Cổ tịch bên trên ghi chép và hắn trong trí nhớ không kém bao nhiêu. Chẳng qua Lý Tức An hiện tại cũng không cần chứng thực, tận mắt nhìn thấy phiến kia cửa so bất luận cái gì cổ tịch đều tới hữu dụng. Kim sắc liên hoa vẫn thiêu đốt lấy hắc khí, vây quanh cái kia tựa như long tựa như người sinh linh hướng thâm cốc tận cùng đi đến. Thâm cốc tận cùng, tiểu đối con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú vào theo trong bóng tối đi ra sinh linh. Sinh linh kia khoác lên huyền y liễu, trên trán sinh trưởng cảnh hình dáng sừng đỉnh, sau lưng bãi động một đầu giữ tận đuôi dài. Khuôn mặt giống nhân loại thiếu niên, cũng có thể đôi kia trong hốc mắt vừa trầm đến vàng, nhấp nhô dung nham. Trên đầu lơ lửng đại đỉnh, khí thế đáng sợ. Tiểu đối con ngươi hơi hơi nheo lại, đầu này sinh linh huyết khí viễn siêu bình thường dương thần cảnh sinh linh, cơ hồ có thể gọi là vô địch giả. Côn Lôn bên trong đại yêu ma môn đầy đủ đáng sợ, nhưng so với xuất hiện ở trước mặt hắn vị này còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Lý Tức An dừng bước lại. Tiểu đối to lớn con ngươi dò xét hắn lúc, hắn đồng dạng đánh giá đối phương. Đầu này đen nhánh quái vật khổng lồ ghé vào thâm cốc tận cùng, thân thể nửa phần dưới kéo dài đến không thấy được góc chết, cùng loại với hồ khu, bao trùm lông tóc, trừ bỏ chính trung tâm to lớn hổ mặt bên ngoài, còn lại tám cái mặt đều là vặn béo hư ảo mặt người. Bọn họ đôi mắt tản ra quang trạch, thắp sáng bóng tối vô biên thâm cốc. Khai Minh, truyền thuyết thủ hộ thiên môn thần thoại sinh vật, thân hổ chín mặt, dò xét vạn vật cửu đối thần đồng chưa bao giờ khép kín, thủy chung nhìn chăm chú Côn Lôn bên trong một ngọn cây cỏ. Loại sinh vật này làm sao sẽ xuất hiện ở hiện thế? Hắn lẽ ra ở vào cùng thanh điệu giống nhau thần thoại thời đại bên trong, dù là có thể sống đến hiện thế, cũng coi là chôn cất tại trong quan tài, tu vi bị chém. Tái thiên đỉnh bên trong, thanh điệu biểu hiện so Lý Tức An càng thêm kinh nghi. Đây không phải Khai Minh. Nàng lông mày nhíu chặt. Khai Minh cùng ta khác biệt, hắn là lấy tuyệt luân chiến lược xưng danh thần tính sinh vật. Xem như đế môn bảo vệ người, Côn Lôn thủ hộ giả, hắn không có bị chém xuống tại trong quan tài, mà là đặt chân cửu châu, lặng chờ thai ách đến. Huống chi, đầu này sinh linh không có ta nghĩ cường đại như vậy. Lý Tức An nhẹ giọng nói. Trước mặt đầu này cựu đầu đại hổ, cấp độ sống cùng hắn giống nhau, nhưng có tín vật. Cái kia cầm đầu hổ mặt mở miệng, trầm muộn thanh âm vang vọng tại thâm cốc, giống như cả tòa sơn cốc đi theo chấn động. Hắn tại hỏi thăm Côn Lôn tín vật. Thái Thiên đỉnh bên trong thanh điệu hít sâu. Trước đây Cửu Châu cổ Côn Lôn huyền bí sẽ không lưu truyền tại hiện thế, tín vật hoa sen càng là không người có thể biết, trừ bỏ phi chân chính là đến từ những năm tháng ấy cổ xưa sinh linh. Cái này chín mặt đại hổ nếu hỏi thăm, giải thích hắn tại như tới lui một dạng thực hiện khai minh trách nhiệm. Thật chẳng lẽ là khai minh thú? Chỉ là tại nàng bị phong tồn về sau lấy một loại nào đó pháp môn lưu tại Côn Lôn, theo thiên địa quật khởi mà khôi phục, đồng thời dần dần khôi phục trước đây vĩ lực. Nếu không có tín vật, ta làm sao có thể đứng ở chỗ này? Xích Giao thanh âm cắt ngang nàng tự hỏi. Tựa như long tựa như người sinh linh hiện hóa hoa sen, chậm rãi nở rộ, vừa thoáng qua liền qua tàn lụi tại hư vô. Cửu đối thần dị con ngươi tất cả phản chiếu ra hoa sen lưu chuyển bộ dáng, mỹ lệ sáng lạng sắc thái đồng thời ở hắn trong đồng tử nở rộ đồng thời tàn lụi. Trầm mặc. Sau cùng đầu này to lớn sinh linh đứng dậy, sơn cốc lung lay, hình như rơi xuống. có kim khí đánh vào trên vách đá thanh thúy khấu trừ kêu ẩn tàng tại cái này ầm vang một tiếng bên trong, khó có thể chú ý có thể nhập Côn Lôn. Khai Minh trả lời. Dãy núi Côn Lôn một góc khu rừng, thỏ nhìn chung quanh. Lúc này đêm đã khuya, chính là hắn trốn loài săn mồi xuất động kiếm ăn thời cơ tốt. Từng bước, hai bước, thỏ động tác nhanh chóng, cơ hồ trong không khí hóa thành tàn ảnh. Ba, phá tiếng do rít gào, một chi phi tiễn tinh chuẩn trúng mục tiêu. Chợt mà, một cái quang lưu lưu người trẻ tuổi chui mà ra, làn da hiện ra cổ đồng quang trạch, động tác tấn mãnh như báo, cơ bắp cô động tựa như thép. Dù là đầu tóc loạn thành một bầy, cũng không che giấu được người trẻ tuổi ánh mắt thanh minh, hắn khí sắc dồi dào, mảy may không giống cái sơn dạ cầu được sinh tồn người. Kỳ một cách phù hộ, đêm nay có tươi mới thì thỏ. Người trẻ tuổi hưng phấn, thỏ sợ hãi. Hai ba lần đi đến thỏ phía trước quăng lên lỗ thai, cảm thụ được trong tay phân lượng, người trẻ tuổi càng thêm hưng phấn, là một trận khó được mỹ vị. Hắn mấy ngày nay hành tẩu khu rừng, cũng không phải là không có đánh qua những cái kia uống nước mai con tiểu mã con bê con chủ ý, nhưng những cái kia tộc đàn bên trong có thần dị sinh linh sinh ra, bọn họ thủ hộ tộc đàn, người trẻ tuổi không chiếm được mảy may chỗ tốt. Hiện nay chỉ có thể lẻn vào khu rừng, tìm chút thỏ trứng chim ổ rắn duy trì ra đời kế. Cũng may có chút lớn các yêu ma đằng sau mấy ngày không biết ngày đêm tại thần thánh trên tuyết sơn chém giết, khiến cho hắn trốn qua một đoạn. Người trẻ tuổi mặt như quỷ đói, tiếp cận phì thỏ ngon bộ vị, trong lòng tính toán một trận đổ nướng. Thỏ còn không tắt thở, cái này nhờ vào hắn chứa được mỡ. Phi tiễn không có thương tổn đến chỗ yếu hại của nó, nhưng đưa nó lùi về cơ bắp cho xoắn nát. Không có cách, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ở trong này có thể gặp nhân loại. Đối mặt rào hoạt mà lại nhân loại tàn nhẫn, hôm nay một kiếp đổi lại hắn tổ phụ tổ mẫu đến là không có cách. Dù sao hắn ông bà cũng là bị nhân loại cầm lấy đi làm đồ ăn. Nổ. Một tiếng như sấm rền chợt vang, ngay sau đó là chấn động núi rừng. Trong màn đêm có vô số phi điệu theo trong rừng kinh hãi ra, phô thiên cái địa, người trẻ tuổi thậm chí nhìn thấy một đầu hai cánh mở ra rộng vài chục thước thần bí loài chim. Hắn và trong tay dẫn thỏ cùng một chỗ ngẩng đầu. Trông thấy trên đám mây hư ảo núi non chập trùng, rõ ràng là đêm khuya, cái kia hư ảo sơn mạch lại như mặt trời sáng chói, nguy nga cổ Côn Lôn bên trên đạt đến tinh vũ, kéo dài thế núi giống như trong tầng mây dập dờn khai kim sắc sóng lớn. Côn Lôn bên ngoài, nghỉ ngơi các lao nhân bỗng nhiên mở mắt, xốc lên chăn đông thuận dịp đi ra ngoài. Xung quanh tất cả nơi đó cư dân đều là như vậy, bọn họ nhìn qua ngọn thần sơn màu vàng nóng, thấp ủy phục bái, đọc trong miệng tộc đàn bên trong cổ ngữ, đang cầu thần. Đồng thời còn có đóng quân tại dãy núi Côn Lôn không xa quân đội. Bọn họ từng lĩnh mệnh tiến vào Côn Lôn, gặp trong truyền thuyết yêu ma, sau đó bị không hiểu tràng ngược ngăn cách hai, thượng tầng tựa hồ đối ngọn thần sơn này vẫn có không cam lòng, cho nên bọn họ đóng quân ở đây, còn chưa rút lui. Cũng không phải là không có sử dụng cỡ lớn vũ khí, nhưng căn bản không đánh vào được. Hữu đạo vô hình bình chướng bắt ngang ở trong thiên địa, ngoại giới vạn sự vạn vật không được xâm nhiễu thần sơn mảy may. Lao thiên gia của ta a, vị tướng quân này nỉ non. Như mặt trời ánh sáng chiếu rọi hắn kinh nghiệm xa trường cứng rắn khuôn mặt, buộc vòng quanh trên trán khe danh bóng tối. Kim sắc quang mang sáng chói vô biến, sơn mạch kéo dài có thể tiếp nhận tinh thần. Đây không phải bọn họ lý giải thế giới kia, đây là thần thoại lại xuất hiện. Chương 44, tám chương mặt người một vệ kim quang theo cổ Côn Lôn bên trong kéo dài xuống tới, cho đến thâm cốc tận cùng. Đó là từng tầng sắp xếp nấc thang, như ngọc như kim, tại trong màn đêm dập dờn phát sáng. Tiến về cổ Côn Lôn đường xá hướng Lý Tức An thoải mái, phát ra yêu cầu, hắn thậm chí mơ hồ nghe thấy được đến từ đám mây thần sơn kêu gọi. Cựu đầu thân hổ sinh linh đứng lên, cái này thâm cốc rất chật hẹp, hắn quay người đều cần xé ra vết đá, cựu đối thần dị con ngươi phát ra hình quang, hướng xuống nhìn chăm chú, hắn tựa hồ dự định đưa mắt nhìn xích dao leo lên cổ Côn Lôn thần lộ. Đây là đăng thiên đường. Ngàn vạn năm trước cựu Cửu Châu có vô số người vì thế hao hết thọ nguyên, vô số người vì thế vứt bỏ tất cả. Bọn họ truy tìm, có người thành tựu cơ duyên, có người rơi vào phong ma, đều là cái này đăng thiên hai chữ. Biết bao khó có được. Cũng có thể cái kia truy tìm cổ Côn Lôn mà đến sinh linh thần sắc trầm tĩnh, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn hòa tan vào vàng một dạng hai con người hơi hơi buông xuống, phóng ra từng bước. Bàn chân rơi xuống địa phương như hướng trong hồ bỏ ra cục đá, màu vàng kim nhạt gợn sóng tầng tầng hướng hư không quyết tán, lại rất nhanh biến mất ở màn đêm. Đen kịt hỏa diễm theo gợn sóng bị lặng yên không một tiếng động dẫn hỏa. Có đồ vật nắm lấy đen kịt trường mâu trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đăng thiên sinh linh phía sau, mũi thương đã chạm đến phiêu động màu đen tay áo. Tại sắc bén mũi thương đâm xuyên nhân ảnh nháy mắt, mũi thương bị cầm, đang rung động, phát ra sắp chết một dạng gào thét. Là một cái bao trùm màu đỏ thâm thiết lên tay, tựa như long tựa như người sinh linh chẳng biết lúc nào xoay người lại, khí thế của hắn tại liên tục tăng lên, kim sắc ánh đến mỹ lệ chói lọi, có đóa hoa sen tại trong con mắt lưu chuyển, vận hành áo cổ xâm nghiêm luật pháp mạch lạc. Nếu đem lúc trước so sánh ngọn lửa, giờ phút này chính là có thể nuốt hết rừng rậm ngập trời liệt diễm. Đen kịt trường mâu bị hắn tùy tiện bắn nát tan, nhưng cái này còn xa xa không phải kết thúc, đây chỉ là bắt đầu. Có những vật khác cái sau nối tiếp cái trước theo thâm cốc trong bóng tối này ra, cầm trong tay đen kịt trường mâu hoặc là đao cụ kiếm khí, dự tính tập sát thất bại thuận dịp không cần lại ẩn tàng. Những vật kia tản ra mục nát cũ kỹ mùi, giống như mới từ trong quan tài kiếm ra thi thể. Lý Tức An đưa tay, Khai Minh con ngươi nhắm lại, hắn bước tin hắn tại đêm khuya mắt thấy tia nắng ban mai, nắng sớm nở rộ đang lúc, tựa như mặt trời ở tòa này thâm cốc dâng lên, tựa như long tựa như người sinh linh thu hồi tại đăng thiên đường một bước kia, đi xuống, thân thủ bắt được nắng sớm, phản phất có thể mở ra vạn vật phong mang nhắm thẳng vào nơi đây tất cả si mị bóng lượng. Những thi thể này một dạng đồ vật chớp mắt bị chém, đen đánh ao, kiếm, trường mâu ở cái kia sợi nắng sớm trước mặt không có gì khác nhau, mở ra, tiếp xúc liền đại biểu sẽ bị mở ra. Suy, thi thể một dạng đồ vật bị cái kia sợi nắng sớm chém xuống đầu lâu quay ngược lại, chỗ đứt phát ra suy suy tiếng hủ thực. nguyên lai không đơn thuần là năng sớm, hay là một thanh kiếm. Cầm kiếm sinh linh ngừng chân tại chỗ, ngay cả ánh mắt đều không bố thí cho những cái kia bị chém không xác định nhân ảnh. Đồng tử màu vàng phản chiếu lấy chỉ còn lại một cái đầu lâu khai minh thú. Nắng sớm chỉ hướng hắn. Nơi đây tất cả si mị vong lượng, cũng bao gồm hắn. Chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi lần nữa nhắc lên lúc trước cái kia to mặt thỏ. Vừa rồi bởi vì cả tòa sơn mạch đều tại địa chấn, hắn không đứng vững, không cẩn thận để cho thỏ chạy, hiện tại lại cho bắt trở về, thuận tiện cầm lấy mũi tên hướng trên một cái chân khác đâm vào. Lúc này dù là lại đến trận sơn mạch địa chấn thỏ đều khó có khả năng chạy. Hắn nhìn qua đám mây sơn mạch kim sắc quang mang đang biến mất. Đầu kia quán thông thiên địa kim sắc tế tuyến cũng đứt đoạn, từ dưới đi lên sụp đổ, hòa tan. Màn đêm lại lần nữa khép lại. Thỏ rất sợ, không phải sợ lập tức sẽ giống như tổ phụ của nó mâu môn một dạng táng thân nhân khẩu, mà là nghe thấy được cái này quần sơn phẫn nộ. Côn Lôn đang nổi giận. Có đại yêu ma từ sơn nhạc trung tâm đứng dậy, bọn họ nhìn cùng một cái phương hướng, ba phủ Côn Lôn chàng bực biến mất, trước kia duy trì chàng bực tất cả linh đang hướng cái hướng kia liên tục không ngừng mà dũng mãnh lao tới. Xảy ra chuyện gì? Đại yêu ma môn kinh nghi. Vốn tưởng rằng bao phủ Côn Lôn kỳ dị chàng bực là trên đám mây cổ Côn Lôn rủ xuống, cũng có thể sự thật giống như cũng không phải là như vậy, là ẩn giấu ở Côn Lôn chỗ sâu sinh linh bố trí xuống. Lý Tức An lạnh nhạt nhìn vào đầy trời linh tràn vào sáng suốt thân thể, cái kia đầu hổ gào thét, chấn vỡ bất tiêu. Trên đất ngã xuống mấy cố nhân ảnh dùng cực kỳ quỷ dị tư thế đứng thẳng lên, giống như khớp nối bị bẻ gãy con rối, bọn chúng dần dần rút đi, trở lại khai minh trên người. Thừa lại tám cái mặt người một lần nữa trưởng trở về, mặt người vặn vẹo lên, hư ảo phiêu hốt, đối diện phía trước tựa như long tựa như người sinh linh trợn mắt nhìn. Người không biết không sợ. Hậu bối, đền tội. Giao Long có thể ở sông lớn lật lên sóng lớn lại như thế nào, tại Côn Lôn, ngươi liền xem như đầu chân long cũng phải quật lại. Tám cái mặt người gầm thét, thanh âm khàn giọng như ác quỷ kêu rên. Đầu hổ than nhẹ, giống như sấm rền tại trong bụng nhấp nô, những người này mặt lập tức im miệng. Cũng có thể như cũ giận nhìn Lý Tức An, to lớn trong ánh mắt thần văn đan bảo, hóa thành sát phạt cổ kinh. Thường có người nói đùa nói, nếu như là ánh mắt có thể sát nhân, ngươi nên bị ta giết nghìn lần và lần. Sáng suốt thần đồng bên trong có lôi quang chớp hiện, hội tụ thành mâu. Loại sinh linh này ánh mắt đủ để đem nhỏ yếu sinh linh sinh lực đè sập, lôi quang nhấp nháy diệt trong đó, tựa hồ thật muốn dùng ánh mắt giết chết Lý Tức An. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tựa như long tựa như người sinh linh không muốn ngửa đầu cùng khai minh nói chuyện với nhau, cùng phong gào thét, đem hắn kéo chí cao không, mảnh mai nhân ảnh ở to lớn hổ trước mặt bé nhỏ giống như hạt hạt cát, nhưng khí tức so với càng đáng sợ hơn. Ngươi không cần biết rõ, ta sẽ đưa ngươi chôn ở chỗ này, xem như có cây dây leo sinh trưởng chất dinh dưỡng, nghĩ đến một đầu giao long có thể cho nơi này có cây khiến cho rồi giảm mấy phần. Đầu hổ trầm giọng. Cả tòa sơn cốc đều tại lung lay, cắt bay đã chạy, theo sáng suốt suy nghĩ tăng ra, tâm niệm đi tới đều là hắn chẳng ngực. Ngọn lửa đen kịt cháy hùng hực, ven đường nhen nhóm những cái kia sắp xếp màu đỏ tím vết đá. Dấu ở quỷ quyệt trong nham thạch tanh hôi vật chất là đen kịt hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu. Hổ trưởng vô xuống, mang theo lấy đen kịt liệt diễm. Không khí kêu lên, bành trướng khí lãng lật ngược thâm cốc đỉnh núi phụ cận. Đoạn ngai nứt vỡ một góc, sụp đổ, tóe lên dày đặc bụi mù. Khai Minh bắt được kim sắc ánh nến. Màu đỏ quái vật khổng lồ tại thâm cốc du đãng, xa hình thân thể phiêu hốt như quỷ mị, ngàn vạn mảnh nhỏ thiết lân bức bỏ vết núi, bóc tắt đen kịt hỏa diễm, tại trên vách đá lưu lại cự nhận như tê liệt dấu vết. Thanh đồng đỉnh trôi nổi tại trời cao, xanh đen chữ triện lặng yên lưu truyền, sống linh đang dần dần khôi phục. Thiết lân đan vào nhau thật êm ái, cự đại phủ nhận quét ra màn khói. Khai Minh thú gầm nhẹ, lúc này mới có thể trông thấy hắn phần sau thân bị xích sắt định chết ở vách đá, những cái kia băng hàn thiết xích lấp lóe cổ xưa thần văn đang áp chế hắn. Quỷ dị hắc hỏa tại cự thú trên người thiêu đốt, còn lại tám cái mặt người vậy mà ở đây thời điểm cùng tách rời. Từng bị đen kịt cự nhân theo trong bóng tối đi ra, cầm trong tay khoa trương lợi khí. Đám cự nhân dùng lợi khí bổ vào xích sắt bên trên, trong miệng ngâm tụng cổ văn, theo đám cự nhân thấp tụng, xích sắt thần văn lại ở dần dần trừ khử. Cái này rất quái dị, phong tỏa Khai Minh thân thể xích sắt bị trên người những người còn lại mặt cởi ra. Từng tiếng khấu trừ tê, là đứt gãy xích sắt xếp tại trên vách đá giòn vang. Giờ này khắc này, mất đi xích sắt khống chế, đầu này con thú khổng lồ mới chính thức lưu chuyển ra thần tính. Ba vị cự nhân nâng lá chắn ngăn trở trôi này màu đỏ thấm lưỡi búa, chấn động tiếng quét sạch quần sơn, đen kịt hỏa diễm hóa thành cự thuẫn một kích sau đó tan rã. Lưỡi búa biến mất, xích dao ẩn tàng thân hình, du giặc. Đỉnh cấp loại săn mồi phục kích bình thường chí mạng. Đám cự nhân không kiên nhẫn, mặt người của bọn họ bên trên bất mãn thần sắc càng lúc càng đồng. Tựa hồ bọn họ thật là mấy cái bất đồng thân thể, tại thoát ly thân hổ về sau bản thân ý thức bắt đầu thức tỉnh. Nếu như là trước đây, ta giết cái này trùng đỏ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Cầm đao cự nhân hét lớn, ngươi làm sao không dẫn động cổ côn lôn linh, trực tiếp đem cái này xích dao ma diệt. Cầm kiếm cự nhân ánh mắt kiên kỵ, hắn phía trước trong nháy mắt cơ hồ bị xích dao đuôi dài chém xuống đầu lâu. Sinh linh này hung uy cái thế, xuất thế đến nay không biết khát uống bao nhiêu sinh linh máu tươi, còn không mau mau dẫn động côn lôn địa mạch tiêu diệt đi. Có cự nhân đồng ý thanh đồng đại đỉnh ngành mình, sống linh du tẩu. Đang xá long tượng thanh điêu triệt để bộc phát thần thông, sát chính bọn họ khổ không thể tả. Màn khói bên trong cự đại âm ảnh dừng lại, xích đồng bị diện một dạng đầu dao buông xuống, vũ hành sát phạt thuật kinh văn vây quanh dao thân thể thắp sáng, khí tức quá cổ xưa, giống như hắn mới là đầu kia theo thái cổ đi đến hiện thế đáng sợ sinh linh. Nếu như liền điểm ấy bản thân, ta sẽ sát người, đem ngươi chân linh khắc vào trên đỉnh. Chương 45, liên hỏa dãy núi bay tứ tung, quái vật khổng lồ môn tại Côn Lôn chỗ sâu gào thét chém giết. Như thái cổ thần ma vượt qua tuyết nguyệt, đứng lặng đến nay trên đời ác chiến. Dãy núi Côn Lôn bình thường loại sinh linh nằm dạp trên mặt đất, quật khởi sinh linh cũng không dám ngẩng đầu. Hai vị kia linh du đang giữa thiên địa, sát phạt kinh văn đan vào lẫn nhau, nếu như là ngẩng đầu nhìn thẳng, sẽ bị vượt qua phạm vi chịu đựng linh trực tiếp đè sập sinh lực. Nhưng có vài đầu sinh linh ngoại lệ. Manu, Báo Tuyết, Kim Ngao đứng ở lãnh địa của mình, nóng nhìn hai vị thần linh quyết đấu. Trong ánh mắt có kiêng kỵ cũng có hướng tới. Đại yêu ma môn cảm xúc kéo dài thời gian cũng không dài, ngược lại cảnh giác lên. Bọn họ phát giác có nhân loại một lần nữa đặt chân nơi này, trong không khí tràn ngập ra cổ kính xa xưa khí tức. Là đồng loại. Ngài nói Côn Lôn chỗ sâu có thần linh chém giết. Đóng quân tại Côn Lôn phụ cận căn cứ tướng lĩnh thấp giọng hỏi thăm. Hắn đứng bên người danh lão đạo, nói là đến Côn Lôn bái phỏng mấy vị lão hưu, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, vì nơi này các tướng sĩ tính một quẻ. Động là đại hung, bất động là đại cát. Sát sát thật thật thần linh chém giết, cho nên ta tới nhắc nhở Ngô tướng quân, nhớ lấy không thể phái người tiến vào Côn Lôn, một tí may mắn tâm lý cũng không cần ôm lấy. Lão đạo mặt mày hiền lành, nhất cử nhất động tiên phong đạo cốt, đáng tiếc đỉnh đầu mang theo cặp kính mát, phá hủy bộ này tiên phong đạo cốt mỹ cảm. Đêm hôm khuya khoắt đeo kính dâm cũng là kỳ hoa nhân vật. Ngô tướng quân không nói, đổi lại trước kia hắn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì hư ảo huyền học đồ vật, chỉ có thể tin tưởng súng trong tay hạt bụi. Cũng có thể lão đạo này bản lĩnh hắn hiện tại quả là suy nghĩ không thấu, lặng yên không một tiếng động đi vào căn cứ tầng tầng bố phòng sở chỉ huy, vừa chân thật đoán một quẻ. Hơn nữa, thần thoại thực tế cũng như một cái trọng truy đánh nát thế giới của hắn nhìn. Hắn làm sao không biết lắm lúc này bất động thuận dịp đối những bộ hạ của hắn sinh mệnh phụ trách, tiến vào Côn Lôn, thập tử vô sinh. Hôm đó Côn Lôn bên trong yêu ma đồ nhân hắn không phải chưa từng gặp. Nhưng phía trên không biết vì sao có thể nhanh chóng như vậy biết được Côn Lôn kỳ dị hàng rào biến mất tin tức, lập tức yêu cầu bọn họ tiến vào Côn Lôn. Tuy thuộc tính mệnh quá nhiều, vân đạo tính lại một quẻ. Lao đạo nhìn ra tướng quân xoan suýt. Lao đạo cầm xuống kính râm, che khuất ánh mắt của mình. Kính mát màu sắc rất sâu, nô tướng quân mượn nhờ sở chỉ huy đèn chân không cũng thấy không rõ lao đạo con mắt. Chỉ không hiểu cảm giác có cố quái gì ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chăm chú, không chỉ là hắn, trong căn cứ phòng bị binh sĩ đồng dạng hiện ra cảm giác này. Trong lúc đó còn lại tới nữa một chiếc điện thoại, tướng quân đi trước tiếp, bị lao đạo ấn trở về. Diêm Vương ra nghiệp vụ điện thoại tướng quân ngươi cũng dám tiếp a? Cái gì? Mặt chưa ý nghĩa. Lao đạo đem kính râm một lần nữa mang lên trên trán mình, ánh mắt tĩnh mịch. Tướng quân các ngươi cái này có dự trữ lương thực sao? Chuẩn bị qua mùa đông a, mọi yêu cầu ngươi tiến vào Côn Lôn tin tức toàn bộ coi nhẹ, lập tức. Lập tức, ngươi thuận dịp lại cũng không nghe thấy chuông điện thoại, bất kể là phía trên hay là trong nhà. Nô tướng quân sững sờ, trông thấy lao đạo phất phất tay áo chuẩn bị rời đi, vội vàng thét lên. Đạo trưởng dừng bước, có thể lưu lại tính danh, ngày sau nô mộ nhất định đăng đường bái tạ. Nghe bần đạo sao? Không nghe bần đạo nói chuyện lưu tính danh cũng vô dụng, ngày sau chỉ có thể ăn chút thịt cá, không có cơ hội thù bái tạ lễ. Nô tướng quân trong lúc nhất thời nghe không hiểu, ngốc trệ tại nguyên chỗ. An thiệp. Lao đạo lạnh nhạt. Tướng quân cái chán khe danh bận chặt thật lâu, cuối cùng ung dung qua đây. Xin ngài lưu lại tính danh, ngày sau nô mô định tới cửa bái tạ. Hắn lựa chọn bảo tồn các bộ hạ sinh mệnh, cái lựa chọn này lý do không hoàn toàn là lao đạo cái này thực thoại, còn có hắn chinh chiến nhiều năm xa trường trực giác, đêm nay nếu như là tuân thủ thượng tầng mệnh lệnh tiến về Côn Lôn Sơn, bọn họ sợ rằng lại đi không mà ra. Toàn này cổ xưa thần thánh dãy núi bên trong tồn tại hiện thế căn bản là không có cách đứng phó đáng sợ sinh mệnh. Đến, trẻ nhỏ dễ dạy. Lao đạo cười cười. Giang Nam Huyền Diệu Quan, Tô Thành Tử. Bần đạo yêu thích tiểu gia bên trong ngưỡng diệu đế, tướng quân có phương pháp tìm xem. Nhất định. Tướng quân cúi đầu, cho đến lao đạo tiêu mất đang chỉ huy bị chúng mới chậm rãi nâng lên. Lân phiến gián cự nhân vứt bỏ. Cơ bắp phát lực, thiết lân như ngàn bạn đem đao nhọn đồng thời dựng thẳng lên, đem một vị cự nhân xoắn nát. Sơn cốc bị hai vị này di bình. Hiện tại đã nhìn không ra thâm cốc hình dáng, chỉ có bụi mù quần quận đá vụn cùng đoạn ngai, hoặc là bị chặn ngang cắt đứt dây núi. Người giết không xong ta. Bị xé nát cự nhân vậy mà một lần nữa phục sinh, một bên khác cũng có bị bắn xuống đầu lâu cự nhân tay vịn đứt gãy sườn núi đứng lên. Trên người bọn họ bọc lấy đen kịt hỏa diễm, thiêu đốt tại thân thể chỗ đức, giống như vạn năng nhựa cao su và dược vật kết hợp thể, vô luận bị xé nát thành loại nào bộ dáng, thiêu đốt ra loại này đen kịt hỏa diễm liền sẽ phục hồi như cũ. Bao trùm đồng mặt giao long đánh giá những cái này đen kịt cự nhân, chỉ còn lại đầu hổ khai minh đồng dạng bị hắn chém xuống qua thủ cấp, căn bản không cách nào sử dụng Côn Lôn địa mạch. Cái kia hổ mặt sắc mặt tâm trầm, thậm chí hắn không có nắm chắc sử dụng Côn Lôn địa mạch có thể đánh bại đầu này xích giao. Căn cứ vào lẽ thường mà nói, không thuộc về Côn Lôn sinh linh hắn có thể sử dụng địa mạch sức mạnh trấn áp, hắn đang tại Côn Lôn bên trong ở hiện thế chính là bất bại, không có bất kỳ sinh linh có thể tại Côn Lôn bên trong đánh bại hắn. Nhưng hôm nay thì trượng lớn nhất mất đi tác dụng, hắn bị xích giao giết đến không ngẩng đầu lên được, nếu không phải đèn kỵ hỏa diễm vị dị hiệu quả, hắn sớm đã chôn xương. Vì sao sẽ mất đi tác dụng? Địa mạch sức mạnh hắn chân thiết cảm thụ, nhưng cố này to lớn sức mạnh sẽ không nhằm vào xích giao, bởi vì hắn nắm giữ tín vật hoa sen sao. Xích giao, mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, tại Côn Lôn cũng vô pháp giết chết ta. Một lần nữa hồi phục cự nhân cười to. Mặc dù mất đi ỷ trượng lớn nhất, hắn vẫn không sợ. Ồn ào. Lại một nhớ khai thiên phủ nhận, chém khôi phục cự đầu người. Thực giết không chết sao? Lý Tức An cười lạnh lẽo. Màu đỏ quái vật khổng lồ đang không, tùy theo bị chém xuống đầu lâu mắt thấy cho đến nay huy hoàng nhất sát thái. Sinh linh kia lân phiến trong khe hở lưu động qua nhấp nháy diệt kim sắc lưu quang, có hoa sen trong hư không nở rộ, cánh sen chập chờn, cuốn lên hoàng kim hỏa tinh. Nguyệt, tinh hà, dạ mạc màu sắc tại lúc này bị quy tịch là đen. Chỉ có một vật hừng hực là trắng. Đó là dâng lên kim hỏa, hoàng kim liệt diễm, như mặt trời chiếu rọi nơi đây. Hòa hợp kim quang tại xích giao quanh thân ung dung như lưu vân, xích giao gào thét, có thể thấy rõ ràng từng dây giữ tận răng nhọn, giữa cổ họng sáng lên kim quang, thiết lân danh giới cũng cuốn lên mỹ lệ hỏa tinh. như sấm như điện như huyễn. Kim sắc hỏa diễm tại màu đỏ thấm giao long trong cổ hội tụ thành buộc, giống một thanh trẻ dọc thiên địa hoàng kim đại kiếm. Trên mặt người chớp mắt bị kỳ tan rã. Từng tia hắc khí từ mặt người tan rã địa phương tiêu tán, cũng có thể nháy mắt sau đó bị kim hỏa đốt hết. Dạng này xích giao thổ tức còn chưa kết thúc, kim sắc hỏa diễm chạm đến cự nhân như băng tuyết gặp phải mặt trời rực cháy, trong điện quang hỏa thạch mẫn diệt mấy vị cự nhân. Triệt để bất diệt, không có chút nào hồi phục thời cơ. Khai Minh giống to, triệu tập những cái kia đen kịt cự nhân trở về. Kim sắc liên hoa ở trong hư không nở rộ, chen chúc đầu kia màu đỏ quái vật khổng lồ. Thiết Lân khép mở, quanh co xà hình thân thể giống như sống lại thần thoại đồ đằng. Ứng bị ngàn vạn sinh linh quỳ bái. Cái kia quái vật khổng lồ cong cong thân thể, lộ ra gầy trơ xương xương sống lưng đâm. Hắn gục đầu xuống lúc, xích đồng cốt mặt cũng như một tấm rêu cợt mặt người. Nếu như thích Trúc Long Di Tả, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 46, khai đế môn côn lôn chỗ sâu, kim sắc ánh lửa đốt sáng lên nửa bên tường cung. Trở về mặt người chỉ có ba cái, Khai Minh Tú lúc này suy yếu tới cực điểm. Hắn nhìn qua bị Lưu Vân Kim Hỏa hoàn quấn quanh màu đỏ thấm giao long, đồ đằng thần linh giống như thân ảnh tới lui tại Côn Lôn quần sơn ở giữa, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu liền có thể hạ xuống rậm rạp thái cổ nghiêm ngặt hình phạt. Đầu hổ trầm mặc, nhưng thừa lại ba mặt mặt người lại hướng sinh linh kia gào thét. "Xích Giao, ngươi nếu như là sát ta, của Côn Lôn ngươi cả đời không cách nào đảm bảo. Không bằng chúng ta làm giao dịch, như vậy dừng lại, ta vì ngươi lại mở đường lên trời." "Xích Giao." Ba cái này cũng không biết là tại nói dọa vẫn là ở cầu xin tha thứ. Nếu như là cầu xin tha thứ, cái này nói không khỏi quá cứng khí, nếu như là nói dọa, cái này trong câu chữ đều là cầu sinh. Thanh Điểu giờ phút này quá lo lắng, tôn này cựu đầu cự thú không phải Khai Minh, chỉ là bởi vì một loại nào đó không xác định tình huống lấy được ngàn vạn năm trước Khai Minh thú tại Côn Lôn quyền hành, cũng có thể khai thiên cửa. Nhưng đầu này cự thú hiển nhiên đoạn lạc. Tám cái mặt người không có chỗ nào mà không phải là tham lam âm hiểm, tràn ngập nhân tính ti tiện mặt, chân chính Khai Minh là thần tính sinh vật, hắn vô hỉ vô bi, chỉ vì Tây Vương Mẫu tuân thủ nghiêm ngặt thiên môn. Cho nên nàng lo lắng, đầu này đoạn lạc cự thú nên triệt để giết chết, cũng có thể kể từ đó, cổ Côn Lôn tạm thời không có duyên với bọn họ. Nếu như là mất đi leo thiên lộ cơ hội, không biết còn cần bao lâu mới có thể chờ đợi đến thần sơn khôi phục, để cho cổ xưa thần thánh sơn mạch trở lại đại địa. Xích Giao, ngươi truy tìm cổ Côn Lôn mà đến, thật chẳng lẽ dự định phí công nhọc sức sao? Mặt người gào thét, cực lực quên can. Bọn họ thực sợ. Kim sắc ánh lửa có thể tan rã đen kịt khí tức, bị cái này hỏa diễm đốt hết, đem lại vô sinh đường, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Không có ý định. Xích Giao trên đầu lơ lửng đại đỉnh, tiếng như sấm rền. Cái kia ba tấm mặt người vui vẻ, cũng có thể cũng không có ý định lưu các ngươi. Tái thiên đỉnh chữ chuyện du tẩu. Triệu hồi trong thiên địa đằng xà long tượng thanh điêu, huyền khí tràn ngập, ba phủ xích giao khí thế. Ba tấm mặt người kinh sợ, bọn họ phát giác xích giao tại bốn mưa. Trước đó cổ tu sĩ cùng xích giao chiến dịch rất rõ ràng cho biết, tại mưa lớn bên trong đánh cược đầu này sinh linh giống như trước một bước giao phó nửa cái tính mệnh. Nơi này vốn là bọn họ chẳng vực, lúc này xích giao muốn săn bắn bọn họ, muốn đem nơi này xem như khu vực săn bắn. Hắn bố không được mưa. Đầu hổ trầm âm. Trường ngực của hắn không bị trường ngực khác che lấp hay vượt qua, trong không khí đồng dạng không có ẩn chứa đậm đặc hơi nước. Xích giao thần thông lại đáng sợ, nơi này cũng gọi cô luôn. Tóm lại là lĩnh vực của hắn, đích xác chưa đậm đặc hơi nước, đã có đậm đặc linh tại quần sơn dập dờn, trôi nổi triều tịch bao phủ bầu trời, để cho ánh trăng cùng tình quang không được bỏ ra ánh mắt. Linh khí triều tịch, là thanh đồng đại đỉnh bên trong chứa phiến kia linh khí triều tịch. Xích Giao ngao du đối với cái kia trong thủy triều lên xuống, từng đóa kim sắc liên hoa ở trên triều tịch nở rộ, kim sắc sóng lớn lan tràn tới rất xa. Triều tịch dâng trào, kim hỏa bốc lên. Có to như vậy linh làm cơ sở, hoa sen nở rộ càng thêm chói lọi. Thật sự như vậy? Thanh Điểu hỏi thăm. Xích Giao sợ rằng so với nàng rõ ràng hơn giết chết đầu này cự thú cần muốn trả ra đại giới, chí ít trong thời gian ngắn lại không đăng thiên thời cơ. Ta có thể hay không leo lên cổ Côn Lôn chưa bao giờ từ cái này tà dị sinh linh nói tính toán. Vô luận hắn và Côn Lôn có quan hệ gì, hoặc là cùng trong thần thoại đầu kia Khai Minh thú có liên hệ gì, hắn sẽ chết đi, đốt hết tại hỏa bên trong. Rất nhỏ bé, ở mảnh này thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm triều tịch trước mặt, cự thú thân hình nhỏ bé như vậy, như mũi tên màu đỏ thâm thân ảnh thẳng tắp rớt xuống, mang theo đóa đóa chứa kim sắc liên hoa, tựa như sao chổi kéo đuôi. Nổ. Kim hỏa như mây trôi, Côn Lôn hoặc Côn Lôn bên ngoài sinh linh đều có thể trông thấy một đóa nhạt kim sắc liên hoa tại hư không nở rộ, mẫn diệt trừ trên đời tà mị. Triều tịch tàn ra, một lần nữa tụ lại tại thanh đồng đại đỉnh. Quần sơn lõm, cự thú thi thể nằm rạp trên mặt đất. Một sợi hắc khí tràn ra, như có tư duy một dạng bốn phía nhìn quanh, tại sắp thoát ra ngoài nháy mắt, bị một cái tay thu nạp ở lòng bàn tay. Cố khí tức này cùng ố bế tương tự. Lý Tức An meo lại con người dò xét. Sớm nên phát hiện, trong sơn cốc tử vong khí tức đến từ đầu kia cựu đầu cự thú, hắn không phải ố bế ngọn nguồn, chỉ là dơ bẩn một cái con rối. Vật kia mượn nhờ hổ thú đánh cắp Khai Minh quyền năng, thủ hộ thiên môn. Bất quá là loại khác thủ hộ lấy không cho những sinh linh khác tiến vào cổ Côn Lôn uy hiếp ô uế nảy sinh. Cựu đầu cự thú thủ tại chỗ này thật lâu, hắn đang đợi, có lẽ là chờ đợi ô uế triệt để ô nhiễm Côn Lôn, nhưng cái này không thực tế, Côn Lôn thần sơn không phải loại trình độ này ô uế có thể chạm đến, không bằng nói, hắn đang chờ người. Những cái kia đột nhiên lộ ra cổ tu sĩ, Thanh Điểu giật mình. Cựu đầu, một hổ thú, tám người mặt, không cảm thấy thú vị sao? Thậm chí những người kia mặt có thể đối đầu hổ bên mặt hất hàm sai khiến, đồng thời trong tay nắm giữ phá mở khóa xích chấn phong cổ văn. Lý Tức An đứng ở lõm quần sơn danh giới, trông xuống to lớn thi thể. Thi thể bên trên hiện tại trống không một cái đầu lâu. Đen kịt vặn vẹo mặt người dưới ngọn lửa đốt sạch, có thể lưu lại chỉ có trên tay hắn như thế một ít sợi, tinh hoa nhất một sợi. Cái kia sợi hắc khí vẫn đầy đủ thanh tỉnh thần trí, đang hướng Lý Tức An truyền đạt thần niệm để cập giao dịch. Nói chỉ cần bỏ qua hắn, hắn nguyện ý vì Lý Tức An nói rõ tất cả bí ẩn, còn có thể mượn nhờ cô kia thi thể lần nữa mở ra thiên môn. Kỳ thật không buông tha cũng có thể. Hắn thở ơ trả lời. Thanh đồng đại đỉnh hiện lên, xanh đen chữ triện tản mát. Lý Tức An lười nhắc lại phí miệng lưỡi, nâng lên đại đỉnh đem hắc khí chấn phong hướng vào trong. Đồng thời một cái khoác lật thanh vũ ba chân thần điểu rơi vào Lý Tức An cành sừng bên trên. Người theo tiến vào Côn Lôn bắt đầu lũ lũ xuất hiện dị thường, hiện tại lại rất chắc chắn cho biết đăng tiên căn bản không cần khai minh thú mở ra đế môn thần điểu nghiêng đầu dò xét cái này bộ dáng thiếu niên vô địch chủng. Vì sao? Cùng cựu đầu khai minh một trận chiến, nàng toàn bộ hành trình nhìn chăm chú. Khó có thể tưởng tượng đây là hai phía dương thần cảnh sinh linh bùng nổ chiến tranh, dãy núi bay tứ tung, di đất bằng lục. Dù là cái kia Côn Lôn bên trong vài đầu đại yêu ma đồng dạng mạnh hơn trước đây cựu cựu châu đồng cảnh giới sinh linh quá nhiều. Phía thiên địa này tại đúc thành quái vật, đúc thành loại kia trải qua chinh chiến tuế nguyệt về sau vô địch sinh linh. Cựu châu đi qua chú trọng đạo pháp, chiến lược cùng hiện thế những yêu ma quỷ quái này môn không thể so sánh so sánh. Không có vì cần gì phải. Lý Tức An lắc đầu, ngóng nhìn trên đám mây cổ Côn Lôn. Ta từ bước vào dãy núi này một khắc kia trở đi, liền có người đáp ứng nói ra có thể nhập Côn Lôn. Thân điểu khẽ giật mình, tại xích giao lời nói rơi xuống mấy mắt, có tường vân di tán, che đậy tầm mắt của nàng. Cuồn vũ băng rua xuất hiện ở trước mặt nàng. Sơn cốc rõ ràng nứt vỡ, tòa kia bia đá lại như cũ đứng ở tại chỗ. Tường vân bao phủ xuống, thanh điểu đương nhiên nhìn không thấy trên tấm bia đá chữ là luân hồi. Bên trái đột ngột xuất hiện một bóng người, tay phải hắn cầm vòng tròn bảo kiếm, mũi kiếm hướng bả vai đằng ngang. Bên phải cũng xuất hiện một bóng người, hắn hướng về phía trước nhìn hằm hằm, tay đè ở sau lưng bảo kiếm trên chuôi kiếm, tựa hồ nháy mắt sau đó liền sẽ rút kiếm mà lên. Hai vị đều là hở ngực xương bụng, dâu quai nón dâu hùng. Đây là nàng chưa từng thấy qua nhân vật. Lui về phía sau đi có hai vị nhân ảnh sóng bay, một vị ngẩng đầu, song đồng thần dị, một vị cúi người, hai thai cực đại. Nàng đồng dạng chưa từng gặp qua. Lui về phía sau nữa, có vạm vỡ như núi cự thần ôm ngực đứng lặng, lui về phía sau nữa, có bốn đầu tám tay tóc đỏ ma thần, cùng đại phẫn nộ giống như, lui về phía sau nữa, cho đến tận cùng. Là đường lên trời. Đầy trời tiên thần thăng nhẹ, đưa mắt nhìn cái kia tựa như long tựa như người sinh linh đạp vào thiên hề.